Chương 1487 xử lý Tăng Khải, toàn giết địch nhân. Chương 1487 xử lý Tăng Khải, toàn giết địch nhân nghe cuồng vọng như vậy lời nói phách lối, những này từ trước đến nay mắt cao hơn đầu tiên tiêu nhịn không được phình bụng cười to đứng lên, ha ha ha. Ta rất sợ hại à, ta một hại sợ sẽ cười, cười một tiếng, liền không dừng được, ha 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 ha. Con ác thú thôn thiên khiếu đặc điểm là mạnh miệng sao? Chờ một lúc ta cần phải thử một chút, toàn thân hắn có phải hay không chỉ có mạnh miệng. Hắn chết ba ngày, chỉ sợ miệng đều là cứng rắn. Đám này chán ghét người quái dị thật sự là tốt ồn ào a, ta thực sự nghe không nổi nữa, một đạo không nhịn được giọng nữ đột ngột băng lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một cái ghim hai cái tóc đuôi thiếu nữ váy lam trống rông xuất hiện, nàng môi hồng răng trắng, một đôi mắt hạnh vừa lớn vừa tròn, da thịt tuổi qua liền phá phấn nộn đến cực điểm, mịn màng gương mặt còn có chút mập mĩm, để nàng xem ra có mấy phần non nớt. Phần lớn người chưa thấy qua thái âm thánh nữ, cho nên hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau hỏi thăm, tiểu nha đầu này ai vậy? Thật là không có lễ phép a. Không biết a, có lẽ là ngẻ con mới đẻ không sợ quọng, không biết sự lợi hại của chúng ta. Lục Tử Diệu hơi biến sắc mặt, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Hắn là xa xa nhìn qua Thái Âm Thánh Nữ một chút, đối với nàng cường đại có chỗ nghe thấy. Cùng Ngô Bắc Lương khác biệt, coi như nghe nói hắn có bao nhiêu lợi hại không có tự mình cảm thụ cũng không xem ra gì mà. Nhưng Thái Âm Thánh Nữ, không ai dám xem thường nàng. Lục Tử Diệu nhìn qua cảnh mật trầm giọng nói, Thái Âm Thánh Nữ, đây là chúng ta cùng Ngô Bắc Lương ân đoán, còn xin ngươi không nên nhúng tay. Cảnh mật liếc đối phương một chút, các ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giết giường của ta mối nối, còn để cho ta không nên nhúng tay, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Nô Bác Lương tại Di Hương Các gặp phải tên kia gấp gáp thiên kiêu không kiên nhẫn nói, không đáp ứng liền cùng một chỗ giết, Thái Âm Thánh Nữ thì như thế nào, kẻ ngăn ta chết chứ còn chưa nói ra miệng. Cảnh mật lăng không một trường vô ra, trời kê phích lịch trường. Thiên địa biến sắc, lôi đình nhập trường, phích lịch vanh tạc. Giang giác, đau đớn kịch liệt tại thể nội cực tốc bành trướng, thằng xui xẻo mà ánh mắt lộ ra hoảng sợ cũng không thể tin, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bị tạc đến chia năm xẻ bảy, huyết nục văng tung tóe, tại chỗ chết thảm. Cái này tính nôn nóng tuyển thủ siêu phàm bát phẩm, hộ thân pháp bảo không ít, thực lực cũng xem là tốt, lại bị Thái Âm Thánh Nữ một trường cách không đập thành khối thịt, chấn kinh toàn trường. Cảnh mật vỗ tay cười to, hoa, ta thích nhất nhìn cặn bã nổ tung, kế tiếp đội vã đầu thai là ai? Thiên chân vô tà dáng tươi cười, làm cho người không rét mà run lời nói, hơn 100 cao thủ, đúng là không người dám cùng đối mặt. Lúc này các ngươi ngược lại là khiêm tốn, nếu như thế, vậy liền cùng hưởng ân huệ, một tên cũng không để lại đi. Nói đi, cảnh mật lại lần nữa huy trưởng. Tăng Khải kích hoạt hộ thân pháp bảo, lui về phía sau, hét lớn một tiếng, giết Ngô Bắc Lương. Những người còn lại đồng thời hướng bốn phương tám hướng tránh né, hộ thể huyền quang chất đầy. A a a a mười mấy tiếng kêu thảm thiết đồng thời băng lên, bọn hắn hộ thể huyền quang phảng phất giấy bình thường, tùy tiện bị phích lịch xé nát, thân thể của bọn hắn chia năm xẻ bảy, rơi là tả trên đất. Bọn hắn sớm nghe nói Thái Âm Thánh Nữ lợi hại, nhưng lại không biết đối phương đáng sợ đến trình độ như vậy. Hiện tại biết, lại bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, hối hận thì đã muộn. Tang Khải nói giết Ngô Bắc Lương, là cảm thấy dựa vào bản thân nhiều người như vậy, có thể tùy tiện tuấn sát đối phương cũng toàn thân trở ra. Sát đệ mối thủ không đội trời chung, đoạt hoa khôi mối thủ đồng dạng không thể không báo. Hắn tâm niệm khẽ động, một cây trời từ huyền kim chế tạo cựu tiết tiên giống như linh xà phá không mà tới, đâm về Ngô Bắc Lương yết hầu. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. A, Ngô Bắc Lương không tránh kịp, yết hầu bị xuyên thủng, máu tươi tuôn ra. Phía sau, lại có mấy mười người đánh trúng vào Ngô Bắc Lương. Trong đó phi kiếm liền có 13 thành, còn có các loại cái khác binh khí, cùng các loại chiến kỹ điên cuồng công kích. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Ngô Bắc Lương liền bị giết lung tung thành mảnh vụn tạt bã. Nếu không có hắn bay con lửa tọa kỵ bị thu vào linh lung càn khôn tháp, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đương nhiên, chỗ hắn ở cũng thay đổi thành một cái cảnh hoang tàn khắp nơi hô to, trung quanh cổ thụ bị đánh thành mảnh vụn, cỏ xanh hóa thành bụi mịn. Thái Âm Thánh Nữ đương nhiên không có việc gì, nàng chính đuổi theo chạy trối chết thiên kiêu giết lung tung. Các thiên kiêu tuy mạnh, cảnh mật thủ hạ lại không một hợp chi tướng, một khi bị khóa chặt, chính là rắt rắt kết cục. Tang Khải đang muốn kích hoạt thần độn phù đạo đầu, bên hai đột nhiên nhớ tới Ngô Bắc Lương thanh âm, Tang thiếu, chớ vội đi thôi, ta còn muốn cùng ngươi chia sẻ một cái bí mật đâu. Biết đệ đệ ngươi Tang Tuấn chết như thế nào sao? Tang Khải sững sờ, ngươi giết? Không, là Tang Bành giết, mà Tang Bành đã cải tà quy chính, nhận ta làm đại ca. Nói cho ngươi lớn như vậy bí mật, ngươi có phải hay không nên đem cựu tiết tiên đưa cho ta làm thủ lao a? Có thể, nhưng ta có một cái nghi vấn, ngươi vì sao không chết? Ngô Bắc Lương khép cười một tiếng, bởi vì các ngươi căn bản là không có đánh tới ta à? Các ngươi đánh chúng chỉ là ta bằng dáng, ta bản nhân dự đoán trước công kích của các ngươi, trước một bước chạy. Tang Khải không khỏi cảm khái, sát trời vân ảnh, thật thần kỳ thuật pháp. Ta liền biết các ngươi đối với ta làm qua kỹ càng bối điều. Tang Khải sững sờ, cóng, rơi, là ý gì? Bối điều chính là Ngô Bắc Lương cũng cả không rõ vì sao nói dạng này một cái không hiểu thấu tử, chính là các ngươi sau lưng điều tra qua ta. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đương nhiên muốn điều tra ngươi. Cửu Long Tiên ngươi cầm đi đi. Tang Khải hướng sau lưng đưa ra bán thánh cấp linh bảo Cửu Long Tiên thời điểm, kích hoạt lên trong tay ngàn dặm thần đột phủ. Trong dự đoán, hắn sẽ bị trong linh phủ ẩn chứa thần kỳ năng lượng nhanh chóng đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Thế nhưng là, trong tay không còn, Cửu Long Tiên bị cầm đi. Ta ơn a. Nô Bác Lương thanh âm tại sau lưng vang lên. Tang Khải đột nhiên quay người, nhìn qua đối với mình pháp bảo yêu thích không buông tay chó vô lương, là vì sao lại sẽ thành dạng này? Nhìn xem tay của ngươi. Tang Khải cúi đầu xem xét, hắn nắm bước ngàn dặm thần độn phù tay liên quan toàn bộ cánh tay đều không thấy được. Không phải biến mất, chỉ là đơn thuần xem không đến. Cái này Ngô Bắc Lương đắc ý giải thích, ta dùng đấu chuyển tinh di đem ngươi ngàn dặm thần độn phù đổi thành ta vẽ ra ẩn thân phù, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Tang Khải, hiện tại ngươi có thể an tâm mà đi chết. Nô Bác Lương hai mắt phun trào ma khí màu đen, trong nháy mắt chiếm lấy Tang Khải tâm thần, sau đó cựu long tiên hất lên, xuyên thủng cổ họng của đối phương. Tang Khải hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn há mồm muốn nói chuyện, lại chỉ phát ra ống bê rách bình thường ôi ôi âm thanh. Nô Bác Lương ngữ khí gợn sóng, không cần vùng vẫy, ngươi cái này toái hư nhất phẩm tại ta chỗ này chính là cặn bã, ngươi là làm mối điều, nhưng là chỉ chạm tới chân tướng một góc của băng sơn, thực lực của ta mạnh bao nhiêu, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Tang Khải không cam lòng chết, hắn linh anh muốn chạy trốn, bị chó vô lương con ngón đúng ra, lấy lôi đỉnh bổ choáng ném vào linh lung càn khôn trong tháp cho Nguyệt Thu Tuyết tu luyện ma công. Giết Tang Khải, Nô Bác Lương đem Tang Khải thi thể kéo đến góc tối không người thi triển siêu hồn ma công, thu hoạch hắn 8 thành ký ức. Sau đó lại phi thường thuần thục cầm đi đối phương toàn bộ thân gia, cũng hủy thi diệt tích. Trở lại lúc, còn lại tất cả mọi người bị thánh nữ đánh nổ. Chương 1488 tứ đại vương giả cấp yêu thú, chương 1488 tứ đại vương giả cấp yêu thú, các loại bất quy tắc thi khối tản mát đầy đất, khắp nơi, bộ phận màu nâu đen mặt đất cũng bị máu tươi sơn thành màu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Nồng đậm mùi máu tươi bị cơn gió vừa đi vừa về đùa giỡn, cũng không có mỏng manh bao nhiêu. Cho dù có người nhìn thấy cái này tu la trận, cũng sẽ không tin tưởng, những người này là các đại tiên môn thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Cảnh mắt hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui mừng, có thể đủ tốt ngủ ngon một giấc, lại giết mấy cái không có mắt phế vật, thật là một kiện rất không tệ sự tình, nhưng là bọn hắn quá yếu, giết một chút cảm giác thành tựu đều không có nói đi. Đôi mắt đẹp nhìn về phía chó Vô Lương, một bộ kích động bộ dáng, Vô Lương ca ca, hai ta đánh một chầu thôi, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử loại kia. Người tên điên này nương môn nhi, lão tử mới không cùng người đánh. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian cự tuyệt, sát trời không còn sớm, chúng ta hay là mau chóng bắt yêu thú đi, phía sau còn có rất nhiều công tác chuẩn bị đâu. Được chưa, dù sao ngươi muốn tại thánh cảnh đợi nhiều năm, có rất nhiều cơ hội đánh. Nô Bác Lương thở dài một hơi, cẩn thận điều khiển huyết linh lửa hủy thi diệt tích. Đương nhiên, ở trước đó muốn trước đem đối phương tài sản chiếm làm của riêng. Đại Hoang Thần Hỏa đốt thi, loại đãi ngộ này, không nhiều lắm giao tiền a. Chính như Mạnh Vãn nói tới, Đại Vũ Sơn yêu thú phần lớn là chút yêu thú cấp thấp. Cảnh mật tại Đại Vũ Sơn đại khai sát giới, dọa đến trên núi yêu thú cấp thấp run lẩy bẩy, nhao nhao tìm địa phương tránh né, hoặc là hướng riêng phần mình thủ lĩnh báo cáo tình huống. Trong lúc nhất thời, Đại Vũ Sơn bên trên yêu thú tán loạn, rối loạn. Nô Bác Lương cùng Cảnh Mật dùng nhanh thời gian một nén nhang mới bắt ba đầu không cẩn thận lạc đường cấp 9 linh con mai, cùng năm cái tranh giành tình nhân cấp 8 hai đầu hoàng mãng. Những cái kia cấp 8 trở xuống yêu thú, hai người nhìn thấy đều chẳng muốn bắt, nguyên nhân rất đơn giản, nguyên liệu nấu ăn không đủ cao cấp, không xứng với ăn bọn nó người thân phận. Cái nào đó trong sơn động to lớn, một đầu thân cao 4 trượng, thân dài 6 trượng, toàn thân bao trùm lông bẩm màu đen đu minh, cự lang tản mát ra lạnh lẽo thản nhiên, khí tức đáng sợ, thư lạnh một tiếng nói, một tên nhân tộc tiểu cô nương, có gì phải sợ? Bản vương ngủ say 10 năm, chưa hết cầm cái kia không biết chết sống nhân tộc sâu bọ nhét nhét cái răng đi. U Minh cự lang chính là vương giả cấp yêu thú, dũng mãnh địa chiến, năm đó nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, nó vốn định nhất minh kinh yêu, nhưng không ngờ, gặp được nhân tộc đại năng tiên toàn thần tôn, đối phương ống tay áo vung lên, mấy trăm con vương giả cấp yêu thú liền cắt. U Minh cự lang vận khí tương đối tốt, bị tộc yêu ngăn cản đại bộ phận tổn thương, nó may mắn đào thoát vừa chết, nhưng người cũng bị thương nặng, cần tháng năm dài đằng đẵng đến khôi phục. Hiện tại, nó rốt cục khôi phục. Hôm nay, nó muốn rửa sạch nhục nhã, từ thôn phệ nhân tộc thiếu niên cường giả bắt đầu, triển khai báo thù. Cùng một thời gian, Đại Vũ Sơn vài đầu vương giả cấp yêu thú cũng là như vậy tâm tính. Bọn chúng theo thứ tự là Titan Ma Vượng, Hỏa Diễm Xanh Sư cùng Tử Điện Côn Hùng. Thế là, tứ đại vương giả cấp yêu thú mang khôi phục yêu tộc vương đỉnh ngày xưa vinh quang rộng lớn khát vọng, rời đi riêng phần mình địa bàn, gần như đồng thời tìm được hai cái khách không mời mà đến. Bốn đầu cường đại vương giả cấp yêu thú từ bốn phương tám hướng chậm rãi tới gần, Nô Bác Lương cùng Cảnh Mật bị nhốt ở giữa. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, một núi đồng dạng không dung tứ vương. Bốn cái kiệt ngạo vương giả cấp yêu thú đối mắt nhìn nhau, yêu khí chủ điên, ánh lửa vang khắp nơi. U Minh cự lang trước tiên mở miệng, hai nhân tộc kia sâu bọ là của ta, ba bị trở về đi. Thân cao năm trượng lông xanh sư tử tính tình nóng nảy, liệt diễm hừng hực, nó nhìn hằm hằm U Minh cự lang, ngươi nói là ngươi liền là của ngươi à, dựa vào cái gì? Giống như một ngọn núi nhỏ từ điện cuồng hùng trên thân hồ quang điện màu tím ken ken rung động, thanh âm của nó giống như lôi minh anh động, liền ngay cả đại địa đều tùy theo rung động, không nên ép ta nổi giận, hai nhân tộc kia sâu bọ ta ăn chắc. Titan Ma Vượn hai tay giống như vạn năm cổ thụ, tráng kiện hữu lực, nó nhẹ nhàng một chùy, cứng rắn thực chất mặt đất giống như đầu hũ bình thường không chịu nổi một kích, vỡ ra rộng ba thước vết rách. Ai dám giành giật với ta hai nhân tộc kia sâu bọ, mặt đất này chính là kết quả của nó. Titan Ma Vượn ánh mắt đảo qua ba yêu, trong giọng nói uy hiếp đều giếng phun. Ôi nha, ta thật là sợ a. Nhưng ta chính là một cướp. Ma Vượn, ngươi cũng quá cuồng, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, lao tử đánh chết ngươi. Bốn đầu vương giả cấp yêu thú làm cho túi bụi, mùi thuốc nổ mà sợ người, nhưng lại không có người nào thật động thủ trước, bởi vì không muốn bị cái khác yêu thú cá yêu được lợi. Đến mức ngay cả tính tình nóng nảy hỏa diễm xanh sư đều bảo trì bình thản. Phúc, Nô Bác Lương nhịn cười không được, tiếng cười không lớn, lại đinh tai nhức óc, bốn đầu vương giả cấp yêu thú đều nghe được. Bọn chúng đồng thời đối với người nào đó trợn mắt nhìn, uy áp kinh khủng giáng lâm, nhân tộc sâu bọ, ngươi cười cái gì? Tại tứ đại yêu thú trong dự đoán, nhân tộc sâu bọ nhất định sẽ dọa đến tại chỗ té ra quần, ngay cả một chữ đều nói không ra. Ai ngờ đối phương đúng là mặt không đổi sắc, thong dong lỏng, hỏi gì đáp đấy, ta cười các ngươi đều là miệng mạnh vương giả, một chút thân là yêu thú huyết tính đều không có. Tứ đại yêu thú bị làm nhục như vậy, nhất thời tức giận, tiểu tử, ngươi muốn chết. Ta nói thật, các ngươi còn gấp. Nếu gấp, vậy liền cùng tiến lên thôi, xem ai ăn ai. Nói đi, Nô Bác Lương đưa cho Cảnh Mật một ánh mắt. Đã sớm kích động bạo lực tiểu lõ ly, tốt nhất công cụ hình người lập tức hóa thành một viên đi ngược lên trên lưu tình, một cước đem núi nhỏ bình thường to lớn titan ma vượn đá ngã lăn trên mặt đất. Đông, đại địa chấn động, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, đá vụn bắn tung trời, bụi đất tung bay. Cảnh Mật từ trên trời giáng xuống, ra quyền như gió, đánh cho titan ma vượn không hề có lực hoàn thủ, thậm chí không cách nào ngăn cản. Giống, ngao nó cùng kênh phản kích đều không có làm bị thương đối phương một sợi lông. Trừ vô năng cùng nộ, nó đúng là cái gì đều không làm được. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, titan ma vượn liền bị bạo lực tiểu ló lì đánh nổ đầu, yêu đan cũng bị đối phương dùng trắng non tay nhỏ móc ra. Còn lại ba đầu yêu thú đều nhìn trợn tròn mắt, hiện tại nhân tộc tiểu cô nương mạnh như vậy sao? Bọn chúng bắt đầu sinh thái ý, lại cảm thấy như thế đi thật không có mặt mũi, thế là đồng loạt đưa ánh mắt rơi vào cảnh giới kém xa tiểu cô nương tiểu tử thúi trên thân. Đem cái này quả hồng mềm bóp nát lại đi hẳn là sẽ tương đối có mặt mũi đi. U Minh Cự Lang, Hỏa Diễm Xanh Sư cùng Tử Điện Cuồng Hùng tại thời khắc này tâm linh tương thông. Bọn chúng trao đổi ánh mắt, đồng thời gật đầu, ý là nhân tộc sâu bọ quá gian trá, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng, không ném yêu. Bị ba cái đại yêu khóa chặt, Nô Bác Lương ra vẻ sợ hãi, các ngươi muốn làm gì? U Minh Cự Lang nói, đương nhiên là giết ngươi, bao yêu tộc bị diệt mối thù. Nô Bác Lương bó tay rồi, yêu tộc bị diệt liên quan ta cái rắm, ta mới hơn 30 tuổi. Hỏa Diễm Xanh Sư nói, không quan tâm ngươi bao lớn, liền nói ngươi có phải hay không người đi. Nói nhảm, ngươi mới không phải người. Từ Điện Cuồng Hùng nói, người cùng yêu bất lưỡng lập, là người, chúng ta liền có thủ. Làm một trận hắn. Nó cuối cùng bốn chữ là cùng U Minh Cự Lang cùng Hỏa Diễm Xanh Sư nói. Muốn yêu nhiều khi dễ ít người đúng không, vậy cũng đừng trách tiểu gia lớp yêu. Nô Bác Lương thi triển hư không thân pháp, tránh đi ba cái đại yêu chí mạng ba kích. Chương 1489 đa tình phân thân thổ lộ, chương 1489 đa tình phân thân thổ lộ, ba cái yêu thú không nghĩ tới cái này nhỏ bé nhân tộc tiểu tử lại sẽ như thế thần diệu thân pháp, nghe hắn nói muốn lắc yêu đô vui vẻ. U Minh Cự Lang, tôn quý yêu thú há có thể bị ngươi cái này nhỏ bé nhân tộc sâu bọ thúc đẩy, ngươi ngược lại là lắc ra khỏi đến để bản vương nhìn xem. Từ Điện Quân Hùng, ngược lại là có nghe nói nhân tộc người tu hành thu phục yêu thú làm chiến thú, lợi hại người tu hành có 7-8 cái yêu thú nhiều như vậy, ngươi một cái siêu phàm nhất phẩm cặn bã có thể có mấy cái chiến thú? Có khủng bố cấp sao? Còn lắc yêu, lắc đến đưa đồ ăn a. Hỏa Diễm Xanh Sư, tùy tiện lắc, cứ việc lắc, chúng ta phàm là lui một bước đều quản ngươi gọi ra ra. Nô Bác Lương khoát khoát tay, gọi ra ra thì không cần, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói khách mời tiệc tối nguyên liệu nấu ăn là được. Nói hắn vỗ tay phát ra tiếng đùng, một tiếng vang nhỏ. Đại hắc, hai con lửa, cổ điêu, long ngao thiên, thiết trụ hổ cô nàng, bia thẻ thu cùng nó hậu cùng ông chúa kim mao, linh không mi toàn bộ lóe sáng đăng tràng. Bọn chúng đem Tử Điện Cuồng Hùng, Hỏa Diễm Xanh Sư, U Minh Cự Lang đoàn đoàn bao vây, chữ câu câu nhìn chằm chằm ba yêu. Đại hắc chảy nước miếng đều chảy ra. Nó bành một tiếng biến thân làm ba đầu tám chân cự hình yêu khuyển, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, nó liền xông đi lên đem ba đầu yêu thú đinh đinh căn xuống đến. U Minh Cự Lang ba yêu lập tức lộn xộn, bọn chúng chỗ nào nghĩ ra được, một cái siêu phàm cảnh cặn bã, thế mà lắc là như thế nhiều đáng sợ yêu thú. Liếc mắt một cái, khủng bố cấp các bước, vương giả cấp chiếm đa số, còn có một đầu nửa bước chúa tể cấp hoàng kim miêu yêu. Này làm sao đánh? Đừng nói đánh, chính là muốn chạy trốn, cũng bị mất đường lui. Nô Bác Lương gặp tu dưỡng nửa tháng đại hắc các loại công cụ thú không kịp chờ đợi, tranh thủ thời gian nhắc nhở, các ngươi kiềm chế một chút mà đánh à, đây chính là buổi tối nguyên liệu nấu ăn, đừng đánh cấp trên đánh nát, đánh chết là được. Hai con lửa, thì mà. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta ra vó nhất có phân tức, tuyệt đối sẽ không đem bọn nó đá cho thịt nát. Long Ngao Thiên biểu thị, lão đại ngươi là hiểu rõ Ngao Thiên Nhi, như loại này quần đầu, ta bình thường đều lười nhác xuất lực, ưa thích vẩy nước, cho nên sẽ không tạo thành bao lớn phá hư. Hổ cô nàng, ta sẽ tận lực lôi kéo một chút cổ sát, nó ra tay không có nặng nhẹ, truy đứng lên không dứt. Kim Mao tại quỷ vực bí cảnh bị U Minh Quỷ Đế đánh cho biệt khuất, một bụng tà hỏa, hiện tại rốt cục có phát tiết con đường, không nói hai lời xông đi lên liền đem Tử Điện Cuồng Hùng cào đến ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, tiếng kêu rên liên hồi. Kim Mao tốc độ quá nhanh, móng vuốt quá sắc bén, dù là Tử Điện Cuồng Hùng ra dày thịt béo phồng cao, mới ba cái hô hấp liền không có nửa cái mạng. Cái khác công cụ thú xem xét Kim Mao mèo ngoan thoại không nhiều, trực tiếp mở làm, đều gấp, hết thảy liền ba đầu yêu thú, tăng nhiều thịt thiếu, ai nếu là chậm, chỉ sợ chỉ có thể lấy roi đánh thi thể. Thế là cùng nhau tiến lên, đối với ba đầu tuyệt vọng yêu thú triển khai thảm không yêu đạo không nói võ đức của đầu. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đại vũ sơn. Những cái kia trốn ở trong động run lẩy bẩy đám tiểu yêu đều mê, nhân loại làm sao lại phát ra như vậy to rõ kêu thảm đâu? Đại hắc bình thường tốc độ là không có hai con lửa nhanh, nhưng đối mặt cạnh tranh lúc, nó bạo phát ra trước nay chưa có thực lực, lớn như vậy đầu chó tử của ngoanh loạn tạc trong khe hở sông đi vào, một ngụm xử lý Tử Điện Cuồng Hùng đinh đinh. Đột xuất một cái nhanh hung ác chuẩn. Công cụ thú đánh tơi bởi bẩy yêu hình ảnh quá huyết tình, liền ngay cả Ngô Bắc Lương đều không đành lòng tốt thấy, hắn đưa tay ngăn trở con mắt càng khái, quá hung tàn, quá bạo lực. Một lúc lâu sau, Thái Dương một đầu đâm vào dãy núi phía sau, ấm màu vàng ánh chiều tà bị hắc ám thôn vệ. Một vầng minh nguyệt từ từ bay lên, vung xuống trong sáng ánh sáng. Thần Long đỡ trên quảng trường lớn như vậy, hừng hực đống lửa giấy lên, đem quảng trường chiếu sáng như ban ngày. Nô Bác Lương hóa thân đại hoang thần chủ, đao công tinh xảo, thành thạo điêu luyện, đem tươi mới yêu thú lột ra sách cốt cắt thịt. Vương Phúc Sinh, Nô Phân Thân Bác Lương, Nhạc Vũ Tuyên, Trừ Y Địa Hạm, Lam Hàng Ấm, Tô Mộ Bán, Cơ Cơ Linh Lang, Cơ Linh Nguyệt, Nô Miên, cho hắn trợ thủ, mặc thì xin mà. Nô phân thân Bắc Lương tiến đến Nhạc Vũ Tuyên trước mặt, liếm láp mặt nói, Vũ Tuyên, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp, ta rất thích ngươi, ngươi không phải cũng thích ta sao? Hai ta lập tức bắt đầu chút tình cảm này có được hay không?
Không tốt.
Nhạc Vũ Tuyên lạnh lùng cự tuyệt. Phân thân thổ lộ thất bại, lập tức thay đổi một mục tiêu, theo hạm, những năm này ngươi yên lặng yêu ta, từ đầu đến cuối như một, đối với Vương Bản Tử làm như không thấy, ta rất cảm động, chúng ta kết làm đạo lữ đi.
Ta không muốn.
Phân thân cũng không thất vọng, lại tiến đến Tô Mộ Văn bên người, Tô sư muội Ngô Bắc Lương cùng một miếng thịt trao đổi vị trí, xuất hiện đang quấy rầy từng cái mỹ nữ phân thân trước mặt, để cho ngươi đi ra ngoài là làm việc, không phải tán gái mà. Nói đi, một bàn tay đem phân thân đập không có. Toàn bộ thế giới an tĩnh, thật tốt. Ngô Bắc Lương cảm khái một tiếng, trở lại thiêu nương khu. Hắn trên kệ bị nướng, thuần thục điều khiển đại hoang thần hỏa phượng hoàng hỏa thiêu nướng đám người mặc xong thịt xiên, chỉ trong chốc lát, nồng đậm mùi thịt tràn ngập ra, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nướng vương giả cấp thịt của yêu thú, đại hoang thần hỏa mới là tuyệt phối, phổ thông hỏa diễm rất khó nướng chín, coi như nướng chín, cũng muốn hao phí thời gian rất dài. Đến lúc đó, thịt đều bị nướng giả, yêu năng cũng sẽ đại lượng sói mòn, hương vị sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, phóng nhãn đại hoang, có thể nướng thịt yêu thú chối người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn nữa, thịt nướng ba yếu tố là thịt, lửa cùng thiêu nướng liệu. Tại đại hoang, chỉ có Ngô Bắc Lương có độc nhất vô nhị bí chế thịt nướng liệu. Bởi vậy, chỉ có hắn có thể nướng ra tuyệt đỉnh mỹ vị thịt yêu thú xuyến nhi. Giải lên bí chế thịt nướng liệu thì xin đơn giản quá thơm, ngồi tại bên cạnh bàn cho Dại Huyền Vương suýt nữa chảy nước miếng. Ngô Bắc Lương tiện tay vung lên, 20 xuyên thịt xin bay đi, rơi vào bên cạnh bàn cho Dại Huyền Vương, 12 cao thủ, thánh nữ cảnh mật, Giang Kỳ Vũ đám người trong âm. Huyền Vương, mật, các vị hỗ trợ nếm thử hương vị như thế nào? Khoảng cách thiêu nướng khu chỗ không xa, một ngụm to lớn hắc qua bị chống đứng lên, trong nồi có hơn phân nửa nồi bằng sen thần dịch, còn có bốn loại vương giả cấp thịt của yêu thú hạt. Vây quanh quá hoang hôn độ đỉnh, thiết trụ hổ cô nàng cặp vợ chồng ngồi đối diện nhau, đại hắc nhị con lửa ngồi đối diện nhau. Bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí phun lửa nhỏ chậm hầm vương giả cấp thịt yêu thú canh. Chó Dại Huyền Vương cầm lấy một chuỗi mà thịt nướng, đầu lưỡi lớn một quyển, tươi non mặn hương tuyệt mỹ thịt nướng tại trong miệng nổ tung, cặp mắt của nó lập tức phát sáng lên, tuyệt thế mỹ vị, không thể nổi. Hương, thật sự là quá thơm. Chó Dại Huyền Vương bưng chén rượu lên đem hoa đảo tiên nhượng uống một hơi cạn sạch, hạnh phúc sắc khóc, thịt nướng phối rượu, gần như không tồn tại. Cách đó không xa, cảnh mật hai tay đều cầm lấy một chuỗi mà thịt nướng của Nguyễn, lột cái khoan đứa ra hỏa tinh tử, khối lớn thịt nướng chất đầy miệng nhỏ, vốn là mập mũm mĩm quai hàm nâng lên rất cao. Mua, 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 ăn ngon ăn ngon ăn ngon. Vô Lương ca ca ngươi nhanh lên một chút nướng, ta không đủ ăn thái âm thánh cảnh những cao thủ chưa từng gặp qua thánh nữ như vậy không để ý hình tượng bộ dáng, trong lòng bọn họ bạch nguyệt quang vỡ nát, bọn hắn ở trong lòng buồn hô, không, đây không phải thánh nữ của chúng ta. Những cao thủ mang bi thống tâm tình, ôm thái độ hoài nghi, riêng phần mình ăn một miếng thịt nướng. Chương 1490 đống lửa thịt nướng yến chương 1490 đống lửa thịt nướng yến thân là người tu hành, thân ở cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt, không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu thái âm thánh cảnh, những cao thủ trẻ tuổi này bình thường cực kỳ tự hạn chế, lại có được kiên cường ý chí. Vô luận đối mặt như thế nào uy hiếp cùng dụ hoặc, ý chí của bọn hắn cũng sẽ không mềm yếu nửa phần. Đồ ăn. Nói đùa, lê tiện phàm nhân mới có thể bị miệng lưỡi chi dục tù binh. Nếu không phải tân thánh tử thịnh tình mời, nướng lại là vương giả cấp yêu thú, bọn hắn căn bản sẽ không ăn bên trên tí xíu. Bọn hắn cho là, vương giả cấp thịt của yêu thú, chỉ có ăn sống mới là đối với nó lớn nhất tôn trọng, mới có thể thu hoạch được nhiều nhất yêu năng. Về phần phải chăng mỹ vị, căn bản không trọng yếu. Người tu hành theo đuổi là cường đại, là đại đạo. Nhìn thấy chó Dại Huyền Vương cùng thánh nữ tướng ăn cùng phản ứng, bọn hắn không thể nào hiểu được lại rất là chấn kinh. Bọn hắn cảm thấy, mình tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Nhưng khi tươi non vô địch thịt nướng cửa vào, bọn hắn không khỏi lệ rơi đầy mặt, cảm giác phía trước mấy chục năm đều sống vô dụng rồi. Ô ô ô, ăn quá ngon, trên đời lại có như thế mỹ vị, thật hạnh phúc. Ô ô ô, ăn ngon như vậy que thịt nướng, về sau ăn không được làm sao bây giờ? Nếu như có thể mỗi ngày ăn vào mỹ vị như vậy, coi như sống ít đi mấy trăm năm ta cũng nguyện ý. Thật là thơm đằng sau, bọn hắn khóc bù lu bù loa, buông xuống thật trọng, nhanh chóng đã ăn xong một chuỗi, còn muốn lại ăn, lại phát hiện trước mắt đĩa giống tuyết. Đúng vậy, Nô Bác Lương chỉ cấp bọn hắn mỗi người một chuỗi, chó Dại Huyền Vương cùng thánh nữ mỗi người hai chuỗi. Bọn hắn nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía Nô Bác Lương, trong mắt tràn đầy khát vọng. Không chỉ là bọn hắn, những người còn lại cũng là khen không dứt miệng, liền ngay cả ngạo tiểu khoe khoang nguyên đại hoàng đệ nhất tuổi trẻ cao thủ Lý Thất Dạ đều âm thầm gật đầu, trong bất chi bất giác đã ăn xong nguyên một xuyến nhi thịt nướng. Nô Bác Lương mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người, Lý Thất Dạ, Diệp Huyền, Tần Khải Dương các loại cùng hắn không quen tiên tiêu vốn không muốn tham gia, nhưng chó Dại Huyền Vương, thái âm thánh nữ đều đáp ứng, bọn hắn cũng không tốt cự tuyệt. Mặc dù tham gia đống lửa thịt nướng tối, Lý Thất Dạ mấy người cũng không muốn ăn nhiều uống nhiều, liền nghĩ ăn hai cái ý tứ một chút liền lấy cơ rời đi, nhưng không ngờ, que thịt nướng đúng là như vậy để cho người ta muốn ngừng mà không được mỹ vị. Nô đại quan nhân sâu nướng tốc độ rất nhanh, thời gian uống cạn chung trà liền nướng hơn 800 xuyến nhi. Nô sư minh, mệt muốn chết rồi đi, ta lau cho ngươi lau mồ hôi. Trừ ý thì hạm xuất ra một phương trần châu trắng tơ tằm khăn tay liền muốn cho Ngô đại quan nhân lau mồ hôi. Người sau nâng lên ống tay áo một vòng, chỉ cần mọi người thích ăn, lại khổ lại nhọc lòng bên trong ngọn, không cần phải để ý đến ta, trở về ngồi xuống đi. Ta bên này xong ngay đây. Trừ Y thì hạ úp một tiếng, ngồi trở lại Vương Phúc Sinh bên người. 35 tên thiên kiêu tăng thêm 12 cái thái âm cao thủ, thái âm thánh nữ, chó Dại Huyền Vương, lại thêm Ngô Bắc Lương, tổng cộng là 50 người. Rộng rãi sáng tỏ trên quảng trường bày biện 5 tấm bàn, mỗi tấm bên cạnh bàn ngồi 5 người. Nô Bác Lương vị trí tại chó dại Huyền Vương cùng thánh nữ cảnh mật ở giữa. Hắn nướng xong 1000 xuyên thịt xiên, đi vào chỗ ngồi của mình, rót cho mình một ly hoa đào tiên nướng, nâng đến ngực hơi cao một thước rơi chỗ, cảm tạ chó dại Huyền Vương, thánh nữ cùng các vị thái âm thánh cảnh bằng hữu không xa vạn dặm tới đón chúng ta, cảm tạ các vị đại tông môn thiên yêu nể mặt, ta mời các ngươi một chén. Đám người cùng nhau nâng chén, cảm tạ thánh tử thịnh tình khoản đãi, cạn ly. Vô luận nam nữ, tất cả đều tận uống rượu trong chén. Nô Bác Lương tòa hạ, một bên xin đổ mà một bên nói, mọi người buông ra ăn, hôm nay cái này sâu nướng, bao no. Ăn sạch, ta lại nướng. Chúng ta từ từ ăn, từ từ uống, từ từ trò chuyện, không cần phải gấp, phía sau còn có thịt hầm canh đâu. Thịt hầm canh cần lửa nhỏ chậm hầm, đem vương giả cấp thịt yêu thú bên trong dinh dưỡng cùng yêu năng đều kích phát ra đến. Không giơ ngón tay cái lên nói, không uống qua nhất định phải giữ lại bụng nếm thử Ngô sư đệ hầm canh thịt băm, đại hoang nhất tuyệt, vừa quát khó quên. Đại Hắc nghe, không khỏi ở trong lòng phản bác, canh thịt băm rõ ràng là ta cùng hai con lửa còn có thiết trụ hổ cô nàng hầm, chó vô lương chẳng phải thả chút mà viên thịt gia vị, con lửa chọc tối tha thật ngủ. Nếu là đặt trước kia, chư các đức võ bọn người chắc chắn coi là không nói ngoa, nhưng bây giờ, bọn hắn hết lòng tin theo không thôi. Chư các đức võ nâng chén kính Ngô Bắc Lương, thánh tử, nghe nói ngươi tại quỷ vực bí cảnh xử lý Minh Hoang quỷ đế, phá hủy nó bố cục trăm vạn năm âm như kinh thiên, cứu vớt đại hoàng, cũng bởi vậy cựu tử nhất sinh, chịu nghiêm trọng đạo thương, có thể có việc này. Ngô đại quan nhân ánh mắt đảo qua đám người, gặp Lý Thất Dạng, Diệp Huyền, Lạc Cửu tỷ, Tần Khải Dương đều đặt chén rượu xuống, nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ rất quan tâm việc này. Minh Hoang quỷ đế xác thực dã tâm cực lớn, muốn đem vô biên huyết hải dẫn vào đại hoang, đem đại hoang hóa thành vô biên quỷ vực. Ta cùng thăm dò bí cảnh mấy vạn thiên tiêu phát hiện âm mưu của hắn, lại vô lực ngăn cản, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Chúng ta tại mấy triệu quỷ chúng triển khai chém giết, cuối cùng mấy vạn thiên tiêu chết thảm, chỉ có hơn 10 người sống tiếp được. Minh Hoang quỷ đế xác thực chết tại trên tay của ta, nhưng sở dĩ có thể giết nó, là bởi vì tại chúng ta tuyệt vọng thời khắc, nó tra đồ ưu quỷ đế đột nhiên xuất hiện, hai cái quỷ đế diễn ra một phen tra từ con cười khoáng thế đại chiến. Quỷ đế chi chiến lực phá hoại quá kinh người, vô biên huyết hải cơ hồ bị sấy khô, đại địa hóa thành vực sâu, núi cao san thành bình địa, không gian bặm mẹo, bí cảnh bị đánh xuyên. Nếu không có ta có quá hoang hỗn độn đỉnh hộ thể, sớm đã bị thay bay vạ gió, thân tử đạo tiêu. Dù vậy, ta người cũng bị thương nặng, máu thịt bé bét, còn tốt, ta có đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đạo thần dịch. Cuối cùng, Minh Hoang quỷ đế cao hơn một bậc, thành công giết cha. Mặc dù thắng, nó cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, quỷ có thể cơ hồ hao hết, trọng thương ngã gục. Ta thừa cơ đánh lén, đem nó giết chết, nhưng cũng gặp phải phản vệ, căn cơ phá toái. Trở về từ cõi chết ta dùng nửa tháng đến chữa thương, nội thương ngoại thương rất nhanh liền khỏi hẳn, thế nhưng là phá toái căn cơ, lại khó mà khỏi hẳn. Ta hiện tại mặc dù đột phá siêu phàm cảnh, thực lực nhưng không có tăng lên, tương phản còn không bằng một năm trước đâu. Chúng ta ăn yêu thú, là thánh nữ cùng chiến thú của ta bọn họ hỗ trợ xử lý. Mọi người kính thánh nữ một chén, cảm tạ nàng xuất thủ bắt yêu thú. Đám người lại lần nữa nâng chén, đa tạ thánh nữ. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương nói một tiếng, đại hắc, hai con lửa, thiết trụ hổ cô nàng, không cần lại phun lửa, canh thịt băng quen, vất vả các ngươi rồi. Bốn đầu công cụ thú lập tức biểu thị, không khổ cực, vì chủ nhân phục vụ. Nô Bác Lương đem bọn nó thu lại, ống tay áo vung lên, 50 cái bát nước lớn xuất hiện tại 5 tấm trên bàn, mỗi người trước mặt một cái. Mọi người hơi nhường một chút, chớ bị sấy lấy. Nói đi, quá hoang hỗn độn trong đỉnh hương khí mùi thơm nào ngạt linh năng phong phú canh thịt băng hóa thành từng đầu tiểu xà, từ hư không tới lui tới, mỗi một đầu tiểu xà bay xuống tiến mỗi một cái bát to, vừa bặn tràn đầy. Cảnh Mật dẫn đầu vỗ tay, Vô Lương ca ca thật là lợi hại, đối với linh năng khống chế đơn giản diệu đến hào điên. Còn lại mỹ nữ đi theo vỗ tay, lời ca tụng bên tai không dứt. Mạnh Vãn vừa chua, tâm hắn nói làm sao lại rượu đến hào điên. Ở đây có một cái tính một cái, cũng có thể làm đến có được hay không. Nô Bác Lương mừng rỡ khỏe miệng đều liệt đến cái hót, không hắn, duy quen mà thôi. Mọi người uống lúc còn nóng, thịt này canh a, lạnh không tốt uống, mùi tanh. Chó dại Huyền Vương bưng lên bát to, tấn 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 uống một hơi cạn sạch. Hương vị như thế nào? Huyền Vương. Đối phương khen, một chữ, tuyệt. Nô đại quan nhân cười đến híp cả mắt, thêm một chén nữa. Tốt. Chó dại Huyền Vương ngay cả huyễn bảy bát còn chưa đã ngứa. Chó dại Huyền Vương. Ngươi có thể có cho cuồng hổ Huyền Vương uống bát tiên say, nó quản ngươi gọi cha rồi sao? Chó dại Huyền Vương dùng sức gật đầu, hết sức vui mừng, cuồng hổ uống một chén liền mộng, khóc hô hào quản ta gọi cha, cười ta. Đợt, chương 1477 biết sai, Nô Bác Lương là thư pháp đại gia, chữ xinh đẹp không tưởng nổi. Chương 1491 khóa chặt người hiểm nghi, chương 1491 khóa chặt người hiểm nghi, Nô Bác Lương nhìn ra được, chó dại Huyền Vương rất là đắc ý, hiếu kỳ nói, cuồng hổ Huyền Vương tỉnh rượu sau không có đánh ngươi. Chó dại Huyền Vương chớp chớp mắt chó, chính nó quản ta gọi cha, cũng không phải ta buộc nó kêu, vì sao muốn đánh ta? Nô Bác Lương chậm rãi gật đầu, nói có lý, xem ra cuồng hổ Huyền Vương vẫn rất thông tình đạt lý. Chó dại Huyền Vương quát tay, cũng không phải, nó không phải thông tình đạt lý, mà là đánh không lại ta. Nô Bác Lương khẽ giật mình, cắt. Ngươi lợi hại như vậy đâu? Chó dại Huyền Vương khỏe miệng phát họa ra một vòng điên cuồng đường cong, ta khởi sướng điên đến, ngay cả mình đều sợ. Nô Bác Lương linh hồn chất vấn, Thánh Vương sợ không? Không, không sợ. Ta còn tưởng rằng là cá nhân đều sợ ngươi đây. Khu cụ chó dại Huyền Vương lúng túng ho khan hai tiếng, thế thì cũng không có, trừ Thánh Vương, tứ đại hộ pháp, Thiên Long, Phi Mã, con heo lười, dê đen không sợ, những người còn lại đều sợ ta nổi điên. Vậy ngươi cho mời các Huyền Vương uống say bát tiên sao? Trừ Thiên Long, dê đen, những người còn lại đều xin mời qua. Nô Bác Lương một mặt hiếu kỳ, đều quản ngươi gọi cha. Linh Thỏ để cho ta quan tâm nàng gọi qua sữa, những người còn lại đều quản ta gọi cha. Nô đại quan nhân khỏe miệng co giật, lại hỏi vấn đề giống như trước, tỉnh rượu sau, không ai đánh ngươi?
Không có.
Không có a, ai dám đánh ta? Thịt nướng yến kéo dài hơn 2 canh giờ, thẳng đến giờ tí mới kết thúc. Nô Bác Lương coi là 1000 xuyên đủ ăn, không nghĩ tới, chó dại Huyền Vương một người liền huyễn hơn 100 xuyên nhi, không cũng lột 85 xuyên nhi. Không có cách nào, Nô Bác Lương đành phải lại nướng 500 xuyên nhi. Trải qua một đêm xin đồ uống rượu, Nô Bác Lương cơ bản có thể xác định là Vạn Kiếm Tông Thiên Kiêu Lâm Bắc Triều đem hắn hành tung tiết lộ cho Lục Tử Diệu, Tăng Khải bọn người mới trước tiên tại Đại Vũ Sơn bao vây chính mình. Lâm Bắc Triều là Vạn Kiếm Tông đệ nhất tuổi trẻ cường giả, hắn ngự kiếm thuật đã do ký nhập đạo, nghe nói ngay cả Vạn Kiếm Tông mạnh nhất kiếm kỹ một kiếm phá thương khung đều nắm giữ tinh túy, chỉ là còn không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. 2 năm trước, hắn ra ngoài thí luyện, nội nhập nào đó cấm địa. Ở trong cấm địa, hắn cửu tử nhất sinh, lúc sắp chết mò tới kiếm đạo cái đuôi. Sau đó, Lâm Bắc Triều dùng 1 năm thời gian 7 tháng hiểu kiếm đạo gia lông, cảnh giới tiêu thăng 3 cái tiểu cảnh giới. Bởi vì ngộ nhập cấm địa, hắn đã mất đi tranh đoạt nhập thái âm thánh cảnh tu hành cơ hội. Biết được Lý Thất Dạ trên tay có một viên đồng bài, Vạn Kiếm Tông tông chủ đích thân đến Thần Hoàng Tông, lấy một kiện tiên cấp linh bảo là ái đồ đổi lấy nhập thái âm thánh cảnh tu hành 1 tháng cơ hội. Lục Tử Diệu cùng Lâm Bắc Triều chính là sư huynh đệ, đều là tông chủ ái đồ, người trước ngấp nghé Tần Võ Vương đầy trời khen thưởng, vừa hận Ngô Bắc Lương trở thành Lam Thi Vũ khách quý, cho nên mời sư đệ hỗ trợ mật báo. Bởi vì đối với mời rượu ai đến cũng không có cự tuyệt, ngàn chén không say Ngô đại quan nhân uống say rồi. Mọi người cáo từ tán đi lúc, hắn ngay cả Bắc Đô tìm không thấy, hay là hảo huynh đệ Vương Phúc Sinh đem hắn cõng về gian phòng. Cảnh mật vốn muốn đi chiếu cố thánh tử, lại bị chó dại Huyền Vương triệu hồi hoàng kim cự liễn. Sau một nén nhang, Lâm Bắc Triều lặng lẽ ngự kiếm đi tới Đại Vũ Sơn. Lục sư đệ mất liên lạc, Ngô Bắc Lương trở về, còn có thánh nữ làm bạn. Nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy, Cẩu Vô Lương là một người cưỡi lửa đi Đại Vũ Sơn. Nếu như thánh nữ cố ý ẩn thân, lục sư đệ bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hơn 100 cao thủ, một cái đều không có chạy mất sao? Thánh nữ có thể lông tóc không tổn hao gì đánh giết 4 đầu vương giả cấp yêu thú, một người làm rơi hơn 100 siêu phàm, toái hư cao thủ hẳn là cũng không khó. Lâm Bắc Triều đến Đại Vũ Sơn có 2 cái mục đích, một là xác nhận sư đệ là có hay không chết, 2 là tìm kiếm Ngô Bắc Lương giết người chứng cứ. Trải qua gần nửa canh giờ cẩn thận điều tra, hắn không thu hoạch được gì. Hắn đứng tại một gốc cao lớn dưới cây cổ thụ, cau mày. Hơn 100 người trong khoảng thời gian ngắn bị giết, cũng bị thi diệt tích, cha không được bất luận manh mối gì, đây cũng quá đáng sợ. Lâm Bắc Triều thần thức khẽ động, cảm giác phảng phất có ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Ai? Hắn đột nhiên quay đầu, cả người phảng phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, ánh mắt sắc bén. Gió đêm xuyên rừng, lá cây vang xào xạc, giống như đang cười nhạo Lâm Bắc Triều quá độ mất cảm. Chẳng lẽ là ảo giác? Lâm Bắc Triều thần thức cực tốc lan tràn, lại không thu hoạch được gì, hắn thu liễm tài năng, thấp giọng nỉ non. Ngàn trượng bên ngoài, gián ẩn thân phủ, leo bổ để Lưu Ly Liên Ngô đại quan nhân thi triển hư không thân pháp, lặng yên rời đi, chính như hắn lặng lẽ đến. Đúng vậy, Ngô Bắc Lương không có say. Sát thực nói, là bản thể của hắn không có say. Tại yến hội nửa bộ phận trước, cho tất cả mọi người thịt nướng, thịt hầm canh, cùng bọn họ nói chuyện phiếm uống rượu là Ngô Bắc Lương. Về sau, hắn lấy cớ đi tiểu tiện, trở về là hắn dùng đổi thành thế thân kỹ năng sáng tạo ra thế thân. Mà bản thể của hắn, chạy đến Linh Lung Càn Khôn trong tháp cho chiến thú quân đoàn, Nguyệt Thu Tuyết, Phượng Linh cùng Cửu Vĩ Hồ Sâu nướng đi. Yến hội sau khi kết thúc, thế thân bị Vương Phúc Sinh cóng đến Tiên Tiêu Ngũ Hảo lâu đính lâu nghỉ ngơi. Bản thể xa xa suýt lấy Lâm Bắc Triều đi Đại Vũ Sơn. Trải qua cự ly xa quan sát, Nô đại quan nhân đối với đối phương có hiểu rõ nhất định. Quả nhiên là tiểu tử ngươi mật báo mà, chờ đến thai âm thánh cảnh, lão tử tìm cơ hội đưa ngươi đi hiếu thuận qua sữa. Tiên lặng oán thầm một câu, Nô Bác Lương lặng lẽ lẻn về gian phòng của mình, cùng thế thân hợp 2 là 1. Hắn mở mắt ra, bóp nát một viên càn khôn châu, kích hoạt bên trong ngăn cách trận, đem Nguyệt Thu Tuyết từ Linh Lung càn khôn trong tháp tiêu lên. Thế nào? Nhắm mắt lại, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nguyệt tiên tử ngoan ngoãn làm theo. Nô Bác Lương đem đối phương chặn ngang ôm lấy, nhẹ nhàng đặt ở bề mại hình tròn trên giường. Sau đó, con ngón đúng ra, một vòng linh năng rót vào đỉnh đầu mặt kính ngọc thạch. Ngọc thạch phảng phất băng tuyết hòa tan, biến thành trong suốt thái. Ánh trăng sáng trong buông xuống, đầy trời tinh huy rơi xuống. Chương 1492 có kinh hỉ hay không, hài lòng hay không? Chương 1492 có kinh hỉ hay không, hài lòng hay không? Ánh trăng cùng tinh huy xen lẫn, bao phủ tại Nguyệt Thu Tuyết trên thân, đưa nàng chiếu sáng xinh đẹp vô song, đẹp như tiên nữ. Tại Ngô Bắc Lương trong mắt, nàng so thiên tiên còn muốn đẹp hơn gấp 100 lần không chỉ. Mở mắt ra đi. Ngô Bắc Lương thanh âm tại nữ đế bên tai vang lên. Đối phương mở ra đôi mắt đẹp, ngàn vạn tinh quang rơi vào, hoa, thật đẹp. Nam nhân nhìn xem nữ nhân thổi qua liền phá hoàn mỹ dung mạo mặt bên, lộ ra biến thái dáng tươi cười, đúng vậy à, thật đẹp. Lặng lặng nhìn một lát, Nguyệt Thu Tuyết mi nhọn mà cau lại, một thanh để lại nam nhân bắt lấy trọng điểm mà bước, Hà Phi song giáp, ngươi làm gì? Đối phương trả lời, ngày mai liền muốn rời khỏi nơi đây đi thái âm thánh cảnh. Đúng vậy à, cho nên. Suy kéo, Nguyệt tiên tử quần áo bị cái nào đó gấp gáp nam nhân một thanh xé mở, cho nên, nắm chặt thời gian, đem giường làm sợ. Nguyệt Thu Tuyết, nàng liều mạng phản kháng, ớm ở, nhẫn nhục chịu đựng. Tinh quang tại tiên tử hoàn mỹ trên người chảy xuôi, để nàng đẹp đến mức phát rồ. Nô đại quan nhân phảng phất ăn kim cương vĩnh động đan, không biết mệt mỏi, đem trong lòng người bày ra 18 cái hoa dạ mà. Cùng tháng tiên tử đổ mồ hôi lâm ly, bị nhãn như tơ lúc mới thỉnh lĩnh phát hiện, nàng có thể từ trên nóc nhà nhìn thấy nước sữa hòa nhau quấn quýt si mê nam nữ. Nguyệt Thu Tuyết ngượng ngùng vặn phần, muốn đẩy ra cậu nam nhân, nhưng căn bản làm không được. Thế là cắn nát răng ngà, nhắm lại đôi mắt đẹp, đảo khách thành chủ. Thân yêu, mở mắt ra nhìn xem ngươi có bao nhiêu đẹp. Giống trong sa mạc đà điểu một dạng lừa mình dối người, Nguyệt Tiên Tử sân nao trách mắng, im miệng, chuyên tâm một chút. Ánh trăng chọc người, nhưng cũng không nhìn nổi như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn nam nữ. Thế là kéo một giường mây bị che khuất nửa bên mặt, vụ trộm dò xét cái này yêu lòng trời lở đất. Hôm sau, bao quát Ngô Bắc Lương ở bên trong 36 tên tiên kiêu lên hoàng kim cự liễn. Bọn hắn tại chó dại Huyền Vương dẫn dắt bên dưới, xuyên qua tráng lệ tiền viện, rộng thoáng phòng lớn, vốn lượn hành lang, đi vào trời cao đất rộng hậu viện. Trong hậu viện trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo, có đình đài lầu cát, còn có núi giả thác nước. Tại hậu viện chính giữa là một phương to lớn hồ nước, trong hồ nước trên không lơ lửng một tòa luyện kim chế tạo lồng giam thức lôi đài. Hậu viện đi đến cuối cùng, có vài chục cái xen vào nhau tinh tế gian phòng, mỗi cái cửa phòng bên trên đều có một khối hình bầu dục đồng bài, viết gian phòng số hiệu từ 1 đến 50. Chó dại Huyền Vương chỉ vào gian phòng nói, đi thái âm thánh cảnh đường xá xa xôi, đại khái cần 35 ngày, trong khoảng thời gian này, mọi người liền ở lại đây đi, mỗi người chọn một gian phòng. Nô Bác Lương chỉ vào trên không hồ nước lồng giam thức lôi lại hỏi, Huyền Vương, đó là cái gì? Không đợi chó dại Huyền Vương trả lời, thánh nữ cảnh mật vượt lên trước giới thiệu, đó là đen ngục lôi đài, hết thảy có 13 quan, toàn bộ vượt qua có khen thưởng. Nếu ai có hứng thú có thể thử một chút, kích hoạt phí tổn là 10.000 linh thạch một lần. Nô đại quan nhân trừng mắt nhìn, đen ngục lôi đài, với ai đánh? Có hay không nguy hiểm tính mạng? Cùng đen trong ngục chiến hồn đánh, lúc bình thường là không có nguy hiểm tính mạng, đánh không lại nhận thua liền tốt, lồng giam sẽ tự động mở ra. Nghe cùng linh lung càn khôn tháp không sai biệt lắm. Nô Bác Lương gật gật đầu, nói sang chuyện khác, chúng ta có thể tuyển gian phòng sao? Cảnh mật gật đầu, bọn hắn có thể tuyển, ngươi không cần, gian phòng của ngươi phía trước viện, cùng ta gian phòng lân cận. Nô đại quan nhân khẽ giật mình, cắt. Cảnh mật kéo lại đối phương cánh tay, Vô Lương ca ca, cùng ta ở cùng một chỗ, ngươi có phải hay không rất vui vẻ à? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta rất vui vẻ? Nô Bác Lương khẩu thị tâm phi nói, ha ha, đúng vậy a, đặc biệt vui vẻ đâu. Chỉ bất quá, chúng ta gian phòng không phải lân cận sao, như thế nào là ngủ cùng chỗ đâu? Thánh nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, thiên chân vô tà nói, ta đem tường phá hủy, hai ta chẳng phải ngủ cùng chỗ thôi. Nô đại quan nhân hướng chó dại Huyền Vương ném đi cầu cứu ánh mắt, Huyền Vương, còn có thể như vậy chứ? Chó dại Huyền Vương ho khan một cái, nói như vậy, không được, nhưng thánh nữ có được đặc quyền. Nô Bắc Lương, chó dại Huyền Vương ánh mắt đảo qua đám người, rời đi chủ đề, các vị, nếu lên hoàng kim cự liễn, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này, ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ai dám phá hư quy củ, bất kể là ai, bản Huyền Vương đều sẽ đem hắn nghiền xương thành tro. Cho nên, mời mọi người cẩn thận rất tốt, đem mỗi một đầu khắc trong tâm khảm. Trong lòng mọi người run lên, tranh thủ thời gian treo lên 12 phần thiên tinh thần thái lắng nghe. Chó dại Huyền Vương giơ lên một ngón tay, thứ nhất, không đáp dụng thần thức dò xét phi mã phi hành đường đi. Nếu như ai cất tâm tư muốn ghi lại đi thái âm thánh cảnh lộ tuyến, hậu quả chỉ có một cái, nghiền xương thành tro, thân tử đạo tiêu. Ngưng tạm, nó lại duỗi ra ngón tay thứ hai, trừ đặc biệt ăn cơm cùng thời gian hoạt động, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời phòng, nếu không, giết không tha. Sau đó, nó vươn ngón tay thứ ba, gian phòng một khi tuyển định, không được tùy ý sửa đổi. Nhưng mỗi người có được 3 lần đổi phòng cơ hội lần thứ nhất cần thanh toán 10.000 mai linh thạch, cơ hội thứ hai cần thanh toán 100.000 mai linh thạch, cơ hội lần thứ ba cần thanh toán 1 triệu viên linh thạch. Các thiên tiêu nghe, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Giang Kỳ Vũ nhấc tay đặt câu hỏi, Huyền Vương, ý của ngươi là, mỗi cái gian phòng đều là khác biệt. Chúng ta có khả năng sẽ đối với tự chọn gian phòng không hài lòng. Không sai. Giang Kỳ Vũ nhãn châu xoay động, ta tuyển phòng số 1. Những người còn lại cũng nhao nhao nói ra tự chọn số phòng. Đợi mọi người chọn xong sau, Nô Bác Lương hỏi, Huyền Vương, mỗi ngày dùng cơm thời gian cùng thời gian hoạt động theo thứ tự là khi nào? Chó dại Huyền Vương trả lời, mỗi ngày giờ ngọ dùng nữa, giờ mùi đến giờ thân hoạt động, phạm vi hoạt động là hậu viện, không trải qua cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến về tiền viện. Nô Bác Lương chỉ mình hỏi, Huyền Vương, ngươi nói quý củ, ta cũng cần tuân thủ a. Đối phương miệng chó toát ra, lộ ra cao thấp không đều sắc bén răng nanh, ngươi là thánh tử, trừ đầu thứ nhất, không có thời gian cùng địa vực hạn chế, có thể tùy ý hoạt động. Lần này không chỉ là mạnh vãn, những người còn lại đều chua. Nguyên lai không chỉ thánh nữ có đặc quyền, chó Vô Lương cái này thánh tử cũng có. Đồng dạng đều là tứ đại tiên sơn tông môn đệ tử, ta lại có được cùng thánh nữ bình thường đặc quyền, đây thật là quá sung sướng. Gia tư, gia tư, gia tư. Nô đại quan nhân dựng thẳng lên cự tay, vỗ tay thành quyền hướng phía dưới kéo động 3 lần. Đáng giận, đáng chết, hỗn đản. Không ít thiên tiêu nghiến răng nghiến lợi, muốn đao chó Vô Lương ánh mắt điên cuồng lấp lóe. Trong lòng đối phương mừng thầm, ta liền yêu mến bọn ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong bộ dáng của ta. Chó dại Huyền Vương ho khan một cái nói nếu như không có chuyện khác, mọi người có thể trở về gian phòng. Chấm đã. Nô Bác Lương đột nhiên lên tiếng, gọi lại mọi người. Đám người hướng hắn xem ra. Nô đại quan nhân phi thường quan tâm nói, ta biết mọi người đối với ta nướng thịt yêu thú xuyến nhi nhớ mãi không quên, cho nên ta sẽ không định giờ cung ứng nướng thịt yêu thú, mỗi xuyến nhi chỉ cần 10.000 mai linh thạch. Đương nhiên, có thịt không rượu, tương đương ăn không. Cho nên, ta cùng lúc cung ứng hoa đảo tiên nướng, mỗi ấm chỉ cần 1 triệu linh thạch. Nếu có cần, sớm hẹn trước, số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng. Nướng thịt yêu thú mỗi lần hạn lượng cung ứng 200 xuyến nhì, hoa đào tiên nhưỡng mỗi lần chỉ có 20 ấm. Mặt khác, ta mỗi ngày sẽ xuất ra 500 bình đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch lấy 20.000 mai linh thạch một bình thấp hơn rất nhiều giá phản hồi cho mọi người. có kinh hỉ hay không? Hài lòng hay không? Đám người, Lâm Bác Triều hiếu kỳ nói, đại hoàng siêu cấp phích lịch. Cái gì dịch là bật gì? Lại để cho 20.000 mai linh thạch một bình, còn thấp hơn rất nhiều giá. Chương 1493 hố người gian phòng, chương 1493 hố người gian phòng, Ngô Bắc Lương lấy ra một bình băng sen thần dịch vứt cho đối phương, đây cũng là đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch, trị liệu ngoại thương nội thương đều có kỳ hiệu, mà lại, thần dịch bên trong linh năng thuần hậu, còn có được mênh mông sinh cơ. Bình này tặng cho ngươi miễn phí dùng thử, không rất muốn linh thạch. Đây chính là toàn diện thăng cấp bản, phiên bản cũ ta đều bán 50.000 mai linh thạch một bình, bản mới dự định bán 80.000, nhưng là cho các vị, 1/4 bán 3/4 đưa, ta lấy nhân phẩm cam đoan, tuyệt đối thấp hơn rất nhiều giá. Lâm Bác Triều không có bác đối phương mặt mũi, đánh giá bình ngọc tinh xảo hỏi, cái này, dùng như thế nào? Nô đại quan nhân trả lời, nếu là chữa thương, thoa ngoài ra uống thuốc, nếu là tu hành, khẩu phục liền có thể. Tốt, quay đầu ta thử một chút. Chó dại Huyền Vương nói, tốt, các vị mời về chọn tốt gian phòng đi. Đám người đáp ứng một tiếng, tuần tự tiến vào chọn tốt gian phòng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, a, Trừ Y Hạm hét lên một tiếng, từ trong phòng lui đi ra. Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy, vô ý thức xông vào Ngô Bắc Lương trong ngực ôm thật chặt hắn. Thế nào, theo Hạm? Gián, thật nhiều gián a. Ngô Bắc Lương đi qua xem xét, Trừ Y Hạm chọn trong phòng xác thực có rất nhiều đủ mọi màu sắc hoa xà, để cho người ta dùng mình chính là cái kia mấy trăm đầu rắn thế mà tất cả đều dựng thẳng lên đến nhìn thẳng hắn. Những vật nhỏ này thật xinh đẹp. Ngô Bắc Lương phất tay chào hỏi, các ngươi khỏe a? Hoa xà. Ngô đại quan nhân ống tay áo vung lên, bọn chúng tất cả đều hóa thành cao lại ngọn lửa, trực tiếp thiêu thành cho tàn. Trừ Y Kỳ Hạo, không phải, Ngô sư minh, ngươi không phải vừa theo chân chúng nó chào hỏi sao? Tại sao lại đem bọn nó toàn giết? Ngô Bắc Lương cảm thấy thay cái gian phòng chưa chắc sẽ tốt hơn, mà lại xác thực rất quý, không bằng giải quyết vấn đề. Tốt theo Hạo, rắn đều bị ta giết, ngươi có thể yên tâm ở. Đối phương như cũ gắt gao ôm nam nhân, lại kiểm tra xuống đi, ta sợ được chưa? Ngô Bắc Lương đi vào gian phòng kiểm tra, từ dưới cái gối tìm tới một đầu đang ngủ say bạch xà, trong thùng tắm tìm tới một đầu vui sướng du hành thanh xà. Hắn dẫn theo hai đầu rắn nói, Tố Trinh, Tiểu Thanh, là các ngươi sao? Hai rắn. Xem ra không phải gặp hai rắn không trả lời, Ngô Bắc Lương tâm niệm vừa động, thiếu đi nó bọn họ. Hiện tại không có rắn, theo Hạm ngươi có thể buông ta ra. Trừ Y thì Hạm lưu luyến không rời buông ra nam nhân, đà tạ Ngô sư minh. Trừ Y thì Hạm, những người còn lại gian phòng cũng đều không bình thường. Có trên giường đùi gai trùng sinh, có trong phòng bò đầy lông xù nhiều chân trùng, có âm phong trận trận các loại tóc dài quỷ bay loạn, có nhiệt độ cực cao, có một bước một bấy giờ, có một bước một cơ quan, không cẩn thận dẫm lên vách tường liền sẽ kích xả mũi tên. Giống đùi con tốt, gian phòng của hắn là cái hầm băng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, đóng cửa lại liền ngồi vào trên giường ngồi xuống tu hành. Những người còn lại liền không có bình tĩnh như vậy, có thể xử lý vấn đề, không có khả năng xử lý trực tiếp rời khỏi gian phòng, yêu cầu thay đổi. Cuối cùng, 35 tên thiên tiêu, có 8 người yêu cầu đổi phòng. Khi bọn hắn thanh toán xong 10.000 mai linh thạch sau, ý đồ cách cửa phòng thăm dò không từng có nhân tuyển gian phòng tình huống nội bộ, kết quả thần thức bị cửa ngăn trở, không cách nào tiến vào. Không có cách nào, chỉ có thể tìm vận may. Kết quả yêu cầu đổi phòng 8 người, chỉ có 3 người chọn được hài lòng gian phòng, còn lại 5 người yêu cầu đổi lại. Lần này bọn hắn tất cả bỏ ra 100.000 mai linh thạch, có thể tuyệt đối không nghĩ tới đổi gian phòng còn không bằng cái trước. Bởi vì mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội, bọn hắn không dám hứa chắc lần thứ 3 có thể đổi được tốt hơn, vạn nhất bỏ ra 1 triệu linh thạch lại đổi cái kém nhất, vậy cỡ nào phiền muộn á, cho nên bọn hắn ép buộc chính mình ở lại. Ngô Bắc Lương làm tân thánh tử, ở gian phòng liền đặc biệt tốt, chẳng những rộng rãi sạch sẽ, còn có không hạn lượng cung ứng tảng băng quả ăn, đơn giản không nên quá thoải mái dễ chịu. Làm một tên người tu hành, Ngô đại quan nhân 10 ngày 8 ngày không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, lại không biết vì sao, tài tử này lúc, hắn trên dưới mí mắt liền liều mạng hướng cùng một chỗ dính hồ. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngô Bắc Lương cường chống ra mí mắt, không dám vào ngủ. Cũng không phải sợ bị người thừa cơ ám sát, hắn sợ chính là khuya khoắt, thánh nữ đem tường động, chạy tới bắt hắn cho đẩy ngược. Kết quả mê mẩn chừng chừng nửa ngủ nửa tỉnh đợi đến trời sáng choang, đối phương cũng không đến. Nô đại quan nhân duỗi lưng một cái, ngáp dài nói, trời đã sáng, nên đi ngủ. Vừa buông lòng tâm thần đóng lại hai mắt chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác. Một tiếng vang thật lớn, tường sập. Nô Bác Lương bị dọa đến giật mình, bối rối nhát như chuột, không cánh mà bay. Nô đại quan nhân vụt lập tức ngồi xuống, quay đầu nhìn lại. Tóc đuối tuổi trẻ thánh nữ đem đại truy quan ra, lúm đồng tiền như hoa, mắt hạnh cong cong, vô lương ca ca, buổi sáng tốt lành à? Tốt em gái ngươi à, vừa sáng sớm không ngủ được, nệ tường, thật sự là ăn no rừng mỡ. Còn không có ăn, đó chính là còn không có ăn đói. Ngô Bắc Lương yên lặng oán thầm, mệt mỏi nói, mật buổi sáng tốt lành, ngươi tỉnh thật sớm à? Đối phương trả lời, ta căn bản liền không có ngủ, ngươi quên rồi. Không nằm trong ngực của ngươi, ta căn bản ngủ không được. Ngô Bắc Lương khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, vậy ngươi vì sao không làm xong đem tường đập tới ngủ à? Thánh nữ rủ xuống bầm trán, xoa xoa góc áo nhăn nhó nói, người ta là nữ hài tử thôi, đến thận trọng. Chó vô lương khỏe miệng có chút run rẩy, chỉ vào đầy đất gạch đá, vậy ngươi đây là? Cảnh mật ngẩng đầu, ta nghĩ rõ ràng, nữ hải cũng có dũng cảm truy cầu hạnh phúc quyền lợi, cho nên ta liền lấy dũng khí đem tường phá hủy. Nô Bác Lương lại nhịn không được đánh một cái ngáp, tốt à, ngươi rất có dũng khí, đồng đồng đát, phiền phức thu thập sạch sẽ, ta ngủ tiếp một lát. Nói đi, hắn một lần nữa nằm lại trên giường định thi. Vô Lương ca ca, ngươi nhìn có chút tinh thần không phân chấn đâu, là ngủ không ngon sao? đúng vậy a, ngủ được không tốt lắm. Cảnh Mật lại hỏi, là bởi vì không có ta bồi, ngươi cũng ngủ không được a?
Đó cũng không phải, ta là bởi vì muốn đi Thái Âm Thánh Cảnh, thương phấn đến một đêm không ngủ.
Mật Mật à, gian phòng kia có phải hay không có vấn đề à? Ta bình thường 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng sẽ không như thế khốn.
Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Cảnh Mật điểm một cái thổi qua liền phá gương mặt nói.
Khúc Nô đại quan nhân ho khan một cái, có đôi khi đi, nam nhân cũng phải thận trọng một chút.
Ừ, vậy ngươi từ từ thận trọng đi, gặp lại.
Thánh nữ tức giận nhíu cái mũi lang yêu, quay người đi.
Ấy, đi như thế nào a?
Ngươi đập tường còn không thu nhận đâu.
Trở về.
Nào có người để nữ hài tử làm loại này vừa bẩn vừa mệt việc, ngươi giúp ta thu thập.
Cảnh Mật thanh âm từ căn phòng cách vách chuyển đến.
Ngươi mẹ nó nguy rồi hào mà để tiểu gia lau cho ngươi cái mông, ta là cha ngươi a.
Nô Bác Lương nhắm mắt lại, lầm bầm một câu, công việc mình làm tự mình làm.
Giờ ngọ,
ăn cơm đã đến giờ.
Các thiên tiêu không kịp chờ đợi xông ra gian phòng, phóng tới bữa ăn đường.
Các ngươi tới rồi, mau tới đây ăn cơm đi, đã sớm đến Ngô đại quan nhân cùng đám người chào hỏi.
Bọn hắn tiến lên xem xét, đều trợn tròn mắt.
Chương 1494 Lê Đông Lạnh, chương 1494 Lê Đông Lạnh. Bữa ăn trong nội đường có 4 tấm hào phóng bàn, mỗi tấm trên bàn để đó một cái lớn bồn sắt, mỗi cái trong chậu có mấy chục khỏa đông thành băng ú cục đại áp lê, xếp thành một ngọn núi nhỏ.
Bồn sắt bên cạnh còn có một cái đĩa sứ, bên trong giống tuyết.
Giang Kỷ Vũ chỉ vào Đông Lạnh áp lực, không thể tin nói đây chính là chúng ta mỗi ngày cơm canh à.
Chó Dại Huyền Vương tay trái một thanh que thịt nướng, tay phải một thanh que thịt nướng, ăn đến thật là thơm, đây là hôm nay cơm canh, ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra sẽ thay đổi.
Đổi thành cái gì?
Có lẽ là Đông Lạnh quả táo, có lẽ là vùng đất lạnh đầu, không nhất định.
Đám người nghe chút đều lộn xộn.
Giang Kỷ Vũ ngược lại hỏi Ngô Bác Lương, Ngô sư minh còn có sâu nướng sao?
Ngô Bác Lương cười híp mắt hỏi, còn có, Giang sư đệ muốn mấy sâu con a?
Ta muốn 100 xuyến nhi.
Giang Kỷ Vũ ngữ không kinh người chết không nớt.
Được, cho ngươi.
Ngô Bác Lương vui vẻ ra mặt, lấy ra một cái lớn bùn sắt, thổi ngụm khí, bên trong trống rông xuất hiện 100 xuyến nhi nóng hôi hổi nướng thịt yêu thú xuyến nhi.
Đa tạ Ngô sư minh. Đây là 1 triệu viên linh thạch. Giang Kỷ Vũ cho Ngô Bắc Lương một cái túi chứa vật, vương buồn sắt đến bàn bên cạnh.
Vương sư đệ, theo hạm sư muội, nhạc sư tỷ, tiểu sư muội, giống sát sư minh, bùi sư đệ, lâm sư minh, cùng đi ăn à, ta mời khách.
Giang Kỷ Vũ đem cùng hắn quan hệ không tệ người đều kêu lên, tiểu tử này mà từ trước đến nay hào phóng.
Được.
Vương Phúc Sinh bọn người lập tức vui vẻ đi Giang Kỷ Vũ bàn kia.
Những người còn lại xem xét, nhao nhao móc ra linh thạch hướng Ngô Bắc Lương trước mặt đối, mồm năm miệng mười nói, ta muốn 10 xuyên sâu nướng,
ta muốn 5 xuyên,
ta muốn 8 xuyến nhi,
ta muốn 20 xuyến nhi.
Giống Lý Thất Dạng, Tần Khải Dương, Diệp Huyền, Lạc Cửu Tỷ các loại siêu cấp thiên tiêu, ngày thường căn bản không cần ăn, 1 tháng ăn 1 lần là đủ. Lại không biết vì sao, đến Hoàng Kim trên cự liễn, bọn hắn liền trở nên liền giống như người bình thường không ăn một bữa đói đến hoảng, đến một chút không ngủ khốn thành chó. Bọn hắn sớm ăn đan dược, linh quả, lại không phải đặc biệt khiến đói, vốn cho rằng mỗi ngày một trận cơm chưa nhất định là đặc biệt phong phú, có thể ăn như gió cuốn. Nhưng không ngờ, đúng là Đông Thành Băng Vũ cục đại áp lê.
Cái đồ chơi này chó đều không ăn a.
Không tin nhìn Chó Dại Huyền Vương.
Đối mặt các thiên tiêu nhiệt tình, Nô Bác Lương nói, không nên gấp, từng cái đến.
Nô sư tỷ, ngươi muốn mấy sâu mà?
Nô Miên do dự một chút, đổi giọng, nam,
10 xuyên đi.
50 xuyên.
Không, ta muốn 10 xuyên.
Nô Miên một trận đương nhiên ăn không hết 10 xuyến nhì, nhưng nàng sợ đói bụng nửa đêm cào tưởng, cho nên nhiều yếu điểm mà, ăn không hết giữ lại ban đêm cùng ngày mai sáng sớm ăn.
Lam Hằng sư muội ngươi muốn mấy sâu?
Lam Hằng nó nói, ta muốn 5 xuyên liền có thể, đa tạ Nô sư minh.
Tô sư muội ngươi muốn mấy sâu?
Tô Mộ Vãn một chút suy nghĩ, ta cũng muốn 5 xuyến đi.
Linh Lang, Linh Nguyệt, các ngươi đâu?
Chúng ta muốn 10 xuyến nhi.
Tống sư đệ ngươi đây.
Tống Kha khẽ giật mình,
a, ta chỉ cần một chuỗi liền có thể.
Tốt, đưa ngươi.
A, đa tạ Ngô sư minh.
Tống Kha cảm động đến rơi nước mắt.
Mạnh Văn tại cái kia ho gà chống gáy minh nửa ngày, Ngô Bác Lương chính là làm như không thấy mắt điếc ai ngơ.
Đang nghĩ ngợi nếu không ăn 2 lê đông lạnh thích hợp một chút thời điểm, Chó Vô Lương thanh nhầm vang lên,
lão Mạnh, ngươi muốn mấy sâu?
Mạnh Văn hổ thân thể chấn động, duỗi ra 3 ngón tay.
3 xuyến nhi a,
cho ngươi, 30.
Không 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 mai linh thạch, tạ ơn.
Hắn còn chưa lên tiếng, trong tay đã nhiều 3 cây thơm ngào ngạt sâu nướng.
Không phải, ta muốn 30 xuyến nhi.
Không có.
A, cái kia muốn 20 xuyến nhi.
Nô Bác Lương lắc đầu, cũng không có.
Mạnh Văn cao mày nói, làm sao lại không có đâu, ngươi mỗi lần hạn lượng cung ứng 200 xuyến nhi, tại ta trước đó chỉ bán 131 xuyến nhi, hẳn là còn có 69 xuyến nhi a.
Nô Bác Lương chỉ cho Dại Huyền Vương trong tay sâu nướng, ngươi không thấy được Huyền Vương cũng đang ăn sao?
Các ngươi trước khi đến đã bán không ít.
Mạnh Văn lộn xộn, Huyền Vương ăn cũng coi như a.
Đúng a, Ngô Bắc Lương lý chỗ đương nhiên gật đầu, Huyền Vương cũng là cho tiền, sao có thể không tính đâu.
Mạnh Văn không phản bắt được, hắn hít sâu một hơi,
tốt a, vậy còn mấy xuyến nhi?
Ngô Bắc Lương hai tay mở ra,
không có, cuối cùng 3 xuyến nhi đều cho ngươi.
Mạnh Văn, những người còn lại, 200 chi sâu nướng chào hàng không còn, nô đại quan nhân rất là vui vẻ, đa tạ hân hạnh chiếu cố, ngày mai xin sớm.
Những cái kia không có mua đến tiền tiêu không có cách nào, chỉ có thể kiên trì gặm so với bọn hắn ra đầu còn cứng rắn Lê Đông Lạnh.
Tô Mộ Vãn đi vào Diệp Huyền trước mặt, đưa cho đối phương 3 xuyến nhi sâu nướng,
Diệp sư minh, ta ăn không hết, cái này 3 xuyến nhi cho ngươi đi.
Diệp Huyền mỉm cười từ chối nhã nhặn,
không cần, Tô sư muội, ngươi giữ lại ban đêm đói bụng ăn đi, ta ăn Lê Đông Lạnh liền tốt,
chua ngọt ngon miệng, thật không tệ.
Úc, tốt.
Tô Mộ Vãn không có lại kiên trì, quay người đi. Diệp Huyền, đến qua không hiểu thấu hố cha cơm trưa, chúng thiên tiêu trở lại hậu viện, top 5 top 3. Nô Bác Lương cùng Vương Phúc Sinh bọn hắn cùng một chỗ. Các ngươi hôm qua ngủ có ngon không? Vương Phúc Sinh chớp chớp mắt nhỏ, mặc dù giường của ta giường là tảng đá lũy, ngay cả cái đệm đều không có, nhưng ta vừa qua khỏi giờ tuất liền ngủ mất, ngủ đặc biệt ngon, thật sự là rất lâu chưa từng cảm thụ loại này không cách nào ngăn cản bối rối. Trừ Y thì Hàm Phụ Hòa nói, ta cũng là giờ tuất vừa qua khỏi liền buồn ngủ vô cùng, sớm ngủ. Nô Sư Minh, ngươi là lúc nào ngủ?
Ta, nói đến đây sự tình Ngô Bắc Lương khí liền không đánh một chỗ đến, ta căn bản liền không có ngủ.
Cắt. Chẳng lẽ ngươi không mệt không? Không hết sức kinh ngạc.
Đương nhiên có a, nhất là giờ tí đằng sau, ta liền buồn ngủ điên rồi.
Sắc nhãn châu nhất chuyển mà, lộ ra một cái đại ca ta hiểu ánh mắt của ngươi mà, có phải hay không bởi vì thành nữ, ngươi mới không có ngủ?
Nô Bác Lương gật đầu, đúng a, nhị đệ ngươi hiểu ta.
Sắc Ngân đãng cười một tiếng, đại ca thật mãnh liệt, một trận chiến đến tiên minh. Mạnh Vãn lại xong nhược vừa chua, bọn hắn từng cái tại nước sôi lửa bỏng trong phòng khốn thành chó, chó Vô Lương thì ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, còn mẹ nó không biết xấu hổ không biết thẹn nguyên một túc.
Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi.
Người so với người phải chết a, nghe Sắc lời nói, đuổi hiếu kỳ nói, Nô Sư Minh, ngươi cùng thánh nữ một đêm đều tại so đấu.
Thật sự là quá cố gắng, ta phải hướng các ngươi học tập.
Sắc mau nói, sư đệ à, chuyện này ngươi có thể học không đến, thánh tử thánh nữ là dùng hai người tu hành phương thức so đấu.
Bụi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, a, vậy ta xác thực không học được.
Nô Bác Lương mặt mo đỏ ửng, tức giận giải thích nói, nhị đệ, ngươi nha làm sao xấu xa như vậy đâu.
Ta cùng thánh nữ chuyện gì đều không có, thánh nữ là sớm tới tìm, tại ta thực sự gánh không được muốn ngủ một lát thời điểm, nàng một cái búa đem tường cho làm sợ.
Chương 1495 đen ngục lôi đài, chương 1495 đen ngục lôi đài, đám người trợn mắt hốt mồm. Giang Kỷ Vũ giơ ngón tay cái lên khen một câu, thánh nữ thật là mãnh nhân cũng.
Sau đó thì sao?
Vương Phúc Sinh mắt nhỏ liếc một cái, gặp Trừ Y thì hàm dẹp lấy miệng nhỏ, một bộ không vui bộ dáng, nhạc sư tỷ thần sắc lạnh lùng, tiểu ban ý vụ trộm chừng Ngô Bắc Lương.
Nô đại quan nhân hận hận nói, sau đó nàng liền đi, hay là ta thu thập cái đá, cảnh mật thực sự quá phận.
Nhạc Vũ tuyên trắng người nào đó một chút, thu thập.
Ta còn tưởng rằng thiếu tổ sẽ đem tường một lần nữa xây đứng lên đâu.
Ta cũng không phải thợ hồ, chỗ nào sẽ xây tường, còn nữa nói, coi như sẽ cũng vô dụng, thật vất vả xây đứng lên, thánh nữ một cái bữa liền cho chơi ngã, ta phí cái kia sức lực làm gì?
Lâm Duy Nhất chậm rãi gật đầu, có đạo lý.
Nô Bác Lương quay đầu đối với Mạnh Văn nói, lão Mạnh, có hứng thú hay không đánh một chút đen ngục lôi đại à?
Mạnh Văn lắc đầu, ta nhưng không làm cái thứ nhất người ăn cua, đoạn nhất bên trong chiến hồn rất mạnh, ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được, nhiều mất mặt.
Hay là tiểu tử ngươi cây tặc, không quá ba ngày, chắc chắn có người võ đài.
Giang Kỷ Vũ khẽ giật mình, Nô Sư Minh, làm sao ngươi biết?
Nô Bác Lương giải thích nói, tự do thời gian hoạt động dài như vậy, có thể hoạt động khu vực lại có hạn, mọi người kiểu gì cũng sẽ nhàm chán.
Nhàm chán liền sẽ kiếm chuyện làm, nơi này đáng giá nhất mong đợi sự tỉnh chính là võ đài, dù sao lại không nguy hiểm tính mạng, còn có thể lấy chiến dưỡng chiến tăng lên bản thân, vạn nhất thông quan, còn có thưởng lương cầm, cớ sao mà không làm.
Giang Kỷ Vũ kích động, ngươi nói ta hiện tại liền muốn đi lên đánh.
Mạnh Vãn giật dây nói, chúng ta người tu hành, muốn làm liền làm.
Giang Kỷ Vũ lôi kéo đối phương, cùng một chỗ a, ta cái thứ nhất, ngươi cái thứ hai.
Mạnh Vãn nội tâm là kháng cự.
Từ bỏ đi, ta còn không có ăn no đâu.
Nô Bác Lương nhãn châu xoay động nói lắm mạnh, ngươi như thông quan, sau đó một tháng sâu nướng đều không cần linh thạch.
Mạnh Vãn lúc này tâm động, đi.
Nô đại quan nhân lại bổ sung một câu, nếu như ngươi thông quan không được, về sau que thịt nướng 20000 mai linh thạch một chuỗi mà.
Lão Mạnh nghe chút lời này, lập tức biến thân chống lui quân nghệ thuật biểu diễn nhà, vậy thì thôi vậy đi, ta chưa ăn no hiểu ý hoảng, ảnh hưởng phát huy, vạn nhất không cách nào thông quan, sẽ cho người hiểu lầm là thực lực của ta không tốt.
Nô Bác Lương gật đầu biểu thị đồng ý, lão Mạnh lo lắng không phải không có lý, thôi được rồi tốt.
Giang sư đệ, ngươi cũng đừng càn quét băng đảng ngục lôi đài, nhìn kỹ hắn nói.
Tốt, Nô Sư Minh, tất cả nghe theo ngươi.
Tiếp xuống 3 ngày, Hoàng Kim trên cự liên cung cấp cơm canh giữ vững nhất quán tiêu chuẩn, từ lê đông lạnh đến đông lạnh quả táo lại đến đông lạnh quả hồng, ngày thứ tư bên trên lại là đông lạnh chanh.
Đơn giản rời đại phổ.
Còn tốt, các tiên tiêu đều học thông minh, sớm một ngày tranh nhau chen lấn cùng Ngô Bắc Lương đặt trước que thịt nướng cùng hoa đào tiên nướng.
Bởi vì mỗi lần hạn lượng cung ứng 200 xuyến nhì, tăng nhiều thì thiếu, hiện lành Ngô đại quan nhân không đành lòng nhìn các tiên tiêu chịu đói. Cho nên tại ngày thứ 3 tự do thời gian hoạt động cùng các thiên tiêu tuyên bố, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày cung ứng thị xin số lượng gia tăng đến 500 xuyến nhi.
Đám người đại hỉ, dạng này cũng không cần lại chịu đói.
Tiếp lấy, Nô đại quan nhân nói, xét thấy yêu thú của ta thịt tồn kho giảm bớt, lao động số lượng tăng lớn, sâu nướng giá cả cũng muốn đề cao một đâu đâu.
Vương Phúc Sinh dẫn đầu tỏ thái độ, sâu nướng mỹ vị như vậy, lương ca khổ cực như thế, tăng giá là hẳn là.
Giang Kỷ Vũ đi theo phụ họa, Vương sư đệ nói cực phải, 10000 mai linh thạch một chuỗi mà quá tiện nghi.
Mạnh Vãn tương đối quan tâm giá cả, Nô sư đệ, ngươi định đem giá cả để cao bao nhiêu a?
Nô Bác Lương một chút suy nghĩ, đề cao 40,000 đi.
Lão Mạnh trợn tròn mắt, đề cao 48,000.
Nói cách khác, muốn 58,000 mai linh thạch một chuỗi mà.
Nô đại quan nhân uốn nắn đối phương, đề cao 40,000, bán 50,000 mai linh thạch một chuỗi mà.
Đối với cái này, lấy Tần Khải Dương làm đại biểu thiên kiêu biểu thị mãnh liệt bất mãn, trách cứ chó Vô Lương không nên như vậy lòng dạ hiểm độc, ngay tại chỗ lên giá, còn lập tức tăng giá 4 lần, quá phận.
Nô Bác Lương hỏi Vương Phúc Sinh, a Phúc, 50,000 mai linh thạch một chuỗi mà quý sao?
Tiểu bàn tử che giấu lương tâm nói, không quý. Khải Táp đại đệ phi thường ủy khuất nói, đúng a, chỗ nào đắt? Vì để cho mọi người ăn no uống tốt, ta hy sinh thời gian nghỉ ngơi, từ bỏ tu hành thời gian, các ngươi không biết cảm kích thì cũng thôi đi, thế mà còn không biết xấu hổ chế đắt. Thôi, ta cũng không phải người hẹp hỏi, các ngươi chế đắt, vậy ta liền hạ giá, thẳng hàng 30. Không không không, bán 20. Không 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 mai linh thạch một chuỗi mà, tổng không ai chế đắt đi. Ai lại chế đắt, ai cũng không phải là người. Đám người, ý của ta là, nhưng phàm là cá nhân, đều không nên cảm thấy quý. Ngươi nhanh im miệng đi, vừa còn nói tăng giá một đầu đầu, kết quả giá cả gấp bội, cái này mẹ nó là một đầu đầu sao? Lòng dạ đen tối như vậy nát phổi còn không cho người chế đắt, quá không phải đồ vật. Tần Khải Dương bọn người trong lòng oán thầm, ngoài miệng chỉ có thể trái lương tâm nói, đúng đúng, 20000 mai linh thạch thật không quý. Nô Bác Lương thuận lời đầu của bọn hắn nói tiếp, nếu không quý, vậy thì nhanh lên dự định đi, miễn cho đặt trước xong, ngày mai lại phải chịu đói. Ta muốn 10 xuyến nhi. Ta muốn 15 xuyến nhi. Đều là các đại tông môn người đứng đầu thiên tiêu, tại cái này thái âm thánh cảnh hoàng kim trên cự liễn, lại là bị không nổi đói, lại là gánh không được hốn, cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn suýt nữa quên chính mình là sớm đã tích cốc người tu tiên. Cũng có người hỏi qua cho Dại Huyền Vương tại sao lại dạng này, đối phương thần thần bí bí được đến một câu, bởi vì đây là không gian chi mê, cần chính các ngươi giải mã. Bọn hắn ý đồ giải mã, lại không có đầu mối. Sau 7 ngày, các tiên tiêu phát hiện, chính mình tựa hồ từ từ quen đi quân tới bối rối, bọn hắn ngủ thời gian tại hướng về sau chuyển rời. Cùng lúc đó, bọn hắn sẽ không lại bị đói tỉnh. Tại tự do thời gian hoạt động, các tiên tiêu quấn hoa nguyệt ao tản bộ, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn lên đen ngục lôi đài. Chó Dại Huyền Vương thanh âm vang lên, các ngươi so bản Huyền Vương dự liệu còn muốn bảo trì bình thản, nhưng loại này cẩn thận tại bản Huyền Vương xem ra chính là hèn yếu biểu hiện. Các ngươi không dám đánh đen ngục lôi đài, là sợ thua, hay là sợ chết? Nếu không phải thánh tử, lại có mấy người có tư cách đi thái âm thánh cảnh tu hành? Tứ đại tiên sơn tiên tiêu, thật sự là một chút huyết tính đều không có, bản Huyền Vương đối với các ngươi rất thất vọng. Chó Dại Huyền Vương lời nói này như dao cắm ở 35 tên tiên tiêu trong lòng, để bọn hắn xấu hổ sau khi, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Giang Kỳ Vũ lớn tiếng nói, Chó Dại Huyền Vương, đánh cái lôi đài mà thôi, không cần đến đem tứ đại tiên sơn thiên tiêu đều mắng, đây là 10000 mai linh thạch, ta muốn khiêu chiến đen ngục lôi đài. Nói, hắn hướng hư không ném ra ngoài một cái túi chữ vật. Giang giác, màu đen luyện kim lồng giam lấp loé u quang, một cánh cao 8 thước tiểu môn bắn ra. Giang Kỳ Vũ không chút do dự đi vào. Tiểu môn ầm một tiếng đóng lại. Đen ngục lôi đài xoay chậm chậm, mỗi đi một vòng liền lớn gấp đôi. Đợi chuyển tới 100 vòng lúc, đen ngục lôi đài mới ngừng chuyển động. Chương 1496 giản phối bản đen ngục lôi đài, quý 10 chương 1496 giản phối bản đen ngục lôi đài. Quý mười đen ngục lôi đài bỏ ra bóng ma khổng lồ, đem Ngô Bắc Lương bọn người bao phủ ở bên trong, cảm giác gáp bách mười phần. Trong hồ nước toát ra từng đóa che phủ lớn hoa sen, kéo dài đến đen ngục bốn phía lôi đài. Thánh nữ ngọt ngào cười, hướng thánh tử phát ra mời, Vô Lương ca ca, chúng ta ngồi cùng một chỗ quan chiến vừa vặn rất tốt. Vinh hạnh của ta. Một lát sau, tất cả thiên tiêu chọn tốt hoa sen quan chiến. Đen ngục trong võ đài, Giang Kỳ Vũ tay kết kiếm quyết, phòng ngự toàn bộ triển khai, phía sau dài 5 trượng trong suốt hai cánh vận sức chờ phát động. Cùng Ngô Bắc Lương cùng một chỗ lâu. Vị này trời sinh cực tốc thánh phẩm thứ 6 linh khiếu thiên hoàng lần quang khiếu người sở hữu, Hoàng Thiên cung thiên kiêu số 1 cũng biến thành vững vàng đứng lên. Ở bên ngoài nhìn, đen ngục lôi đài đã tương đương to lớn, đối với thân ở trong đó Giang Kỳ Vũ mà nói, trong này không gian phải lớn hơn gấp trăm lần. Nô Bác Lương chỗ trên lá sen, mật mật, đen ngục trong võ đài chiến hồn thực lực như thế nào? Từ thấp đến cao, thực lực yếu nhất toái hư bát phẩm, thực lực mạnh nhất thiên tiên ngũ phẩm. Nô Bác Lương hít sâu một hơi, tê, mạnh như vậy, làm sao thông quan? Đối đầu thêm dùng trí, thiếu một thứ cũng không được. Nô Bác Lương liếc thánh nữ một chút, dù hắn nhìn quen mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận, cái này nhìn như thiên chân vô tả tên điên tiểu nương tử sắc thực đẹp đến mức không nói đạo lý, ngươi đánh qua đen ngục lôi đài sao? Đương nhiên đánh qua, có thể từng thông quan. Thánh nữ lắc đầu, nơi này giản phối bản ta chỉ có thể đánh tới thứ 12 quan. Nô Bác Lương khẽ giật mình, giản phối bản? Ý gì? Đen ngục lôi đài còn có cao phối bản a? Có a, thánh nữ gật đầu, cao phối bản tại thái âm thánh cảnh, ta chỉ có thể thông qua 6 quan. Cái này giản phối bản đen ngục trên lôi đài chiến hồn cũng không phải là chân chính chiến hồn, mà là từng sợi thần thức, cao phối bản đen ngục trong võ đài mới thật sự là chiến hồn, cao phối bản mỗi một quan thực lực của đối thủ đều so giản phối bản cao gấp 10 lần. T. Nô Bác Lương hít sâu một hơi, lấy thực lực của ngươi đều đánh không thông quan, vậy liền không ai có thể cầm tới thông quan phần thưởng. Thánh nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, nếu có người có thể cầm tới thông quan ban thưởng, người kia nhất định là Vô Lương ca ca. Nô đại quan nhân ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, đừng đùa, ngươi cũng lấy không được, ta làm sao có thể cầm tới? Huống chi, đạo của ta thương chưa lành, thực lực giảm đi nhiều. Cảnh Mật tiến đến nam nhân bên thai nói khẽ, Vô Lương ca ca, ngươi ngày nào có rảnh muốn mật mật đi, cam đoan ngươi đạo thương có thể khỏi hẳn. Khúc Nô Bắc Lương ho khan một cái, không cần không cần, chúng ta liền bảo chỉ số không khoảng cách cùng một chỗ ôm đơn thuần ngủ một chút rất tốt, không cần thiết làm chút ra ra vào vào tiểu động tác, ngươi cũng biết, ta là có đạo lữ người, thân phận của ngươi tôn quý, đáng yêu động lòng người, đáng giá có người 3000 nhược thủy duy yêu ngươi một cái. Đi, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi đạo thương tốt chưa? Nô Bắc Lương trầm mặc một lát, tốt. Đừng nói cho người khác. Biết rồi. Đen ngục trên lôi đài, Giang Kỳ Vũ đối thủ thứ nhất xuất hiện, đó là một vòng thân hắc vụ quấn, người mặc trường bào màu đen, thấy không rõ khuôn mặt gầy gò nam nhân. Tại hạ Giang Kỳ Vũ, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh.
gọi ta Quý Mười liền có thể. Quý Mười ống tay áo vung lên, cả người hóa thành vô số u minh bờ bên kia hoa cánh hoa, hướng Giang Kỷ Vũ phi lai. Trong cánh hoa ẩn chứa dạo sát hồn phách năng lượng quỷ dị, nếu là dính vào trên thân, hậu quả khó mà lường được. Lạnh lẽo sát cơ để Giang Kỷ Vũ vẻ mặt nghiêm túc, vô hình cự hình cánh nhẹ nhàng vỗ. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trốn xa bên ngoài trăm trượng, tay kết kiếm quyết, quát khẽ một tiếng, đi. 15 thanh dài gần tấp tử ngọc tâm kiếm phá toái hư không, lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn, lấy phiêu giật tư thái, thần diệu kiếm chiêu, không có dấu vết mà tìm kiếm kiếm thế, đem vô số bờ bên kia hoa chém thành mảnh vỡ. Chương 1497 đen ngục lôi đài hiếm thấy những cao thủ, chương 1497 đen ngục lôi đài hiếm thấy những cao thủ, chúc mừng ngươi, qua cửa thứ nhất. Một đạo thư hùng chớ phân biệt thanh âm vang vọng toàn trường. Giang Kỷ Vũ ngây ngẩn cả người. Quan chiến các thiên kiêu cũng ngây ngẩn cả người. Cắt. Đen ngục trên lôi đài cao thủ yếu như vậy sao? Thế mà bị một chiêu thuần sát. Đúng vậy a, sớm biết yếu như vậy, ta đánh sớm lôi đài này. Mặc dù Giang sư đệ một chiêu này mạnh phi thường, nhưng lôi đài cao thủ ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi, quả thực không thể nào nói nổi. Một năm này, Giang Kỷ Vũ tại toàn tông tài nguyên nghiêng bên dưới, Tử Ngọc Tâm kiếm số lượng tu đến 15 chuôi, thực lực tăng nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất tế ra 15 thanh phi kiếm, uy lực to lớn, ngay cả chính hắn đều kinh hãi, cảm giác đặc biệt không chân thực. Lúc này, một thanh âm từ phía sau lưng vang lên, thế mà một chiêu xử lý Quý Mười, tiểu tử ngươi có chút đồ vật, bất quá gặp gỡ ta, ngươi xong. Giang Kỷ Vũ đông nhiên quay người, phòng ngự toàn bộ triển khai, chỉ gặp đứng đối diện một cái trong suốt thủy nhân, qua loa đến ngay cả ngũ quan đều thấy không rõ. Tiền bối xưng hô như thế nào? Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, ngươi liền gọi ta danh hiệu Nhầm Cửu đi, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng thất bại thảm hại sao? Không đợi Giang Kỷ Vũ trả lời, trong suốt thủy nhân một quyền vùng ra, toàn bộ nắm đấm bay ra ngoài, thẳng đến Giang Kỷ Vũ mặt. Người sau lấy tốc độ cực nhanh thân pháp né tránh, nắm đấm một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Chỉ trong chốc lát công phu, toàn bộ lôi đài liền bị mấy ngàn quyền ảnh tràn ngập, cơ hồ không có chỗ dung thân. Giang Kỷ Vũ đem thân pháp diễn hóa đến cực hạn, tàn ảnh cùng quyền ảnh xen lẫn, trong lúc nhất thời để cho người ta khó mà phân biệt chân thân của hắn ở nơi nào. Hiện tại, nên ta ra chiêu, ngàn giết chém. 15 chuôi tử ngọc tâm kiếm lấy Giang Kỷ Vũ làm tâm điểm cao tốc xoay tròn, kiếm khí như hồng, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn, phát họa thành một viên to lớn kiếm ý tử quang bóng. Nhâm Cửu huy động liên tục chín quyền, đem nước quyền số lượng tăng lên phá bạn, hắn muốn đem không biết trời cao đất rộng hậu sinh đánh cho kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà, nước quyền chạm đến kiếm khí ngưng tụ thành tử quang bóng, trong nháy mắt vỡ thành vô số giọt nước. Liền ngay cả cái kia không có mặt mũi chịu tượng thủy nhân, cũng bị tàn phá bừa bãi kiếm khí xé nát, rơi lả tả trên đất. Khán giả hai mặt nhìn nhau, lại chết. Nhanh như vậy, vừa còn nói để Giang sư đệ thất bại thảm hại, kết quả bản thân liền đổ địa, chắc không được không mặt mũi gặp người, nguyên lai tuổi như thế. Giang Kỷ Vũ cũng không cảm ứng được đối phương, nhưng hắn nhưng không có buông lỏng. Nô sư Minh nói qua, ở trên chiến trường vĩnh viễn không cần buông lỏng cảnh giác, nếu không, rất dễ dàng bị đâm lưng. Xoẹt xoẹt xoẹt, nguyên bản rót vào dưới mặt đất giọt nước hóa thành vô số sắc bén băng tiễn, từ đôi đến đầu kích xạ. Giang Kỷ Vũ dưới chân đau xót, phóng lên tận trời, dưới thân là lít nha lít nhít đi ngược lên trên băng tiễn. Sau lưng của hắn cánh khổng lồ bỗ, tốc độ thoáng chốc tăng lên ba thành. Rõ ràng là cái lồng giam, Giang Kỷ Vũ phi nhanh như vậy, lại đụng vào không đến lồng đỉnh. Hắn lần nữa tế ra Tử Ngọc Tâm kiếm, cấu kết thành kiếm khí màu tử kim tầng, đem băng tiễn vỡ thành một miệng. Sau khi hạ xuống, thư hùng chớ phân biệt thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi, qua cửa thứ hai. Sau đó, là một cái đầu đồng tiết tí trắng hán, tự xưng Tân Bác, có một thân khổ luyện gân cốt, không sợ đao kiếm. Giang Kỷ Vũ lấy Tử Ngọc Tâm kiếm chém đâm đối phương 3.500 kiếm, trong lúc nhất thời tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, Tân Bác giống như đèn đuốc rực rỡ, chói lọi nở rộ đằng sau, biến thành một đống đồng nát sát vụn. Cửa thứ tư canh thất càng quá đáng, hắn ngồi tại một giá ngân quang lấp lóe trong chiến xa, cả người cùng chiến xa dung làm một thể, tại hắn trong tay trái là một cây toàn thân đen kịt trường kích, tay phải của hắn nắm lấy một thanh trôi đao ba thước, thân đao năm thước màu bạc hệ đao. Đánh thắng hắn quả thực để Giang Kỷ Vũ phí hết không ít tâm tư thần, linh năng tiêu hao rất nhiều, mà lại đuổi bị trường kích đâm xuyên, phía sau lưng bị chặt một đao. Canh thất chiến xa chẳng những tốc độ cực nhanh, sẽ còn chiếu lấp lánh, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Đến lúc này, các thiên kiêu mới thu hồi đối với đen ngục lôi đài lòng kinh thị. Cửa thứ tư đối thủ đều lợi hại như vậy, ai có thể thông quan lôi đài này a? Mặc dù bị thương, Giang Kỷ Vũ lại không dự định từ bỏ, hắn muốn tiếp tục khiêu chiến, nhìn xem cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Cửa thứ năm tị ngũ thân cao 2 trượng, cường tráng không gì sánh được, tựa như một ngọn núi nhỏ. Hắn rất công kềnh, hành động bất tiện, thế nhưng là đôi cánh tay lại co duỗi tự nhiên, lại lực lớn vô cùng, còn cứng rắn không gì sánh được. Sắc bén vô địch Tử Ngọc Tâm kiếm chạm tại tị ngũ đầy đặn trên thân thể, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng Giang Kỷ Vũ cũng không từ bỏ, hắn một bên lợi dụng cực tốc thân pháp tránh né tị ngũ mưa sao băng bình thường viễn trình anh tạc, một bên không ngừng tiêu hao linh năng, lấy Tử Ngọc Tâm kiếm điên cuồng chém đối phương. Tại bị nện đứt 3 cây xương sườn, linh năng tiêu hao đến chỉ còn 3 thành lúc, Giang Kỷ Vũ xử lý tị ngũ. Chúc mừng ngươi, qua cửa thứ 5, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Giang Kỷ Vũ xóa đi vết máu ở khóe miệng, ngạo nghễ nói, ta còn đứng đây, đương nhiên tiếp tục. Cửa thứ 6 đối thủ danh hiệu Mậu Lục, hắn cùng tị ngũ hoàn toàn tương phản, cả người gầy yếu không gì sánh được, tựa như choàng da người khô lâu. Da của hắn là màu nâu xanh, phản phất nhiều năm không thấy ánh nắng núi đá. Hắn ưa thích nết miệng cười, cười một tiếng cái cằm liền chất khớp, nếu không phải có da liên tiếp, chỉ định có thể rớt xuống đất. Hắn cùng Giang Kỷ Vũ nói, ôi ôi ôi, ngươi cũng khoản này hình dáng, còn dám đánh với ta đâu.
đẹp trai cố chấp tiểu thanh niên lông mày dương lên, có cái gì không dám, cùng lắm thì đánh không lại liền nhận thua thôi. Có chút ý tứ, cái kia Lục gia tận lực tại ngươi nhận thua trước đó đánh chết ngươi, nói đi. Mậu Lục đưa tay liền đem bắp chân mà răng rắc một tiếng hất lên gãy. Các thiên tiêu đều sợ ngây người, ngoa tào. Cái này Mậu Lục xuống tay với chính mình ác như vậy đâu? Nam nhân thật sự a, quá dũng. Đây là cái gì chiến kỹ, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Mậu Lục giơ lên bắp chân của mình xương, như cuồng phong hướng Giang Kỳ Vũ quét sạch mà đi, tốc độ nhanh chóng, để vị kia trời sinh có được cực tốc nam nhân đều trinh lăng một cái trước mắt. Giờ, Giang Kỳ Vũ cánh tay gặp trọng kích, thoáng chốc đứt gãy, cả người ngã bay ra ngoài. Ta đầu hàng. Người còn chưa rơi xuống đất, Giang Kỳ Vũ liền quả quyết đầu hàng. Mậu Lục từ Giang Kỳ Vũ rơi xuống đất vị trí xuất hiện, không cam tâm phải đem xương đuổi quăng ra, thật là một cái thông minh tiểu gia hỏa, ngươi tự do. Đen ngục lồng giang mở ra, khô lâu chân sau mà nhảy dựng lên, một cước đem đối phương đá ra ngoài. Nô Bác Lương thân ảnh nhoáng một cái, tiếp nhận Giang Kỳ Vũ, Giang sư đệ, ngươi không có chuyện gì chứ? Chịu một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Giang Kỳ Vũ không hề lo lắng nói, ngươi vậy còn có đại hoang siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch a? Còn có mấy trăm bình đâu? Nô Bác Lương yên lòng, có liền tốt, ta đưa ngươi trở về chữa thương đi. Ta muốn thấy Khắc Thiên Kiêu võ đài, học tập một chút. Nô đại quan nhân đem đối phương đưa đến một mảnh trên lá sen, ngươi ngay ở chỗ này xem đi. Lúc này, chó dại Huyền Vương thanh âm vang lên, còn có người khiêu chiến đen ngục lôi đài sao? Đại bộ phận thiên kiêu im lặng là vàng. Ta đến. Chương 1498 bảo đảm một hồi 2, chương 1498 bảo đảm một hồi 2 nói chuyện chính là tiểu bản tử Vương Phúc Sinh. Trừ Y hạm khẽ giật mình, nhìn hằm hằm đối phương, Vương Phúc Sinh, ngươi điên ư? Vương Phúc Sinh bản trên mặt tràn ngập chăm chú, không có a, ta muốn khiêu chiến một chút. Trừ Y thì hạm biết không khuyên nổi đối phương, đành phải nói, cái kia, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, nếu là đánh không lại, ta sẽ nhận thua. A Phúc, tốt, ngươi là thuần gia môn nhi, ta lấy ngươi làm binh, ngươi so một ít chỉ là hư danh gia hỏa dũng cảm nhiều, bọn hắn chính là lớn kém cỏi. Nô Bác Lương đối với mình huynh đệ giơ ngón tay cái lên, không tiếp ca ngợi. Lý Thất Dạng, Diệp Huyền, Tần Khải Dương, Lạc Cửu Tỷ, Mạnh Vãn, cảm giác có bị nội hàm đến. Bị sùng bái nhất Lương ca khích lệ, Vương Phúc Sinh lập tức cười đến híp cả mắt. Nô Bác Lương tiếp tục nói, A Phúc, ca đối với ngươi yêu cầu không cao, bảo đảm một hồi hai là được. Tiểu Ban Tử khẽ giật mình, Lương ca, cái gì gọi là bảo đảm một hồi hai a? Bảo đảm một hồi hai chính là cam đoan xử lý cái thứ nhất, tranh thủ diệt đi cái thứ hai. Vương Phúc Sinh gật gật đầu, tốt Lương ca, ta sẽ hết sức nỗ lực. Ân, tin tưởng ngươi có thể. Tiểu Ban Tử trọng trọng gật đầu, ra 10. Không 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 mai trên linh thạch lôi đài. Lúc này Vương Phúc Sinh siêu phàm ngũ phẩm, tại tất cả thiên kiêu trung cảnh giới thứ hai thấp, cảnh giới thấp nhất là hắn Lương ca. Nhưng chiến lược tôi, cậu vô lương khẳng định phải so Vương Phúc Sinh mạnh rất nhiều. Thậm chí, tám thành thiên tiêu cho là Vương Phúc Sinh ngay cả quý thập đều đánh không lại. Sự thật chứng minh, Vương Phúc Sinh xác thực đánh không lại quý thập, hắn bị đối phương đánh răng rơi lấy đất. Còn tốt, tiểu mập mạp này hộ thân linh bảo không ít, mặc dù chật vật, nhưng lại chưa bị thương nhiều lần. Cuối cùng, hai người đại chiến 300 hiệp sau, Vương Phúc Sinh một đinh ba đánh nổ quý thập. Chúc mừng ngươi, qua cửa thứ nhất. Cái này thư hùng chớ phân biệt thanh âm tại Vương Phúc Sinh nghe tới, không khác thiết lại. Hắn vui vẻ giật nảy mình, quá tốt rồi, ta làm được, ta thắng. Lương ca ngươi thấy được sao? Nô Bác Lương rất vui mừng, suýt nữa lệ nóng doanh trọng. Thấy được, A Phúc ngươi quá tuyệt vời, ta liền biết ngươi có thể. Tần Khải Dương rất là im lặng, nói thầm một câu, mới đánh thắng một cái mà thôi, cần phải kích động như vậy sao? Không biết còn tưởng rằng đánh thông quan nữa nha. Nô Bác Lương nghe được, lập tức mở đối, ai quy định đánh thắng một cái không thể kích động? A Phúc siêu phàm ngũ phẩm, đánh thắng thoái hư bát phẩm đối thủ, ta cho là đặc biệt không dạy nổi, chí ít so một ít ngay cả lôi đài cũng không dám đánh người không dạy nổi, tỷ như ngươi. Vừa còn trong hàm âm dương, hiện tại dán mặt mở lớn, Tần Khải Dương thần sắc không ngờ, chế giễu lại, ngươi không phải cũng không dám võ đài sao? Có tư cách gì nói ta? Nô Bác Lương ngạo nghễ nói, ta vì cứu vớt đại hoang toàn bộ sinh linh, giết chết Minh Hoang Quỷ Đế, chịu nghiêm trọng đạo thương, không thể động thủ. Nếu không, đã sớm lên lôi đài khiêu chiến. Ngươi đây, vì cái gì không đi lên? Là bởi vì sợ a, hay là bởi vì sợ thua a? Ta Tần Khải Dương cương nói một chữ mà liền bị đối phương đánh gãy, đi, không cần giải thích, muốn chứng minh ngươi không phải kém cỏi rất đơn giản, trận tiếp theo ngươi bên trên. Ta lên liền ta lên. Nói đuổi nói đến nơi này, trước mắt bao người, Tần Khải Dương tính tình kiêu ngạo, há có lùi bước lý lẽ. Đen ngục trên lôi đài, Nhâm Cửu nhìn thấy nhảy cẫng hoan hô Vương Phúc Sinh, cảm xúc có chút không ăn khớp, tình huống gì a tiểu bản tử, có chuyện tốt gì phát sinh sao? Vương Phúc Sinh đắc ý nói, ta đánh thắng quý thập. Nhâm Cửu gật đầu, ta biết ta, ngươi không đánh thắng hắn, ta cũng sẽ không xuất hiện. Lại nói hai ta lúc nào đánh a? Ta muốn để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Vương Phúc Sinh triển khai tư thế, kích hoạt hộ thân pháp bảo, tới đi, gọi ngay bây giờ. Bành bành, bàng bàng trải qua 30 hơi thở phòng thủ làm chủ chiến đấu sau, mặt mũi bầm dập bản thân bị trọng thương Vương bản tử la lớn, ta nhận thua. Chương 1499 sống lưng rồng lôi thần roi, chương 1499 sống lưng rồng lôi thần roi, đầy trời quyền ảnh hóa thành một vũng dòng nước tụ hợp vào trong suốt thủy nhân thân thể. Nhâm Cửu chống nạnh ngẩng đầu, mặc dù không có biểu lộ, lại có thể nhìn ra hắn rất kiêu ngạo. Tiểu bản tử, tốc độ ngươi rất nhanh, cũng rất kháng đánh, nhưng gặp gỡ thần quyền vô địch ta, cuối cùng chỉ có nhận thua phần. Vương Phúc Sinh hữu khí vô lực qua loa đối phương, đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất, không ai có thể đánh thắng ngươi. Nhâm Cửu trầm mặc mấy hơi thở nói, thế thì cũng không phải, nhớ kỹ trước đây không lâu, ta liền bị một cái có được thiên hoàng lân quang khiếu tiểu tử chém bỡ, thật mẹ nó đau.
Vương Phúc Sinh, Nô Bác Lương chân kinh, ngoa tạo. Cái này chiến hồn còn có ký ức đâu? Tiểu bàn tử nhảy xuống đen ngục lôi đài, rơi xuống một mảnh trên lá sen, Nô Bác Lương mau chóng tới đỡ lấy hắn, "A Phúc, ngươi còn tốt chứ?" Vương Phúc Sinh khỏe miệng kéo ra một cái dáng tươi cười, "Rất tốt, ta giống như có cảm giác ngộ, lần sau lại đánh, nhất định có thể kiên trì thời gian càng lâu." Nô Bác Lương gật đầu, cùng cường giả chiến đấu, sát thực có thể càng nhanh mà tăng lên chính mình, "Đi thôi, ta đưa ngươi trở về phòng, vì ngươi chữa thương." "Không cần, chúng ta trở về là được, Lương ca ngươi tiếp tục quan chiến đi. Nơi này cách gian phòng của ngươi chỉ mấy bước xa, đưa ngươi trở về cũng không chậm trễ quan chiến, Tần Khải Dương lại đồ ăn, cũng không trở thành ngay cả ta một cái vừa đi vừa về thời gian đều không kiên trì được." Tần Khải Dương, ba cái hô hấp sau, Vương Phúc Sinh gian phòng. Nô đại quan nhân kín đáo đưa cho đối phương một cái túi chữ vật, "A Phúc, trong túi chữ vật có đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch cùng một chút đan dược chữa thương, ngươi sau khi dùng qua, ngủ một giấc liền tốt." "Vương Phúc Sinh, đà tạ Lương ca." Nô Bác Lương vỗ vỗ bả vai của đối phương, quay người rời đi. Trở lại quan chiến trên lá sen, Tần Khải Dương đang cùng Nhâm Cửu đại chiến. Nô Bác Lương la lớn, "Nhâm Cửu, đừng lại đổ nước, xuất ra bản lĩnh thật sự, xử lý Tần Khải Dương, ủng hộ, ngươi có thể." "Chó vô lương, đáng giận." Tần Khải Dương trong lòng lâm nộ, hừ lạnh một tiếng, tay trái nhanh chóng bóp đao quyết, tay phải kết kiếm quyết, phá. Tám thanh phi đao, 10 trôi phi kiếm từ hư không đống nhiên xuất hiện, dễ như trở bàn tay chém vỡ ngàn vạn nước quyền. Ngay sau đó, trong suốt thủy nhân Nhâm Cửu bị vạn đạo bá khí lộ bên ánh đao màu bạc cùng vạn đạo xanh thảm kiếm mang nghiền nát. 1 năm 3 tháng trước, Tần Khải Dương chỉ có thể điều khiển 6 thanh phi đao, 9 trôi phi kiếm. Hơn 1 năm thời gian, hắn điều khiển phi đao số lượng nhiều 2 thanh, phi kiếm số lượng nhiều 1 thanh, thực lực tăng lên chí ít 2 thành. Bởi vậy có thể thấy được, 1 năm này, hắn cũng vì đi Thái Âm Thánh cảnh làm đủ chuẩn bị. Chiến thắng Nhâm Cửu, Tần Khải Dương hướng chó vô lương ném khiêu khích ánh mắt, người sau trừng mắt nhìn, "Vô đuổi, ta báo cáo Tần Khải Dương hối lộ Nhâm Cửu, để nó đổ nước." Đám người im lặng. Tần Khải Dương đều tức giận cười, "Nô Bác Lương, đừng muốn ngậm máu phun người, ngươi có chứng cứ sao?" Nô đại quan nhân lẽ thẳng khí hùng, "Nhâm Cửu đều đã chết còn có chứng cứ gì theo, chết không đối chứng. Ta hợp lý hoài nghi, không được sao?" Tần Khải Dương mặc kệ hắn, chó dại Huyền Vương cũng đối người nào đó báo cáo lựa chọn không nhìn. Chiến đấu tiếp tục. Tần Khải Dương sát thực mãnh liệt, Tần Bát, canh thất đều không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì liền bị đánh bại. Nhưng đến Tráng Nhược Tiểu Sơn Tị Mũ lúc, Tần Khải Dương công kích bắt đầu không có hiệu quả, vô luận là phi đao hay là phi kiếm, vô luận là lực phá hoại cường manh chiến kỹ, hay là uy lực to lớn pháp bảo, đều không thể đối với Tị Mũ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tần Khải Dương linh năng kịch liệt tiêu hao, trong lòng mọi loại không cam lòng. Hắn vốn cho rằng, lấy thực lực của mình, tối thiểu có thể nhẹ nhõm hơn 10 quan, nhưng không ngờ, mới cửa thứ 5, giống như này khó khăn. Cái này Tị Mũ, phòng ngự cũng quá mạnh, các loại tổn thương đối với hắn đều không có hiệu quả rõ ràng, chẳng lẽ muốn sớm như vậy xuất ra át chủ bài sao? Tần Khải Dương bị đấm ra một quyền 10 trượng sau, không cam lòng muốn. Tị Mũ khinh miệt nói, "Tiểu tử, nếu như ngươi tiếp tục cho Ngũ gia gãi ngương ngứa, không bằng sớm một chút nhận thua xéo đi. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Tần Khải Dương tâm niệm vừa động, đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, rút ra một cây sống lưng rồng lôi thần roi. Thánh nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút hăng hái nói, "Tiểu tử này, lại có sống lưng rồng lôi thần roi, Tị Mũ xong." Nô Bác Lương hiếu kỳ nói, "Cái gì gọi là sống lưng rồng lôi thần roi?" "Sống lưng rồng lôi thần roi là do thượng cổ chúa tể cấp lôi long xương sống luyện chế mà thành, một roi rút ra, có thể toé sơn nước nhạc, uy lực của nó có thể so với một đạo thần phạt." Nô đại quan nhân hít vào khí lạnh, sáng rực ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Khải Dương trong tay sống lưng rồng lôi thần roi, "Tê, chúa tể cấp lôi long xương sống luyện chế mà thành, cái kia không được là bán thánh cấp linh bảo." Thánh nữ gật đầu, "Là đâu, tối thiểu cũng là bán thánh cấp, cũng có khả năng tiếp cận thánh cấp. Tốt như vậy bà bối, tương đối phù hợp khí chất của ta." Nô Bác Lương nước bọt suýt nữa lưu lại, nghĩ không ra Tần Khải Dương có như thế bà bối, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Cảnh mật chớp chớp đôi mắt đẹp, bụng trộm truyền thanh, "Vậy ta tìm cơ hội xử lý Tần Khải Dương, đem bảo bối đoạt tới tặng cho ngươi." Nô đại quan nhân giật nảy mình, mặc dù trong lòng ngàn chịu và nguyện, ngoài miệng vẫn hư đầu ba nào nói, "Không cần không cần, ta cũng không phải kém bảo bối người, không cần thiết đoạt người khác." Hai người nói chuyện công phu, sống lưng rồng lôi thần roi đã hướng Tị Mũ quất tới. Giang giác, sống lưng rồng lôi thần roi phảng phất một đầu cự long, lóe ra kim bạch sắc lôi quang, hung hăng đập vào Tị Mũ trên thân thể to con. Bành! Tị Mũ cứng rắn không gì sánh được thân thể lập tức nổ tung, chia 5 x 7. Tần Khải Dương hất ra sống lưng rồng lôi thần roi, lại lần nữa quất tới, "Ngươi có thể chết." Lôi quang chói mắt tràn ngập toàn trường, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Đen ngục lôi đài kịch liệt lay động, lôi năng oanh minh, đinh thái nhức óc. Khi lôi quang biến mất, trên lôi đài chỉ còn khói bụi tràn ngập, cùng cầm trong tay sống lưng rồng lôi thần roi, giống như thần ma Tần Khải Dương. Một tên tiên tiêu cảm khái nói, "Uy lực này đã tiếp cận thánh cấp linh minh, Tần sư minh thật mạnh, xem ra thông quan có hy vọng à?" "Có thể chưa hẳn, cho dù Tần sư minh có tiếp cận thánh cấp linh minh sống lưng rồng lôi thần roi, lấy cảnh giới của hắn, cũng vô pháp phát huy ra thần tiên toàn bộ uy năng. Mà lại, hắn còn lại linh năng không đủ 4 thành, lại có thể lại rút ra vài roi đâu. Bởi vậy ta cho là Tần sư huynh nhiều nhất đánh tới cửa thứ 10. Lúc này, cửa thứ 6 bắt đầu, bao da khô lâu mậu lục trống rông trong hốc mắt lấp lóe u quang, khi thần tiên rút tới lúc, hắn lúc này đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng né tránh. Nhưng mà, thần lôi roi hay là quét trúng hắn, đem hắn chân trái bắp chân toàn bộ cốt nát. Mậu lục là so Tị Mũ càng mạnh, nhưng chủ yếu là mạnh tại tốc độ cùng lực công kích bên trên, luận lực phòng ngự, hay là Tị Mũ càng hơn một bậc.
để Tần Khải Dương không nghĩ tới chính là, Mậu Lục Bao gia này khô lâu gia hỏa chẳng những tốc độ siêu nhanh, mà lại đem thân tàn trí kiên phát huy đến cực hạn, bị rút ngũ tiên chỉ còn một cái đầu lâu, còn mẹ nó khắp nơi bay loạn, miệng phun thạch châu. Tần Khải Dương vội vàng không kịp chuẩn bị thạch châu đánh gãy tận mấy cái xương cốt. Hắn giận không kèm được, thứ sáu roi vung ra, đem Mậu Lục đầu cốt nát. Hút xong sau, Tần Khải Dương cơ hồ đứng không vững, hắn không người há mồm thở dốc, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát xanh. Nô Bác Lương lo lắng hỏi, "Tần Khải Dương, ngươi có được hay không a? Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như bị 10 cái mẫu giả xoa thay nhau đẩy mạnh như vậy, ngươi hay là đường sinh cường, tranh thủ thời gian nhận thua xuống đây đi." Tần Khải Dương oán độc trừng chó Vô Lương một chút, hắn rất muốn nói, "Ta mẹ nó cũng nghĩ nhận thua, có thể cửa thứ 7 đối thủ còn không có xuất hiện đâu. Ngươi tốt, ta gọi Linh Tứ, bằng hữu, ngươi nhìn không tốt lắm à, giống như bị 10 cái mẫu giả xoa vòng qua giống như, có muốn hay không ta giúp ngươi báo cáo nha môn a?" Chương 1500 lấy chiến dưỡng chiến, nhanh chóng mạnh lên. Chương 1500 lấy chiến dưỡng chiến, nhanh chóng mạnh lên. Thanh âm xa lạ tại sau lưng vang lên, Tần Khải Dương tức đến méo mũi, làm sao đen ngục trong võ đài chiến hồn nói chuyện cũng hèn như vậy à? Hắn bỗng nhiên quay người, sau đó ngây ngẩn cả người. Trước mắt là một người mặc áo giáp, toàn thân khói đen bốc lên liệt hỏa nam nhân. Nam nhân thấy không rõ khuôn mặt, ánh mắt sáng rực, hai đóa ngọn lửa hoạt bát tại hốc mắt bên ngoài khiêu vũ. Tần Khải Dương nuốt một viên địa phẩm ngũ giai đan, một bên hướng sống lưng rồng lôi thần trong roi rót vào linh năng, một bên nói, "Không cần, ta rất tốt, tạ ơn." Đinh Tứ nhạn nhiên, nhìn không ra ngươi vẫn rất có lễ phép, cho ngươi một cơ hội nhận thua, nếu không đem ngươi đinh đinh đốt thành bụi than. Tần Khải Dương sắc mặt khó coi, đen như đáy nổi, hắn không có lòng tin đánh bại đối phương, thế nhưng là nhận thua lại rất không cam tâm. Nhưng nếu không nhận thua, nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, Tần Khải Dương cắn răng nói, nếu ngươi là ta đối thủ thứ nhất, đã sớm hôi phi yên diệt. Đinh Tứ ngữ điều lười biếng, nhận thua liền nhận thua, nói loại nói nhảm này có ý nghĩa gì? Tần Khải Dương không phản bắt được, quay người đi ra lôi đài. Đinh Tứ ha ha cười to, không đánh mà thắng chi binh, ngoài ta còn ai? Đám người, Nô Bác Lương hỏi cảnh mật, cái này Đinh Tứ nhi một mực hèn như vậy sao? Thánh nữ lắc đầu, không phải a, ta cùng hắn đánh thời điểm, hắn rất phù hợp trải qua. Nô đại quan nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, có lẽ là đánh không lại ngươi, cho nên loại này tiện béo thiên tính không chiếm được phong tích. Thánh nữ bừng tỉnh đại ngộ, điều này nói rõ, muốn tiện cũng là cần thực lực. Tỷ như Vô Lương ca ca, chính là lại tiện lại mạnh mẽ, một ít người thần phiền ngươi, nhưng lại không làm gì ngươi được. Nô Bác Lương lung túng gãi gãi cái hốc, ta thật sự là cảm ơn ngươi ca ngợi. Cương đại như Tần Khải Dương, đều dừng bước cửa thứ 7, ai có thể đả thông đen ngục 13 quan, cầm tới ban thưởng đâu? Đây là những người khác trong lòng cộng đồng suy nghĩ. Nhạc Vũ Tuyên, Lâm Hy, Tiểu Băng Ý, Trừ Y Đi Hạm đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Khải Táp đại đệ. Các nàng kiên định cho là, nếu có một người có thể thông quan đen ngục lôi đài, như vậy người kia nhất định là Ngô Bắc Lương. Tần Khải Dương nhận thua sau, Nhạc Vũ Tuyên, Tống Kha, Tiểu Băng Ý tuần tự lên lôi đài. Nhạc Vũ Tuyên tiếp bại Tị Ngũ, Tống Kha cùng Tiểu Băng Ý đồng dạng không có đánh thắng Tị Ngũ. Bọn hắn đánh xong sau, tự do thời gian hoạt động còn thừa không có mấy. Các thiên kiêu nhao nhao hướng Ngô Bắc Lương đặt trước ngày mai que thịt nướng cùng hoa đào tiên nướng, cũng không ít người mua băng liên thần địch. Hôm sau giờ ăn cơm trưa, chó dại Huyền Vương tâm tình không tệ, nó là thiên kiêu bọn họ chuẩn bị phong phú cơm trưa, có lê đông lạnh quả táo, đông lạnh hạt rẻ cùng đông lạnh cây đu đủ. Các thiên kiêu cảm động hết sức, xiên đổ lột hai mắt đấm lệ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi cùng chữa thương, hôm qua thụ thương thiên kiêu đều tốt 7-8 phần. Tiểu bàn tử Vương Phúc Sinh trạng thái tinh thần không sai, hắn cùng Ngô Bắc Lương nói, "Lương ca, ta phát hiện một kiện thần kỳ sự tình." Ngô Bắc Lương hiếu kỳ nói, "Cái gì thần kỳ sự tình?" Đánh phía sau lôi đài, tinh thần của ta thay đổi tốt hơn, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, tối hôm qua thẳng đến giờ tí, ta mới có buồn ngủ. Giang Kỳ Vũ phụ cùng nói Vương Phúc Sinh nói không sai, thần thức của ta cũng mạnh lên, giờ xỉu hơn phân nửa mới khốn. Các ngươi đâu? Nô Bác Lương hỏi Nhạc Vũ Tuyên cùng Tiểu Vạn Ý hai nữ trăm miệng một lời, chúng ta cũng là như thế. Nô Bác Lương tổng kết phân trần, xem ra khiêu chiến đen ngục lôi đài là cực tốt tu hành phương thức, lấy chiến dưỡng chiến, nhanh chóng mạnh lên. Đám người rất tán thành. Giang Kỳ Vũ chiến ý dạt dào, ta hôm nay nếu lại đánh một lần, nhìn có hay không thể đánh thắng mẫu 6. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn lần nữa khiêu chiến. Tiểu Bàn Tử khát vọng mạnh lên, hắn không muốn cho Lương ca mất mặt. Nô Bác Lương đưa ra một cái nghi vấn, dựa theo thiên can trình tự giáp đất bính đinh mậu tị canh tân nhâm quý, tị ngũ xếp thứ 6, phải gọi tị lục mới đối, nhưng vì sao, hắn cứ gọi tị ngũ đâu? Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đúng à, vì sao tị lục gọi tị ngũ, mậu năm cứ gọi mậu 6 đâu? Thánh nữ cười khúc khích, bởi vì 4-6 không ra gì, ố không có tiền đồ. Nô Bác Lương nao nao, không khỏi lắc đầu bật cười, lý do này dù sao cũng hơi quá loa, nhưng lại rất có sức thuyết phục. Mạnh Vãn bĩu môi, tốt nát hải âm lạnh. Dùng qua cơm trưa, chư vị thiên tiêu tranh nhau chen lấn phóng tới hậu viện đen ngục lôi đài. Biết võ đài có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, bọn hắn tất nhiên là chạy theo như vị. Một ngày này, có 20 tên thiên tiêu tham gia đen ngục lôi đài chiến, trong đó chiến tích tốt nhất là Lý Thất Dạng, hắn đánh tới cửa thứ 9, bại bởi một thuộc tính nhất 2. Chiến tích kém nhất hay là Vương Phúc Sinh, hắn tiếp bại bởi Nhâm Cửu, cùng hôm qua so sánh, hắn mạnh lên không ít. Liền ngay cả Nhâm Cửu đều nói, "Tiểu bản tử, Cửu ca coi trọng ngươi, ngày mai lại đến, ta tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi." Chuyển đường Vương Phúc Sinh thật đánh thắng Quý Thập Nhâm Cửu, tại Tân Bát cửa này, hắn lại thua. Hắn hỏi đối phương, "Tiền bối, ngươi cảm thấy ngày mai ta có thể thắng ngươi sao?" Tân Bát cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử ngươi đang muốn ăn dám đâu? Muốn chiến thắng ta, chỉ bằng ngươi, tối thiểu cần 3 ngày." Thời gian tại Thiên Kiêu bọn họ điên cuồng khiêu chiến đen ngục lôi đài nhiệt tình như lửa bên trong lặng yên mà qua, không để ý, bọn hắn tại Hoàng Kim trên cự liễn đã chờ đủ một tháng. Trừ Ngô Bắc Lương, còn lại 35 tên thiên kiêu mỗi người bình quân chí ít bên trên đen ngục lôi đài 5 lần, thực lực của bọn hắn đều có rõ ràng tăng lên. Trải qua hơn lần khiêu chiến, chiến tích tốt nhất Lý Thất Dạ đánh bại giáp nhất, gặp được cường giả chân chính, cửa thứ 11 Nhân Vương. Hắn tại Nhân Vương thủ hạ chỉ kiên trì một chiêu liền nhận vua. Nhân Vương tiên tiên tam phẩm, thực lực mạnh mẽ, căn bản không phải linh năng tiêu hao rất lớn, bản thân bị trọng thương Lý Thất Dạ có khả năng chống lại. Nếu không có hắn kịp thời nhận vua, phàm là lại khiên một chiêu, đều được hóa thành cho tàn. Còn lại thiên kiêu tranh nhau chen lấn khiêu chiến đen ngục lôi đài lúc, Ngô Bắc Lương cùng Cảnh Mật một mực tại đóng vai người xem nhân vật. Đương nhiên, cậu Vô Lương con hàng này miệng tiện, không ít không thoải mái Tần Khải Dương, chứ cắt đứt võ, Diệp Huyền bọn hắn. Tần Khải Dương mấy lần châm chọc Ngô Bắc Lương nhát như chuột, không dám khiêu chiến đen ngục lôi đài, sợ tại trước mắt bao người bị đánh về nguyên hình. Ngô Bắc Lương mỗi lần trả lời đều là, ngươi chờ, các loại tiểu gia đạo thương gần như khỏi hẳn, liền đem lôi đài thông quan, để cho ngươi nhìn xem bản thánh tử đại đế chi tư. Những người còn lại cùng một chỗ hỏi, cho nên thánh tử, ngươi đạo thương lúc nào tốt đâu? Ngô Bắc Lương trả lời, nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì 3 năm trở, ai biết được. Các thiên kiêu trăm miệng một lời cổ động, thở dài, mạnh bạn thấm thía khuyên Ngô Bắc Lương, Ngô sư đệ, đen ngục lôi đài thật là cực tốt tăng thực lực lên con đường, mặc dù ngươi có đạo thương, ta cảm thấy cũng không nên bỏ lỡ. Ngô đại quan nhân bá khí 10 phần vung tay lên, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ta cảm thấy sinh mệnh không có gì là không thể bỏ qua. Mạnh Bán Nhãn Châu xoay động, thánh tử, nếu không chúng ta đánh cược đi. Cái gì cược? Ngô Bắc Lương lập tức tới hào hứng. Chương 1501 trận tiếp theo, ta bên trên. Chương 1501 trận tiếp theo, ta bên trên. Nếu như có thể hơn 10 quan đen ngục lôi đài, ta cho ngươi 1 triệu viên linh thạch, nếu như qua không được, ngươi cho ta 100,000 mai linh thạch. Ngô Bắc Lương trầm mặc không nói. Mạnh Bán sinh sợ đối phương không đáp ứng, lùi lại mà cầu việc khác nói ngươi nếu là đối chính mình không có lòng tin, qua cựu quan cũng được. Ngô Bắc Lương khoát khoát tay, không, liền 10 quan. Ta thân là thánh tử, nếu là ngay cả 10 quan đều qua không được, chẳng phải là bị người đâm cổ sống lên án ta chỉ là hư danh. Mạnh Bán giơ ngón tay cái lên khen, thánh tử tốt, vậy cái này cực mà Ngô đại quan nhân cười híp mắt nói, nếu lão Mạnh linh thạch nhiều muốn đưa cho ta một chút hoa, bản thánh tử nào có không tiếp nhận đạo lý. Mạnh Bán thoải mái cười to, ha ha ha. Hảo huynh đệ, ngươi hiểu ta. Ngô Bắc Lương ánh mắt đảo qua còn lại thiên tiêu, còn có muốn cho bản thánh tử đưa linh thạch sao? Tần Khải Dương bị cười nhạt nói, Ngô Bắc Lương, ta linh thạch nhiều, suy nghĩ nhiều đưa ngươi một chút, ngươi dám thu sao? Không biết Tần sư huynh muốn làm sao đưa? Đưa bao nhiêu? Rất đơn giản, ngươi như một lần đánh tới 11 quan, ta cho ngươi 5 triệu mai linh thạch, không đánh được nói, ngươi cho ta 1 triệu viên linh thạch. Nếu ngươi có thể đánh đến 12 quan, ta cho ngươi 10 triệu mai linh thạch. Nếu như ta thông quan đâu? Ngô Bắc Lương ngữ không kinh người chết không lứt. Thông quan? Tần Khải Dương lông mày nhướng lên, giọng mang trêu tức, ngươi nếu có thể thông quan, ta cho ngươi linh thạch chục tỷ. Lâm Bác Triều kiếm mi vậy một cái, giọng mang đùa cợt, thánh tử, ngươi cảm thấy mình có thể thông quan đen ngục lôi đài? Không có a, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Hỏi lại làm không được, lại có ý nghĩa gì? Nô đại quan nhân mắt trợn mắt khởi, ta vui lòng hỏi, người quản ta đây, coi như ta thông không được quan, cũng chỉ định so với ngươi còn mạnh hơn. Cái này hơn 20 ngày, Lâm Bác Triều hết thảy tham dự qua 6 lần khiêu chiến, thành tích tốt nhất là qua cửu quan, nếu thánh tử tin tưởng như vậy, không bằng cũng cùng ta cược một trận. Tốt, ngươi dự định đánh cược như thế nào? Ngươi hơn 10 quan, ta cho ngươi mấy triệu linh thạch, qua không được, cho ta mấy triệu linh thạch, công bằng công chính. Đi, không có vấn đề nói đi, Nô Bác Lương quay đầu hỏi người khác, còn có muốn được sao? Cùng một chỗ vui a vui a. Lạc Cửu tỷ thản nhiên nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đến tham gia náo nhiệt, tiền đặt cược cùng Tần sư Minh một dạng, điều kiện cũng giống vậy. Lý Thất Dạ ngữ khí gợn sóng, còn có ta. Diệp Huyền một chút suy nghĩ, tính ta một người. Chứ cắt đứt võ, ta thích nhất dạy hoa trên gấm, thánh tử, ta chuẩn bị chục tỷ linh thạch chờ ngươi cầm. Nô Bác Lương rất là cảm động, cảm tạ các vị tài thần, các ngươi sau khi chết phối hưởng thái miếu. Đám người im lặng. Mạnh Văn nói, Nô sư đệ, nhiều người chờ như vậy lấy cho ngươi đưa linh thạch, ngươi nếu không hôm nay đem lôi đài đánh đi. Hôm nay mọi người khiêu chiến nhiệt tình rất cao, ta thân là thánh tử, liền không chiếm dụng có hạn thời gian, ngày mai đánh đi. Tần Khải Dương không muốn để cho cậu Vô Lương có chỗ chuẩn bị, mở miệng giật dây nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi, chúng ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức thánh tử cao chiêu. Đúng à, chúng ta mỗi người đều đánh tối thiểu 5-6 trận, thánh tử ngươi một trận cũng không đánh qua đây, chúng ta đặc biệt muốn nhìn ngươi trên lôi đài đại triển thần uy. Nô đại quan nhân sờ lên chóp mũi mà, chần chờ nói, hôm nay đánh a. Đạo thương của ta còn chưa xong mà. Mạnh Bán dùng cổ vũ cùng tín nhiệm ánh mắt nhìn qua người nào đó, Nô sư đệ, ngay cả quỷ đế đều là ngươi thủ hạ bại tướng, đạo thương không ngờ thường, lại có thể ảnh hưởng ngươi bao nhiêu đâu. Lấy thực lực của ngươi, chỉ là 10 quan, từ từ nhắm hai mắt đã vượt qua, chớ do dự, lên đi. Nô Bác Lương cắn răng một cái, hôm nay bên trên cũng được, đến thêm tiền, tiền đặt cược gấp bội mới được. Chúng thiên tiêu trao đổi ánh mắt, chăm miệng một lời nói, thành giao. Nô Bác Lương lúc này mặt mày hớn hở, trận tiếp theo, ta bên trên. Thành âm chưa dứt, trên lôi đài thiên tiêu liền nhận thua. Nô đại quan nhân khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, lão mạnh, giúp ta giao 10,000 mai linh thạch, quay đầu từ tiền đặt cược bên trong chủ. Nói hình như ngươi chắc thắng giống như. Mạnh Văn Đoan thầm một câu, sảng khoái đáp ứng, được rồi. Nô Bác Lương nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên lôi đài. Chương 1502 Đại Hoang Lão Lục Nô Bắc Lương. Chương 1502 Đại Hoang Lão Lục Nô Bắc Lương. Đen ngục chi môn đóng lại lúc, Quý Thập xuất hiện. Hắn không nói hai lời liền muốn xuất thủ. Nô Bắc Lương tranh thủ thời gian ngăn lại đối phương, chờ chút. Quý Thập dừng lại, thế nào?
Nô đại quan nhân ngạo nghễ nói, báo lên tính danh, bản thánh tử không giết hạ người vô danh. Quý thập khẽ giật mình, đều nhiều ngày như vậy, ngươi còn không biết ta gọi cái gì? Cảm giác nghi thức biết hay không, ta muốn ngươi chính miệng nói ra. Có ma bệnh quý thập đầu đen rau muốn một câu nói, ngươi gọi ta quý mười chữ còn chưa lối ra, một vệt kim quang hiện lên, Nô Bác Lương bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất. Như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp, lại tên phủ quang lực ảnh. Quý thập trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, hắn muốn tránh, thế nhưng là, quá muộn. A đánh, một tiếng quái khiếu bên thai bờ vang lên, quý thập bị một thạch nhũ đổ nhào trên mặt đất. Nô Bác Lương từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt khinh miệt, không chịu nổi một kích. Nói đi, con ngón đúng ra, một vệ thần quang đánh nát quý thập đầu. Đám người, Nô Bác Lương đối với đám người phất tay, để cho ta nghe được thanh âm của các ngươi, thánh tử đồng không đồng. Mọi người nhiệt tình đáp lại, vô sỉ. Phi, không biết xấu hổ, không nói võ đức. Tiếng ca ngợi phô thiên cái địa đánh tới. Nô đại quan nhân ưu nhã xoay người, tạ ơn. Lúc này, nhâm cửu lóe sáng đăng tràng. Nô Bác Lương đưa lưng về phía đối phương, lập lại chiêu cũ, báo lên tên của ngươi, bản thánh tử không giết hạng người vô danh. Nhâm cửu giọng mang giọng điểm ai, ngươi dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đánh lén quý thập, cho là ta không biết sao? Hiu, một vệt kim quang hiện lên, Nô Bác Lương biến mất. Đã sớm chuẩn bị nhâm cửu huy quyền đội vàng tối lui. Giờ, cái hót truyền đến đau nhức kịch liệt, nhâm cửu bị đánh thành một bãi bùn não. Nô Bác Lương ở trên cao nhìn xuống, gợn sóng mở miệng, biết thì đã có sao? Người trốn được a? Bùn não du động, đang muốn hội tụ thành hình. Nô Bác Lương xoay người há miệng, nghe, thường ngực đại hoàng thần hỏa huyết linh lửa dâng lên mà ra, bùn não thoáng chốc bị bốc hơi. Chúc mừng ngươi, qua cửa thứ hai. Thư hùng chớ phân biệt thanh âm tựa hồ cũng có ba động. Dưới đài trên La Sen tiên tiêu lại là cùng nhau vô sỉ, âm hiểm phê phán. Trừ y thì hạm si ngốc nhìn xem nam nhân thân ảnh vĩ ngạ, mắt ngôi sao nỉ non, nô sư minh rất đẹp. Nhạc Vũ Tuyên cùng Tiểu Văn Ý trong lòng không có chút gợn sóng nào, hai người liếc nhau, chăm miệng một lời, cái này rất Nô Bác Lương. Cửa thứ ba là đầu đồng thiết tí Tân Bát, hắn đem nắm đấm bóp kết rung động, chủ động tự giới thiệu, ta gọi Tân Bát, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng bị bắt ra đánh nổ đầu sao? Nô Bác Lương không vui, cái này Tân Bát, thế mà không lễ phép như vậy, bản thánh tử phun không chết ngươi. Niệm đến tận đây, hắn xông đi lên, hóa thân bình xịt, như bóng với hình, ngoài miệng ba ba không ngừng, Tân Bát, ngươi rất ngông cuồng à, cho là mình là sư tử vương à, còn tự xưng bát gia, ta nhìn ngươi nhiều nhất là cái bát ca. Còn đánh nổ đầu của ta, ngươi đánh một cái thử một chút, ngươi có thể đụng tới đầu của ta đều coi như ta thua, tiểu bát ta, ngươi đối với tốc độ hoàn toàn không biết gì cả, ta tránh, ta tránh, ta tránh một chút tránh. Còn nhớ rõ Vương Phúc Sinh sao, đó là ta kết bái khác cha khác mẹ thân huynh đệ, ngươi còn dám cùng hắn phách lối, tiểu gia phun trên ngươi. À, Tráng Hán Tân Bát tiếng kêu rên liên hồi, ngã xuống đất bỏ mình, hoàn toàn thay đổi, dung thành một khối cục sát. Hắn là bị Ngô Bắc Lương phun chết, bị Cẩu Vô Lương dùng Đại Hoang Thần Hỏa phun chết. Tân Bát đặc biệt không cam tâm, hắn ra mấy chục quyền, lại không đánh tới đối phương một chút, hắn trước khi chết suy nghĩ là, cái nào người đứng đắn lúc nói chuyện phun lửa à, còn mẹ nó là Đại Hoang Thần Hỏa, thật sự là không để người ta sống à. Đợt này tao thao tác để dưới đại các thiên tiêu lộn xộn. Ngô Miên lúng đồng tiền như hoa cảm khái, cái này kêu là không đánh mà thắng chi binh a. Mạnh Vãn nhíu môi, căn cứ ngũ hành tương khắc nguyên lý, lửa khắc kim, đối phó kim thuộc tính Tân Bát, còn có cái gì so Đại Hoang Thần Hỏa hữu hiệu hơn sao? Đáp án là không có, cho nên nô sư đệ chiến. Quân tử động khẩu không động thủ, Vô Lương ca ca chỉ động miệng, cho nên không tính chiến, ta nói đúng hay không à, Mạnh Vãn? Đối mặt thánh nữ vấn đề, Mạnh Vãn lập tức sợ, đúng đúng đúng, thánh nữ nói có lý. Đen mục trên lôi đài, Nô Bác Lương đứng chắc tay, đùi mùi mai thôi, cậu nữ có nói, dùng ngòi bút làm vũ khí, nguyên lai miệng, thật có thể giết người. Đám người, canh thất rất mạnh, trừ Diệp Huyền cùng Lý Thất Dạng, những người còn lại đều tại trên tay hắn thua thiệt qua, chiến xa của hắn thật nhanh, trường kích cùng trường đao làm xuất thần nhập hóa, còn có ngân quang lay động người ánh mắt. Trừ lực công kích đáng sợ, phòng ngự của hắn cũng rất kinh người, cho dù tiên cấp linh kiếm, cũng rất khó đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Chỉ như vậy một cái cường đại chiến hồn, đối mặt Ngô Bắc Lương cái này, lão lục cũng có chút trong lòng chột dạ. Hắn hạ quyết tâm, tuyệt không để Cẩu Vô Lương cẩn thân, chỉ cần không bị Đại Hoang Thần hóa đốt, vấn đề liền không lớn. Ngô Bắc Lương ngoắc ngoắc đầu ngón tay, canh lao thất, ngươi qua đây a. Canh thất khống chế trên xa, trường kích chỗ hướng, ngươi qua đây. Để thất ra ở trên thân thể ngươi đâm mấy cái lỗ thủng. Tốt, ta đi qua ngươi cũng đừng chạy. Nói đùa, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ quy nguyên nhất phẩm, cũng nghĩ để cho ta chạy trốn. Nô Bác Lương một cái thiêu thiểm, nhào tới. Canh thất trường kích hướng về phía trước mạnh liệt đâm, đồng thời chiến xa lui về phía sau, trên mặt đất hỏa tình tán loạn. Nô Bác Lương thân hình khẽ động, thư không thân pháp triển khai, để canh thất công kích đều thất bại. Đột nhiên, canh thất bắt không đến đối thủ khí tức. Trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không tốt, sau lưng truyền đến Cẩu Vô Lương thanh âm, ngươi không phải nói không chạy trốn sao? Canh thất khống chế chiến xa nguyên địa quay người, bản tọa chỉ là chiến thuật tính rút lui, không phải chạy trốn. Xem nào, xem nào. Một đạo lạnh thấu xương đao quang phá toái hư không, phong mang tất lộ. Cùng lúc đó, vô hình vô tức đao cương của tới. Canh thất có cảm ứng lúc, cứng rắn đầu lâu đã ly thể cất cánh. Ngay sau đó, một chùm năng lượng sung mãn ánh sáng xuyên qua đầu lâu, đưa nó đánh nát. Biến cố này chấn kinh đại bộ phận tiên tiêu. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao canh thất hướng Nô Bắc Lương vùng đao, lại chặt đầu của mình. Bọn hắn làm sao biết, hắc vực thần đao bình thường đều là gián ẩn thân phủ, Cẩu Vô Lương dùng nó thi triển ôn nhu giết lúc, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Nô Bắc Lương cười ha ha, canh lão thất học chính là Ô Long đao pháp sao? Chặt đầu mình có thể vẫn được. Hắn lời này cơ bản không ai tin tưởng, trừ tiểu chọc đầu bụi. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đê mi thuận nhãn,
bỏ xuống đồ đao, thiên địa tử rộng.
Chúc mừng ngươi, qua cửa thứ tư.
Thư Hùng chớ phân biệt thanh âm vang lên, thân cao hai trượng tráng hán Tị Ngũ xuất hiện. Nô Bác Lương đánh giá đối phương, chào hỏi nói, Tị Lục ngươi tốt. Tị Ngũ lạnh lùng ngốn nắn đối phương, ta gọi Tị Ngũ, không gọi Tị Lục. Nô đại quan nhân biết rõ còn cố hỏi, ngươi ở trên trời làm xếp hạng thứ 6, vì sao muốn gọi Tị Ngũ? Tị Ngũ thanh âm như sấm rền, bởi vì ta muốn thành mới. Nô Bác Lương thốt ra, muốn thành mới, đến Tân Đông Phương phanh nhẫm học giáo a. Chương 1503 đến đốt ta đi. Chương 1503 đến đốt ta đi. Tị Ngũ mặt mũi tràn đầy hoang mang, Tân Đông Phương phanh nhẫm học giáo là địa phương nào? Nô Bác Lương khẽ giật mình, nếu mày tự nói, đúng à, Tân Đông Phương phanh nhẫm học giáo là địa phương nào? Tị Ngũ ông nói, đây là vấn đề của ta. Nô Bác Lương giáo dục đối phương, chính mình vấn đề tự mình giải quyết, ta cũng không phải cha ngươi, không cần muốn trông cậy vào ta. Tị Ngũ sắc mặt đen như đáy nổi, tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Đáng chết. Nói, hắn rội ra quạt hương bổ giống như đại thủ, hướng miệng tiện lao lục chó vô lương vô xuống đi. Trường phong gào thét, kinh khí cuồng bạo, lực đạt thiên quân. Một tát này nếu là chịu thực, cho dù Nô Bác Lương kim cương thần công đại thành, cũng phải thụ một chút vết thương nhỏ. Chó vô lương một cái khiêu thiểm tránh đi, đưa tay từ trong lỗ thai rút ra long ngực thần châm, hét lớn một tiếng, lớn. Kim may bình thường lớn nhỏ long ngực thần châm lập tức biến lớn gấp trăm lần. Nô đại quan nhân tiếp tục hô, lớn, lớn, lớn 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 thần châm nhanh chóng bành trướng dài ra, biến thành một cây dài đến 10 trượng vừa vặn có thể ôm tới kim loại đồng. Nô Bác Lương ôm long ngực thần châm cùng nện Tị Ngũ, đập đối phương ngao ngao kêu thảm, không đến 5 cái hô hấp liền vỡ vụn một chỗ, chết để cát. Nô đại quan nhân đem long ngực thần châm biến trở về kim may lớn nhỏ, một lần nữa nhét vào trong lỗ thai, đưa tay lau mồ hôi, thở ra một ngụm trọc khí nói, loại này không có lễ phép tuyển thủ, chính là thiếu nệ, đập chết, liền trung thực. Các ngươi nhìn, hắn hiện tại còn dám phách lối sao? Số một vai phụ tuyển thủ Vương Phúc Sinh lớn tiếng trả lời, không dám. Nô Bác Lương nuốt nuốt cổ tay mà, nên nói không nói, loại này đơn giản thô bạo hình thức chiến đấu, xác thực rất hao tổn thể lực, chủ yếu là long ngực thần châm quá nặng đi. Long ngực thần châm không phải thường quy thánh cấp linh bảo, cho dù ở đây thiên kiêu kiến thức rộng rãi, cũng không ai nhận ra. Bọn hắn ở phía dưới châu đầu ghé thai, chó vô lương dùng chính là cái gì binh khí, nhìn rất lợi hại dáng vẻ, lại có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Không biết, cái này binh khí tương đối ít lưu ý mà, nhưng xem ra xác nhận tiên cấp linh binh. Binh khí kêu biến lớn sau quá mức cầm kềnh, lấy nó chiến đấu rất có đả thương địch thủ 1000 tự tồn 800 ý tứ, ngươi nhìn Ngô Bác Lương, đều nhanh mệt mỏi thành chó. Đó chính là kiện gân gà binh khí, trừ phi đối mặt Tị Ngũ loại này hành động đột vệ, hình thể to lớn đối thủ, nếu không tác dụng không lớn. Nói không sai, dù sao, mặc kệ là người hay là yêu thú, cũng sẽ không ngu đột xuất ngồi xổm ở nơi đó mặc cho chó vô lương đánh. Trên lôi đài, Thư Hùng chớ phân biệt thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi, qua cửa thứ 5. Nô Bác Lương xuất ra băng liên thần dịch rót hai bình, một trận âm phong đánh tới, bao da khô lâu mậu lục xuất hiện. Nô đại quan nhân lấy tay che mặt, nói qua trường, ai nha, yêu nghiệt phương nào, càng như thế cay con mắt. Mậu lục hé miệng, ôi ôi ôi, ta chính là ngươi chi chúng kết người, ngươi có thể gọi ta mậu lục, cũng có thể gọi ta mậu gia. Nô Bác Lương tức giận nói, ta bảo ngươi nhị đại gia cái chân, có muốn hay không ta kẻ dầm để cho ngươi chiếu mình một cái có bao nhiêu xấu. Mậu lục giận dữ, muốn chết. Hắn răng rắc một tiếng hất lên gãy chân trái bắp chân, giơ hướng Nô Bác Lương nhào tới. Nô đại quan nhân ngao một tiếng, giơ lên châu viên ngọc nhuận thạch đũ thắng đi lên. Bang bang bang, cạch cạch cạch, đông đông đông, hai người lấy nhanh đánh nhanh, cạch cạch đập mạnh, đốt xương bay loạn. Ngắn ngủi mấy chục giây, Nô Bác Lương vung vẩy thạch đũ 1.852 lần, Mậu lục vung vẩy bắp chân 537 lần. Sở dĩ vung vẩy số lần chênh lệch nhiều như vậy, là bởi vì bắp chân của hắn bị Nô Bác Lương đập vỡ. Thời gian còn lại, Mậu lục đang dùng nắm đấm phản kích, dùng thân thể nghịch kháng. Kết quả chính là, da của hắn bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, xương cốt của hắn nát 9 thành 9. Toàn bộ quá trình, Nô Bác Lương cũng không ít bị đánh, nhưng hắn kim cương thần công đại thành, trên thân lại dán kim cương phủ, lại thêm các loại hộ thân linh bảo, cho nên thụ thương không tính nặng. Nhìn qua trên mặt đất coi như hoàn hảo đầu lâu, Nô đại quan nhân mồm mép khẽ đảo, đi ngươi. Hắn một cước đá bay, tâm niệm chớp động, một chùm lôi quang bổ vào trên đầu lâu. Giang giác, khô lâu lúc này nổ nát vụn. Chúc mừng ngươi, qua cửa thứ 6. Nô Bác Lương ngữ khí gợn sóng, nếu ta không có đạo thường, sớm đem con hàng này đánh nổ. Cùng tiểu gia chơi bạo lực, cũng không hỏi thăm một chút, ta đại hoàng võ đạo tiểu bá vương mạnh biết bao. Nói đi, hắn nuốt một viên địa phẩm cửu giai thiên nguyên đan, ba bình băng liên thần dịch. Mấy hơi thở sau, Đinh Tứ xuất hiện tại Ngô Bắc Lương sau lưng. "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội nhận thua, nếu không, ta sẽ đem ngươi đinh đinh đốt thành bụi than." Ngô Bắc Lương chậm rãi xoay người lại, đánh giá đầy người khói đen liệt hỏa Đinh Tứ, "Tại ta nhận thua trước đó, có một cái không thành thục nhỏ nghi vấn, muốn mời các hạ giải đáp nghi vấn giải hoặc." Nói, Ngô đại quan nhân chỉ vào hắn, "Ngươi một mực như thế lửa, có phải hay không đinh đinh đã sớm đốt thành bụi than?" Đinh Tứ ngạo nhiên nói nhảm, "Tứ gia không sợ bất luận cái gì hỏa diễm căn bản không đả thương được ta mảy may." "Thật sao? Ta không tin." "Không tin? Vậy ngươi thử một chút." Nô Bác Lương vô đuổi, "Tốt, nếu như ngươi không sợ ta lửa, ta liền nhận thua." Đinh Tứ trương mở hai tay, đỉnh thiên lập địa, "Đi, đến đốt ta đi." "Thỏa mãn ngươi." Nô Bác Lương hai tay chống nạnh, thân trên nghiêng về phía trước, miệng hà ra, "Giống, huyết linh lửa, kỳ lân lửa, phượng hoàng lửa, huyền minh long viêm, tam muội thần hỏa, năm loại đại hoang thần hỏa hỗn hợp thành một đầu hỏa long, trong nháy mắt thôn phệ Đinh Tứ." "À." Đinh Tứ ngao ngao kêu thảm, trên nhảy dưới tránh, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đốt thành khô cằn. Không hiểu rõ Ngô Bác Lương thiên kiêu trợn mắt hốt mồm. Tần Khải Dương vừa chua, chó này vô lương,
lại có 5 loại đại hoang thần hỏa, thật sự là không có thiên lý. Lâm Bác Triều trong lòng thầm nghĩ, nếu ta giết Ngô Bắc Lương, có thể hay không đạt được hắn đại hoang thần hỏa? Ai có thể nghĩ tới, cường đại miệng tiện lại ngạo kiều đinh tứ, sẽ bị chính mình tươi sống tìm đường chết. Người này a, có đôi khi không có khả năng quá tự tin, rất dễ dàng mất mạng. Mạnh Vãn ở trong lòng mắng đinh tứ mất trăm lần, ngớ ngẩn, ngu xuẩn, ngu không ai bằng, đáng đời ngươi chết, ngươi không chết kẻ nào chết. Chúc mừng ngươi, qua cửa thứ 7. Thư Hùng chớ phân biệt thanh âm rõ ràng có chút cảm xúc chập trùng, có khả năng hắn bị đinh tứ xuẩn khóc. Nô Bác Lương lắc đầu thở dài, còn tưởng rằng sắp đại chiến 300 hiệp đâu, không có tí sức lực nào. Đại chiến 300 hiệp? Người xin nói mộng. Nhiều nhất 30 hiệp, tam gia liền để ngươi hôi phi yên diệt. Một đoàn trắng lóa hỏa diễm bay tới, bên trong truyền ra bính tam ngạo kiểu thanh âm. Giang trắng hỏa diễm biến thành một cái trụ tượng hỏa nhân, trong tay cầm một mũi lửa rồng cung. Nô Bác Lương lông mày nhướng lên, ngươi cũng không sợ lửa? Nói nhảm, ta chính là lửa, đương nhiên không sợ hỏa diễm. Vậy ngươi dám để cho ta đốt một chút sao? Bính Tam cười lạnh, ta cũng không phải đỉnh tứ tên ngu xuẩn kia. Nhìn mũi tên, cũng không thấy hắn kéo cung, một chi dài hơn 3 thước hỏa long đầu mũi tên thét lên bay tới, mục tiêu, Nô Bác Lương mặt. Nô Bác Lương lui về phía sau, hỏa long mũi tên bỗng nhiên gia tốc. Nô đại quan nhân trái tránh phải tránh, hỏa long mũi tên như bóng với hình. Nha a, sẽ còn chuyển biến đâu? Có chút ý tứ. Nô Bác Lương nhẹ nhàng thổi, một sợi băng tức thoáng chốc đọc lại hỏa long mũi tên, hắn lại nhẹ nhàng trong nháy mắt. Giang giác. Tinh tế như rắn lôi đỉnh bổ vào hỏa long trên tên, lúc này nổ tung. Chương 1504 cưỡi ngựa lớn, chương 1504 cưỡi ngựa lớn, hưu hưu hưu, Bính Tam lại liên tục hướng Nô Bắc Lương bắn ra 9 chi hỏa long mũi tên. Nô đại quan người tâm niệm khẽ động, bắt trước làm theo, phóng thích 9 nhiều lần bản nguyên băng tức đông cứng hỏa long mũi tên, sau đó lấy linh tê chỉ thông phóng thích con ác thú phích lịch, đem băng tiện đánh nát. Không đợi hắn phản kích, Bính Tam lần nữa bắn ra 81 chi hỏa long mũi tên. Mắt nhìn thấy lít nha lít nhít hỏa long mũi tên liền phải đem Nô Bắc Lương bắn thành cái sảng, hắn quyết định thật nhanh, hô to một tiếng, "Hắc qua!" Quá hoang hỗn độn đỉnh giáng lâm, đem chủ nhân vô dụng gắn vào bên trong. Đang hỏa tiễn đụng vào hắc qua bên trên, nổ ra hoa mỹ hỏa hoa, thân ở trong đó cầu thả nam nhân, cảm giác cả an toàn bảo giảm. Khi tạm âm kết thúc, Nô Bác Lương nâng lên hắc qua một góc, "A Tam, ngươi còn có cái gì bản sự, xử hết ra đi." Bính Tam hừ lạnh một tiếng, "Đừng tưởng rằng làm con rùa đen rút đầu liền có thể bình yên không lo, ta nhìn ngươi có thể trốn ở bên trong bao lâu." Nói, hắn cây bước rồng cung vào nát, dùng sức ném đi. "Với anh, thương hực hỏa diễm mãnh liệt mà đến." Nô đại quan người tranh thủ thời gian gấp lên hắc qua, đem hỏa diễm cách trở. Đen ngục lôi đài chỉ một thoáng hóa thành biển lửa. Quá hoang hỗn độn đỉnh ở trong biển lửa chìm nổi, như ẩn như hiện. Hắc qua bên trong, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Nô Bác Lương vỗ tay phát ra tiếng, hắc qua biến lớn mấy lần, hắn phóng thích một sợi băng tức, lấy linh năng chấn vỡ, trong nồi nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Nhưng mặt đất nóng hổi, nồi thể nóng bỏng, chỉ có lơ lửng giữa không trung mới sẽ không bị nóng đến. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp tốt hơn, đó chính là trốn vào linh lung càn khôn trong tháp. Làm đại hoang thứ nhất lão lục, khải táp đại đệ quả quyết trốn vào lang gia phong động thiên phúc điện. Tiểu Phượng Linh ngay tại trong hồ suối tu hành, nàng bây giờ đã không còn là 3 tuổi tiểu hài. Cao 4 thước tiểu Phượng Linh xinh đẹp rất nhiều, nhìn 4-5 tuổi, gương mặt bên trên vẫn treo mập mũm mĩm. Nô Bác Lương đối với Phượng Linh tràn ngập ấy nấy, nếu không có bởi vì hắn, đối phương cũng không cần tuổi còn trẻ liền lại niết bàn một lần, hơn nữa còn đem hết thể đều cho hắn, không giữ lại chút nào. Vì nên bù Phượng Linh, nô đại quan người hào phóng làm cho người khác giận rồi, chẳng những giúp nàng hấp thu 2 mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây, để nàng có được sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực, còn chuyên môn vì nàng luyện chế tăng cường thể chất đan dược và nhanh chóng tăng lên cảnh giới đan dược, để nàng tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh. Lại thêm Phượng Linh cũng là cả đời thật mạnh hạng người, mới niết bàn trùng sinh không đến 3 tháng, liền tu đến ngưng thần đỉnh phong. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương, tiểu Phượng Linh từ trong hồ suối bay ra ngoài, giang hai cánh tay nũng nịu, "Cha, nữ nhi muốn cưỡi ngựa lớn." Ngô Bắc Lương ngồi xổm xuống, bóp một cái đối phương trắng hồng đạn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, "Cưỡi con lửa lớn được hay không a?" Phượng Linh lắc đầu, "Không được. Cái kia cưỡi đại hắc đâu?" "Không cần, ăn đại hắc vẫn được." Ngô Bắc Lương khẽ miệng có chút run rẩy, "Cưỡi đại long được rồi đi." "Cưỡi cái nào? Ngao tuất hay là ngao đinh?" "Đều không phải là, cưỡi rồng ngao trời." Phượng Linh bĩu môi khinh thường, "Long ngao thiên mà huyết mạch không tinh khiết, không xứng bị ta cưới." Nô Bác Lương đem đối phương đặt ở trên bờ bay, "Đi, ngươi hay là cưới ta đi. Cái này gọi ngồi không phải cưới, ta muốn cưới ngựa lớn." Nô Bác Lương hít sâu một hơi, để tiểu Phượng Linh cưới tại trên cổ. Đối phương lúc này mới lúm đồng tiền như hoa, vui vẻ vô pháp vô thiên. Bồi đối phương chơi trong chốc lát, biển lửa thu nạp, biến thành bình tam, hắn vô vô hắc qua, chết không có. Không chết cờ cờ ý tở tê tê một tiếng. Hắc qua bên trong yên tĩnh ý mắng. Quan chiến các thiên kiêu lập tức không bình tĩnh. Bọn hắn muốn xông tới sốc lên quá hoang hỗn độ đỉnh, nhìn xem cậu vô lương đến cùng chết không có, làm sao đen ngục lôi đài từ bên ngoài căn bản mở không ra. Lang gia phong trong động tiên phúc địa. Nô Bác Lương buông xuống tiểu Phượng Linh, một bước phóng ra linh lung càn khôn tháp, trở lại hắc qua bên trong, hắn đem vận sức chờ phát động linh năng rót vào quá hoang hỗn độ đỉnh, hắc qua, chơi hắn. Đột nhiên, ông, quá hoang hỗn độ đỉnh đã xuất dễ như trở bàn tay hỗn độn chi lực, trong nháy mắt đem vội vàng không kịp chuẩn bị bình tam cho bụi. "Chúc mừng ngươi, qua cửa thứ 8." Nghe được thanh âm quen thuộc, Nô Bác Lương giơ ngón tay cái lên, "Nổi ca, người có trí." Hắc qua ngạo kiều nói, chút lòng thành. Thu hồi quá hoang hỗn độ đỉnh, nô đại quan người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn duỗi lưng một cái nói, xảy ra chuyện gì? Ta vừa ngủ gật, Bính Tam làm sao lại cắt?
số 2 vai phụ tay thiện nghệ nhỏ Giang Kỳ Vũ nói Ngô sư mình, là Quách trưởng lão tặng cho ngươi thánh cấp linh bảo Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh phóng thích hỗn độn chi lực giết Bình Tam. Nô Bác Lương ra vẻ kinh ngạc, cắt. Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh còn có thể chủ động công kích đâu? Cảm tạ Quách trưởng lão, lại một lần đã cứu ta. Nghe lời này, Mạnh Vãn, Chư Cát Đức Võ, Thần Khải Dương, Diệp Viên bọn người trong lòng nổi lên cảm khái giống nhau, Quách trưởng lão hồ đồ a. Nô đại quan người cảm thấy, hát qua như vậy ra sức, phải ngay mặt cảm tạ Quách trưởng lão mới được. Thế là, hắn đem máu khôi lỗi Quách Đại Hải phóng xuất, ở trước mặt tất cả mọi người mà, nắm chặt tay của đối phương, thành thần nói, Quách trưởng lão, đa tạ ngươi năm đó tặng cho ta Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh, để cho ta vô số lần biến nguy thành an, trở về từ có chết, tạ ơn a. Quách Đại Hải nói, vì chủ nhân phục vụ. Đám người chấn kinh, cái này máu khôi lỗi còn biết nói chuyện đâu. Lâm Bác Triều trong lòng mắng to cẩu vô lương bất đương nhân tử, giết người chu tâm. Chư Cát Đức Võ nhanh mồm nhanh miệng, thánh tử, ngươi cái này không tử tế à, người ta Quách trưởng lão đưa ngươi thánh cấp linh bảo, ngươi lại đem hắn luyện thành máu khôi lỗi, ngươi đây là lấy oán trả ơn à. Nô Bác Lương tranh luận nói ra các sư huynh lời ấy sai rồi, nếu không phải ta, Quách trưởng lão chỉ có thể dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, sống ở mọi người trong trí nhớ, là ta phế đi sức chín châu hai hổ đem hắn luyện chế thành máu khôi lỗi, đem hắn giữ ở bên người, mỗi lần Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh cứu ta tính mệnh lúc, ta đều sẽ tự mình cảm tạ Quách trưởng lão. Ta đây là có ơn tất báo, có phải hay không a, Quách trưởng lão? Quách Đại Hải gật đầu, ơn a. Ngươi xem một chút. Chư Cát Đức Võ, nói chuyện công phu, Ất Nhị tới. Ất Nhị là một vị người mặc rộng rãi áo lục công tử văn nhã, hắn có một đầu phiêu giật tóc dài, còn có một cái xanh biếc cây sáo. Người khác xúc vô hại, nói chuyện chậm rãi, đặc biệt ôn nhu, đặc biệt có lễ phép, ngươi, tốt, ta, là, Ất. Hai, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nô Bác Lương tại dưới đài quan chiến nhiều ngày như vậy, tự nhiên biết con hàng này liệu tính, nhìn hào hoa phong nhã, trên thực tế đặc biệt hung ác. Liền ngay cả Chư Cát Đức Võ Đô suýt nữa bị hắn tìm chết. Ngươi, tốt, ta, là, Quá, Âm, Thánh, Con, có được 5 loại đại hoang thần hỏa, nếu như ta dùng huyết linh lửa, phượng hoàng lửa, kỳ lân lửa, huyền minh long viêm, tam muội thần hỏa đồng thời đốt ngươi, các hạ làm như thế nào ứng đối? Ất Nhị nghĩ nghĩ nói, ngươi, là, gì, học, ta, nói, ta, không có, có, học, ngươi, nói, a, trả lời vấn đề của ta. Ta, nhận, thua. Nô Bác Lương vỗ tay phát ra tiếng, tốt, gặp lại. Ất Nhị khẽ giật mình, cả giận nói, tiểu tử ngươi đùa bỡn ta, đi chết. Hắn đem cây sáo há miệng ăn hết, phiêu giật tóc dài hóa thành vô số mềm dẻo dây leo, phía trên mọc đầy bén nhọn gai ngược, hướng Ngô Bắc Lương của tới. Nô đại quan người nhanh chóng thối lui mấy chục trượng, há mồm phun ra một đầu ngũ đại thần hỏa ngưng tụ thành hỏa long. Hỏa long một cái thần long bái vĩ, thương ngực vô địch hỏa diễm giống như thiên nữ tán hoa, muốn tô điểm như rắn độc dây leo. Nói chuyện chậm rãi Ất Nhị hóa thành một đạo màu xanh lá tàn ảnh, vung đẩy dây leo tóc dài hốt hoảng trốn tránh. Nhưng vẫn có mấy trăm đầu dây leo bị ngọn lửa nhóm lửa, trong chốc lát hóa thành tro tàn. Chương 1505 không chiến khuất người chi binh, chương 1505 không chiến khuất người chi binh. Ất Nhị giật nảy mình, thầm nghĩ, đại hoang thần hỏa khủng bố như vậy, may mà ta tốc độ rất nhanh. Giống nam diễm hỏa rồng đống nhiên ra tốc, mở ra miệng to như chậu máu, lập tức liền đem Ất Nhị nuốt xuống. Ất Nhị phát ra tới từ linh hồn kêu thảm, hắn từ hỏa long thể nội xông ra, toàn bộ bắt lửa, đầu đầy phất phới dây leo tóc dài phát ra lốp bốp tiếng vang, tỏa ra màu đen khói đặc. Đại hoang thần hỏa ngay tại phá hủy Ất Nhị thân thể, hắn lăn lộn đầy đất, vừa đè xuống ngọn lửa, tại cách đất trong nháy mắt đằng một tiếng một lần nữa dấy lên. Nô Bác Lương ống tay áo vung lên, một trận cuồng phong quét sạch Ất Nhị. Gió trợ hỏa uy, Ất Nhị bị giữ tận ngọn lửa tham lam ngấm ướt, sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng trôi qua. Hỏa Long bị Nô Bác Lương hút vào con ác thú thôn tiên thiếu, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu Nhị à, cho ngươi thêm một cơ hội, có nhận thua hay không?" Ất Nhị gật đầu không chỉ, "Nhận thua nhận thua, ta phục, mau giúp ta dập lửa đi." Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà, "Giúp ngươi dập lửa? Đó là mặt khác giá tiền." "Vô sỉ, lòng dạ hiểm độc, đáng giận." Ất Nhị ở trong lòng chửi mắng chó vô lương, một mặt cả kinh nói, "Dập lửa còn muốn tiền a?" "Đương nhiên a." Đốt ngươi thế nhưng là đại hoang thần hỏa, rất khó diệt. Muốn bao nhiêu? 10 tỷ. Cắt. Mắc như vậy à? Chê đắt ta, vậy ngươi từ từ đốt thành cho đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ất Nhị chịu không được lửa cháy hun khói thống khổ, khuất nhục đáp ứng. Nô Bác Lương lòng bàn tay phun ra bản nguyên băng tức, trong nháy mắt đồng cứng Ất Nhị. Tiếp lấy, nô đại quan nhân lấy ra Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh ném đi, hát qua quay cùng hai vòng, đem Ất Nhị giam ở bên trong. Mấy hơi thở sau, hỏa diệt. Nô Bác Lương đưa tay đối diện mắt toàn không phải Ất Nhị nói, linh thạch 10 tỷ, lấy ra. Ất Nhị hai tay mở ra, ta không có linh thạch. Nô đại quan nhân không vui, người muốn trốn nợ. Tin hay không tiểu gia thiêu chết người. Đừng có gấp a, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Ất Nhị thừa nước đục thả câu, trễ chút người sẽ biết. Nói đi, tiêu sái quay người, biến mất không còn tăm tích. Nô Bác Lương sửng sốt một chút nói, ngoa tào. Ất Nhị có phải hay không bị nợ chạy trốn? Mạnh Vãn hành thai lạc họa nói rất rõ ràng đúng vậy à, thánh tử, người thông minh một thế, thế mà cũng có bị người hố một ngày. Sa ca đuổi chó vô lương, đại ca, thường tại bờ sông đi đâu có không ít dày, ngẫu nhiên mã thất tiền để cũng là bình thường. Không cần quá mức chú ý. Nô đại quan nhân nghiến răng nghiến lợi, hay là nhị đệ biết nói chuyện, ngươi mẹ nó nói thêm nữa một chữ ta liền đâm chết ngươi. Sắc, chúc mừng ngươi, qua cửa thứ 9. Thư hùng chớ phân biệt thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Nô Bác Lương lại vui vẻ, lập tức cửa thứ 10, các vị cùng ta đánh cược bằng hữu, các ngươi chuẩn bị kỹ càng 2 triệu linh thạch sao? Mạnh Vãn, Lâm Bắc Triều, Lạc Cửu tỷ bọn người,
Nô Bác Lương lại nói giáp nhất cũng là một thuộc tính, ta đại hoang thần hỏa có thể đem hắn đốt tới hoài nghi nhân sinh, cũng không tin hắn không sợ. Nếu như hắn là người thông minh, khẳng định sẽ chủ động đầu hàng, nếu như hắn là đại sát bút, liền sẽ lựa chọn cứng rắn một đợt, nhìn hắn làm sao tuyển. Một cây màu nâu xanh mầm cây nhỏ từ dưới đất chui ra, hai mảnh lá cây khép mở, phát ra âm thanh, ngươi cố ý nói loại lời này, là muốn cho ta lựa chọn làm người thông minh hướng ngươi nhận thua đi. Nô Bác Lương lắc đầu, không, lựa chọn làm người thông minh hay là dừng bút đều là ngươi tự do, ngươi làm sao tuyển ta cũng không đáng kể. Lá cây bốn lượng, tựa hồ đang cười, người này à, quá thông minh chưa chắc là chuyện tốt, có đôi khi, dừng bút khoái hoặc người thông minh là trải nghiệm không đến. Nô Bác Lương vỗ tay phát ra tiếng, đại hắc, hai con lửa, cô sát, hổ cô nàng, long ngao tiên, cổ điêu, bia thẻ thu, kim mao xuất hiện tại hiện trường. Bọn chúng tản mát ra uy năng kinh khủng, yêu khí trùng thiên, cùng nhau khóa chặt giáp nhất, chỉ cần lòng dạ hiểm độc chủ nhân ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền sẽ cùng nhau tiến lên, thảm không yêu đạo trà đạp mầm cây nhỏ, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Quỷ vương cảnh máu khôi lỗi quách đại hải quý khí tràn ngập, chọn cây mà phệ. Mầm cây nhỏ lập tức run lẩy bẩy, lá cây lay động. Nô đại quan nhân cười híp mắt nói, cho nên, ngươi dự định làm lớn rừng bút. Giáp nhất lá cây lay động, đương nhiên không, ta cũng không muốn trải nghiệm rừng bút khoái hoạt, dù sao, rừng bút vui sướng đến đâu, cũng không thể cải biến hắn là rừng bút sự thật. Ta nhận thua. Nói đi, mầm cây nhỏ một lần nữa lùi về dưới mặt đất. Chúc mừng ngươi, qua mười quan. Cái kia thư hùng chớ phân biệt thanh âm cảm xúc đều không ăn cướp. Đám người hai mặt nhìn nhau, tập thể im lặng. Đúng. Nô đại quan nhân vỗ tay phát ra tiếng, đây chính là không chiến khuất người chi minh, không hổ là ta, mãnh liệt đột nhiên. Lâm Bác Triều nhị dạn nộ khí trách cứ cho vô lương, thánh tử, ngươi cái này có chút không nói võ đức, tại sao có thể làm như thế chiến thú uy hiếp giáp nhất đâu? Nô Bác Lương hỏi lại đối phương, rằng đạo lý, ta vì cái gì không thể dùng nhiều như vậy chiến thú uy hiếp giáp nhất? Bọn chúng đều là chiến thú của ta, đại biểu thực lực của ta, có cần hay không đều là tự do của ta. Về phần võ đức, khiêu chiến đen ngục lôi đài có quy định nhất định phải giảng võ đức a. Lâm Bác Triều bị đối cứng lại, nhưng vẫn là không cam lòng nói, chúng ta đều là chính đạo tông môn người nổi bật, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho riêng phần mình tông môn, giảng võ đức là nguyên tắc căn bản, không cần quy định. Huống chi, ngươi là Lăng Tiên Minh thiếu tổ, Lạc U tông tiểu sư tổ, Thái Âm thánh tử, rất nhiều thân phận đều tôn quý, càng hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, vì tông môn vãn bối làm ra làm gương mẫu. Ân, nói có lý. Nô Bác Lương chậm rãi gật đầu, ống tay áo vung lên, đem máu khôi lôi quách trưởng lão cùng tất cả chiến thú thu vào linh lung càn khôn tháp. Lâm Bác Triều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà bị hắn thuyết phục. Những người còn lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao lấy bọn hắn đối với chó vô lương hiểu rõ, con hàng này xưa nay không theo sáo lộ ra bài, vì thắng lợi, hoa dạng chồng chất, thủ đoạn nhiều hơn. Tiểu bạn ý tự lẩm bẩm, tình huống như thế nào? Mặt trời mọc từ hướng tây. Nhạc Vũ Tuyên đôi mi thanh tú cao lại, hắn là lạ. Lâm Hy chớp chớp đôi mắt đẹp, sư phụ khó được như thế nghe quên đâu. Biết nghe lời phải, không hổ là Ngô sư minh. Trừ y hạm trong con người yêu thương phiêu dương qua biển. Trên lôi đài, Nô Bác Lương nhìn về phía Tần Khải Dương, Tần sư minh, đây là cửa thứ 11A, nhớ kỹ lời của ngươi nói, 5 triệu linh thạch. Tần Khải Dương nói mà không có biểu cảm gì, yên tâm, linh thạch ta còn nhiều, ta chờ ngươi đánh thông quan đâu. Ta tận lực như ngươi mong muốn. Lôi đài cuối cùng, một tôn khí chàng cường đại, dáng người to con nam nhân đi tới. Hắn xúc địa thành thốn, hai bước liền đi tới Ngô Bắc Lương trước mặt. Mặc dù chỉ là một vòng thân thức, nhưng cũng là thỏa thỏa nguyên tiên thực lực. Nhân Vương không giống top 10 quan cao thủ như vậy thấy không rõ diện mục, hắn đỏ thâm khuôn mặt, mày rậm mắt to, không tính anh tuấn, cũng không tính xấu xí. Không đánh mà thắng chi binh, tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Nhân Vương nhìn xem Ngô Bắc Lương, mỉm cười mở miệng. Ngô đại quan nhân cười hắc hắc, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Nhân Vương muốn hay không cũng khuất một chút, nhận cái thua, miễn cho tổn thương hòa khí. Chương 1506 đại chiến Nhân Vương, chương 1506 đại chiến Nhân Vương, lời này vừa nói ra, bao quát chó dại Huyền Vương cùng Thái Âm Thánh cảnh 12 cao thủ ở bên trong tất cả mọi người chấn kinh, ta không có nghe lầm chứ? Siêu phàm nhất phẩm thánh tử để tiên tiên tam phẩm Nhân Vương nhận thua, hắn lớn bao nhiêu mặt mới có thể nói ra loại những lời này? Ta hoài nghi thánh tử điên rồi, mà lại lý do đầy đủ. Dù sao, cái nào người bình thường sẽ làm ra loại chuyện này? Đây chính là ngẻ con mới để không sợ có a, thánh tử là không biết tiên phàm khác nhau sao? Coi như hắn là con ác thú thôn tiên thiếu, cũng không có khả năng vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh bại Nhân Vương. Huống chi, hắn còn có đạo thương tại thân, không có khả năng thi triển ra toàn bộ thực lực. Đen ngục trên lôi đài, Nhân Vương mày rậm bẩy một cái, ngươi chăm chú. Nô Bác Lương trả lời, đúng a, chăm chú tùy tiện hỏi một chút. Nếu là dạng này, vậy thì liền tùy tiện luận bàn một chút đi, ngươi võ đạo thực lực như thế nào? Nô Bác Lương rất khiêm tốn nói, nguyên tiên phía dưới ta vô địch, nguyên tiên trở lên một đội một. Cái thứ hai ta chính là kỳ phùng địch thủ 8 lạng nửa cân, vừa bạn ngửa tay, đánh một trận đi, ta không động dùng tiên thuật, chỉ dùng võ kỹ. Tốt, ngươi để cho ta, ta cũng không khi dễ ngươi, ta cũng chỉ dùng võ kỹ. Nhân Vương đầy cõi lòng mong đợi nói, hy vọng có thể đánh cái thông khoái, trên võ đạo, ta thật lâu không có gặp được đối thủ lạc. Chúc mừng ngươi, hôm nay gặp, ta tận lực cho ngươi chữa chút mà mặt mũi, đem ngươi đánh cái răng rơi đầy đất liền thu tay lại. Nhân Vương cởi mở cười to, ha ha ha, tốt, ngươi nhưng chớ có nói khoác mà không biết ngượng, đến có bản lĩnh thật sự mới được, nếu không, ta không để ý thất thủ giết ngươi. Có hay không bản lĩnh thật sự, thử một chút thì biết. Nói đi, Nô Bác Lương bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh phía Nhân Vương mặt. Tốc độ nhanh chóng, chỉ ở đối phương con ngươi hiện lên một vòng quyền ảnh. Nhân Vương không lùi không cần, một cước đạp hướng Nô Bác Lương ngực. Một cước này, đơn giản, trực tiếp, dứt khoát, hữu lực, mau lẹ. Nô đại quan người một suy nghĩ, coi như đánh trúng mặt của đối phương, mình cũng phải bị một đá, không có lời. Nghiệm đến tận đây, hắn quyết định thật nhanh, sau khi thu quyền rút lui, hoa lệ bạn người. Chân cùng eo hợp nhất, lực lượng truyền thâu tới tay bên trên, hung hăng đánh tới hướng Nhân Vương cái hót. Nhân Vương thấp người lấy tay, một phát bắt được địch nhân cổ tay, dùng sức kéo một phát, một cái ném qua vai đem Ngô Bắc Lương hung hăng ngã tới. Mắt nhìn thấy Ngô đại quan người liền muốn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, hắn phần eo lăng không ngỡn một cái, hai chân kẹp lấy Nhân Vương cổ, đột nhiên hất lên, đem đối phương quăng bay đi. Nhân Vương giữa không trung điều chỉnh cân bằng, thần hồ kỳ kỹ bình địa ổn rơi xuống đất, đem mặt đất bước ra một cái rõ ràng dấu chân. Hắn đầu gối hơi cong, như bắn lò xo giống như bắn ra đi, một cái lên gối đem chó Vô Lương đỉnh ra vài chục trượng. Ngô Bắc Lương lảo đảo lui lại, tan mất lên gối mang tới khủng bố cự lực. Nếu không có hắn kim cương thần công ra thiên đại thành, gân cốt thiên trung thành, nội tạng thiên tiểu thành, chỉ sợ đã đứt gãy ba cây trở lên xương cốt. Nhân Vương không cho Ngô Bắc Lương đứng vững thời gian, hắn nhảy lên thật cao, như sau núi mãnh hổ, lăng không đá hướng Ngô Bắc Lương đầu lâu. Ngoa tạo, ác như vậy. Ngô Bắc Lương hú lên phải gì, nghiêng người né tránh. Nhân Vương một cước đá trận, lệch chân lại đá, ba đá, liên hoàn đá. Ngô Bắc Lương lóe lên, lại lóe lên, như bức lập loè tỏa hào quang. Nhân Vương chân phảng phất so thạch nhũ còn rắn chắc, lại lực đạo cực lớn, trọng nhược sơn hải. Dù là Ngô đại quan thân người pháp siêu tuyệt, cũng bị đá hai cước. Một cước tại dưới xương sườn, một cước tại cái mông. Đau đến Khải Táp đại đệ hít vào khí lạnh, vũ quan bặm mẹo. Mạnh Vãn trong lòng mừng thầm, thầm khen một tiếng, không hổ là Nhân Vương, treo lên đánh chó Vô Lương à. Tận lực nhiều đánh mặt, cho nha đánh mũi mắt lật nghiêng, liền không có nữ nhân nữa thích hắn, đến lúc đó, đại hoàng lưu danh phổ bên trên xếp hạng top 10 mỹ nữ chính là của ta. Ngô Bắc Lương bị đè lên đánh, Lâm Bắc Triều bọn người tâm tình thật tốt, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, tại Nguyên Tiên trước mặt, cho dù là con ác thú thôn thiên thiếu, cũng chỉ có bị đoạt phần, thánh tử chỉ sợ gánh không được mấy chiêu. Hai cái đại cảnh giới chênh lệch, huống chi tiên phàm khác nhau, đừng nói là thánh phẩm linh khiếu thứ hai, chính là thứ nhất linh khiếu cũng không làm nên chuyện gì, Ngô Bắc Lương nhất định phải thua. Hòa nhân tiên so đấu nội đạo, nên nói không thù, thánh tử là thật dũng, nhưng mà, lại là cái dũng của thất phu, không có chút ý nghĩa nào. Ai, xem ra thánh tử muốn dừng bước 11 đóng, ta chuẩn bị 10 triệu linh thạch hắn là không cầm được. Một ít người cười trên nỗi đau của người khác nói ngồi châm chọc thời điểm, Ngô Bắc Lương cùng Nhân Vương cứng đối cứng, hai đầu so cột đá còn cứng rắn hơn chân đụng vào nhau. Giờ, lực lượng kinh khủng tại va chạm trong nháy mắt nổ tung. Hai người đồng thời bị bắn ra, Ngô Bắc Lương lui 7 bước, Nhân Vương thì lùi 8 bước. Hắn toàn bộ chân tê liệt, kịch liệt đau đớn, đây là chưa bao giờ có cảm thụ. Nhân Vương đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, đỏ thắm gương mặt lộ ra chất phát dáng tươi cười, bản vương bắt đầu đối với ngươi có chỗ mong đợi. Lúc trước mấy chục giây, hắn chủ yếu là phòng ngự cùng trốn tránh. Nhưng bây giờ, chịu đánh một trận sau, Nô đại quan người cả minh bạch Nhân Vương phong cách, bắt đầu toàn diện phản kích. Nhân Vương phong cách tương đối nhiều biến, dù quyền, trưởng, hủy tay lúc công kích, phong cách của hắn là đơn giản, trực tiếp, trầm ổn, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhưng dùng chân đầu gối tiến công lúc, phong cách của hắn trở nên kỳ quỷ, mãnh liệt, như cuồng phong bạo vũ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thánh võ chiến kỹ coi trọng chính là thẳng tiến không lùi, gặp mạnh thì mạnh, lấy bạn biến phá và phát. So với ai khác cứng hơn, dù là đối phương là thiên tiên tam phẩm Nhân Vương, hắn cũng không đáng sợ. Tiếp xuống mấy chục giây, hai người kịch liệt va chạm, hung manh chém giết. Vô luận Nhân Vương ra chiêu nhiều hung ác, góc độ nhiều xảo trá, lực lượng bao lớn, Ngô Bắc Lương đều trực tiếp cứng rắn, không tránh không né, dũng cảm tiến tới. Nếu như không có tiếp được Nhân Vương công kích, hắn cũng sẽ lập tức phản kích. Tỷ như Nhân Vương cho hắn một cái bên cạnh chân, hắn liền còn đối phương một chiêu toàn phong thối. Hắn bị Nhân Vương đánh cho mặt mũi bầm dập, toàn thân tím xanh sưng, lại cười đến điên cuồng, con mắt lóe sáng. Người ở bên ngoài xem ra, đây chính là thương địch 800 tự tổn 7500 hành vi ngu xuẩn. Nhưng Nhân Vương cũng rất rõ ràng, đối phương càng đánh càng hăng, cũng đối với mình tiền khu tạo thành thương tổn không nhỏ. Làm chó Vô Lương ẩn ẩn có vượt trên Nhân Vương chi thế thời điểm, Nhân Vương quả quyết kêu dừng, ngừng, có thể, không đánh. Nô Bác Lương khẽ giật mình, vì sao không đánh? Bởi vì tiếp tục đánh xuống ta liền muốn thua. Nhân Vương ho khan một cái, ta thân là Nhân Vương, thiên tiên tam phẩm, vốn nên đánh bại dễ dàng người, thế nhưng là ta không có làm đến, bởi vậy, bản vương xấu hổ, quyết định để cho người thân cấp. Ai ngờ, chó Vô Lương không những không cảm kích, ngược lại cự tuyệt, Nhân Vương lời ấy sai rồi, ai quy định thiên tiên tam phẩm nhất định phải đánh bại dễ dàng siêu phàm nhất phẩm? Ta thế nhưng là đại hoang đệ nhất thánh phẩm linh thiếu, là vị kia độc đoán vạn cổ đại lao truyền nhân duy nhất, ngươi không có cách nào đánh bại dễ dàng ta không phải lỗi của ngươi, là ta quá mạnh, quá ưu tú, ngươi không cần cảm thấy không có ý tứ. Kỳ thật ta đã là nỏ mạnh hết đà, không còn khí lực. Ngươi vào lúc này nhận thua nhờ có a, lại đánh một hồi đi, ta lập tức liền thua. Nhân Vương rất sĩ diện đốn nắn đối phương, đầu tiên, ta là để cho ngươi tấn cấp, không phải nhận thua, thứ yếu, ta chuyện quyết định sẽ không cải biến, ta nói không đánh, chính là không đánh. Ngươi không nhận thua ta làm sao tấn cấp đâu? Ách, được chưa, coi như ta thua. Nô Bác Lương thân mật nói, nhìn ngươi rất miễn cưỡng, nếu không tiếp tục đánh đi. Nhân Vương khoát tay, không, không miễn cưỡng, tâm ta cam tình nguyện nhận thua. Úc, thật không đánh. Là. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, chăm chú hỏi, vậy ta đánh ngươi hai lần ngươi sẽ không đánh trả đi. Chương 1507 hiếm thấy mà cường đại địa quân, chương 1507 hiếm thấy mà cường đại địa quân. Nhân Vương khỏe miệng có chút run rẩy, nô đại soái anh trai xúc vô hại đến cười một tiếng, ta đùa giỡn. Ngươi trẻ tuổi, thật linh ngậm, hy vọng chúng ta còn có cơ hội tái chiến. Yên tâm đi, tiền bối, nhất định sẽ. Đến lúc đó, bản vương nhất định hảo hảo thu thập ngươi. Nhân Vương gật đầu, ta chờ ngươi. Nói đi, Nhân Vương phất phất tay, một bước phóng ra,
bên ngoài trăm trượng. Thư Hùng chớ phân biệt thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi, thông qua cửa thứ 11. Cùng người Vương trận chiến này, mặc dù thời gian không lâu lắm, nhưng là chân chính quyết đấu đỉnh cao. Nô Bác Lương chẳng những thụ thương nghiêm trọng, linh năng thể năng cũng hao tổn không ít. Thừa dịp thứ 12 quan đối thủ còn chưa xuất hiện, nô đại quan nhân một bên nắm chặt thời gian hạp đan uống băng liên thần dịch, đem thần dịch hướng trên vết thương môi, một bên nói, nhân vương thật mạnh, còn tốt hắn nhận thua, để cho ta nhiều kiếm lời 5 triệu mai linh thạch, cảm tạ nhân vương. Tần Khải Dương, trải qua 10 năm như một ngày khổ luyện kim cương thần công, không có chuyện liền ngâm mình ở động trong động hồ suối bên trong, nô đại quan nhân có được không thua thần ma thể phách. Chẳng những kiêng đánh nhẫn nhịn, không thể phá bỡ, mà lại năng lực khôi phục cực mạnh. Lại thêm băng liên thần dịch hiệu quả thần kỳ, vết thương trên người hắn mắt thường vui thấy biến mất. Vì nhanh chóng luyện hóa hấp thu địa phẩm cựu giai thiên nguyên đan, Nô Bác Lương điên cuồng vận chuyển thôn tiên thần quyết, không coi ai ra gì tu luyện. Chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lúc, mới nhẹ a một tiếng, thứ 12 nốt người đâu? Tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ là nhìn qua ta cùng người Vương chiến đấu, bị ta Vũ Dũng vô song phong thái hù đến, không dám đi ra. Đám người nghe nói như thế, đều không còn gì để nói. Tân Khải Dương bọn người càng là trực tiếp đem Bạch Nhãn mà vượt lên trời. Chó Dại Huyền Vương lấy tay nâng trán, đối với tân thánh tử tự tin cảm thấy bất đắc dĩ. Phốc, trong hư không vang lên một tiếng cười khẽ. Nô Bác Lương theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo huyền chuyển dáng người chậm rãi phát họa ra đến. Thứ 12 quan là nữ nhân. Nữ nhân thân trên chỉ bọc một khối tuyết trắng da thú tại bộ ngực vị trí, mịn màng thiên nga cái cổ, đẹp đẽ xương quai xanh, sâu không thấy đáy khe rãnh, mảnh khảnh cánh tay ngọc, chân nhắn bụng dưới, doanh doanh một nắm vòng eo, giống như bảo thạch khảm nạm cái rốn. Mỗi cái bộ vị đều tản mát ra mị hoặc chúng sinh khí tức, để cho người ta vừa gặp đã cảm mến, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hạ thân của nàng đồng dạng bọc một khối da thú, chiều dài rất làm cho người ta phạm tội, phía trước đến mẹ đùi, phía sau bao lấy bờ mông. Một đôi tròn trịa mảnh khảnh đùi ngọc dọc theo người ra ngoài, cái kia chiều dài có thể so với chó vô lương mệnh. Nàng chân chùi chân ngọc trôi nổi tại mặt đất một tấc phía trên, không gây bụi bặm. Dung mạo của nàng Nô Bác Lương thấy rõ, người ở dưới đài đều thấy không rõ. Loại này mặc, loại này mê chết người không đền mạng hoàn mỹ dáng người, rất khó để cho người ta lần đầu tiên đi xem mặt của nàng. Nô đại quan nhân cũng không thể ngoại lệ, đầu tiên là lễ phép tính đánh giá một chút đối phương dáng người, sau đó ánh mắt trở lại trên mặt đối phương, lại sau đó Thu Tuyết, tại sao là ngươi? Nô Bác Lương trợn mắt hốt mồm, đầu ông ông. Đúng vậy, mặt của đối phương cùng Nguyệt Thu Tuyết không khác nhau chút nào. Nhưng lập tức Nô Bác Lương lắc đầu, không đối, ngươi không phải Thu Tuyết, ngươi là người phương nào, vì sao muốn biến thành Thu Tuyết bộ dáng? Nam nhân ánh mắt như điện, lăng lệ không gì sánh được. Nữ nhân làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, mà Nguyệt Thu Tuyết trắng phát sáng. Cho nên Nô Bác Lương rất tức giận, đối phương chính là một tên chân tiên, thế mà biến thành chính mình đạo lữ bộ dáng đến mê hoặc chính mình, quá bị ổi. Nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp, ta chính là Điệu Quân, ta chi dung mạo chính là ngươi thật tình. Trong lòng ngươi nhiều nhất nhớ mong người là ai, ta chính là ai dáng vẻ. Nô Bác Lương nao nao, ý của ngươi là một người thiên diện, người khác nhìn thấy ngươi chính là khác biệt dáng vẻ. Địa Quân gật đầu, đúng là như thế, bất quá, ngoại trừ ngươi, không ai có thể nhìn thấy bản quân mặt. Vì sao? Địa Quân ngạo nghễ nói, bản quân thân phận tôn quý, há lại người khác tùy ý đáng nhìn. Địa Quân, ngươi hay là biến trở về bộ dáng của mình đi, ta không có cách nào hướng tâm yêu nữ nhân xuất thủ. Ngươi nói ta là ngươi nữ nhân yêu mến. Ừ, quả nhiên, nam nhân không có một cái nào đồ tốt, nhìn bản quân mỹ mạo, vóc người lại đẹp, liền động không sạch sẽ tâm tư, thật là đáng chết. Nô Bác Lương bó tay rồi, đại tỷ, ta nói là ngươi đỉnh lấy chính là tâm ta thích nữ nhân mặt, ngươi không cần như thế tự luyến có được hay không? Ngươi dáng người là không tệ, nhưng cũng không đại biểu ta liền bị ngươi mê đến chết đi sống lại à? Ta dám thề, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì không thuần khiết ý nghĩ. Ta đẹp như vậy ngươi thế mà đối với ta không ý nghĩ gì, càng thêm đáng chết. Địa Quân ngọc tay vừa nhấc, mặt đất răng rắc một tiếng, từ Nô Bác Lương dưới chân vỡ ra, mấy chục cây hải nhi cánh tay phẩm chất mềm mại cành lá thoát ra, giống như rắn trườn giống như cuốn lấy nhất phi trùng thiên người nào đó. Nô Bác Lương tâm niệm vừa động, mang xà một dạng cành lá nổ tung. Cùng lúc đó, một ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Ngoa tạo. Nô Bác Lương hú lên quái dị, bên cạnh lướt ngang mấy chục trượng. Ong ong ong, lại có 8 tòa núi nhỏ ầm vang rơi xuống, dự đoán trước người nào đó tất cả tránh né lộ tuyến. Ban sơ núi nhỏ không có nện vào Nô Bác Lương, rơi xuống mặt đất bạo tạc, hàng ngàn hàng vạn đá vụn băng liệt xuyên không, hóa thành từng cái sắc bén huyền thiết mũi tên, tràn ngập toàn bộ hư không. Nô đại quan nhân đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thi triển đấu chuyển tinh di, cùng một ngọn núi nhỏ đổi thành vị trí, lúc này mới tránh thoát một kiếp. 7 tòa núi lửa rơi xuống đất, cùng tòa thứ nhất như vậy hóa thành đầy trời mưa tên. Tòa thứ 8 xoay chuyển, đỉnh núi mà đuổi theo Nô Bác Lương tàn ảnh, thế mà phun ra nóng rực không gì sánh được, giống như hỏa long nham tương. Nô Bác Lương rốt cục cảm nhận được đến từ thiên tiên tứ phẩm cảnh chân tiên thực lực kinh khủng, chỉ là hơi hợt một chiêu, liền để hắn chật vật chạy trốn, mệt mỏi, thậm chí mạng sống như treo trên sợi tóc. Đây quả thực là để cho người ta ngạt thở tuyệt vọng sát cục. Nô Bác Lương tại mưa tên khoảng cách du tẩu, giống như khăng khít hành giả, chỉ có tàn ảnh phụ lượng. Địa Quân thần thức cường đại khóa chặt nam nhân, chân ngọc nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Ba ba ba, mặt đất lập tức thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo giọt nước phóng lên tận trời, chàng mặt không gì sánh được chán quan. Nô Bác Lương chạy trốn con đường bên trong, còn có từng mặt tường đá trống rông xuất hiện, phản phất từ một hư không khác xuyên qua mà đến. Đối với cái này, đầu sắc Khải Táp đại đệ trực tiếp đụng nát tường đá, lại mượn lực cải biến phương hướng trốn tránh tiên la địa võng bình thường ngũ hành sát cục. Đất này quân, vậy mà đồng thời nắm giữ kim một thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính năng lượng, cũng thành thạo vận dụng. Nói đến, Nô Bác Lương trong linh khiếu cũng có mấy loại năng lượng bản nguyên a,
làm sao lại không có khả năng giống địa quân một dạng sử dụng đâu. Hắn tựa hồ cảm nộ đến cái gì, nhưng lại không đủ khắc sâu. Nhìn nam nhân tại ngũ hành sát cục trung thượng nhảy lên nhảy xuống, trái tránh phải tránh, địa quân ánh mắt lấp lóe, thấp giọng thì thào, không hổ là hắn truyền nhân, thật là một cái siêu quần bạt tụy tiểu gia hỏa. Liên đệ bản quân nhìn xem, ngươi hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào? Địa quân cách không đánh ra mấy trường. Ba ba ba, hư không sụp đổ, dây dưa cùng nhau. Nô Bác Lương vừa tránh đi một đạo đánh tới ngọn lửa. Giờ, một ngọn núi nhỏ đống nhiên xuất hiện, đem hắn toàn bộ đụng bay. Phúc, Nô Bác Lương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đụng khí huyết sôi trào, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hiu hiu hiu, mấy ngàn con huyền thiết mũi tên từ hư không bắn ra, không có dấu hiệu nào. Nô đại quan nhân thương hoàng tránh né, lại chỉ né tránh gần một nửa, còn lại hơn phân nửa, đánh nát phòng ngự của hắn, đem hắn bắn thành một cái sảng. Chương 1508 Bắc Lương người tốt nhất. Chương 1508 Bắc Lương người tốt nhất. Ở đây đại bộ phận tiên tiêu cùng thánh nữ cùng chó dại huyền vương đều biết Ngô Bắc Lương có thiên quang vân ảnh chiến kỹ, nhưng là bọn hắn không xác định lần này đối phương có phải là thật hay không chết. Dù sao địa quân chính là thiên tiên tứ phẩm cảnh, động động ngón tay liền có thể để nguyên tiên trở xuống người tu hành hôi phi yên diệt tồn tại. Lâm Bắc Triều nhìn cả người đẫm máu thủng trăm ngàn lỗ Ngô Bắc Lương, hơi kém nhịn không được cười ra tiếng. Ai ra, thánh tử thật không nên dây vào giận địa quân, chết thảm như vậy thật sự là đại khoái nhân tâm a. Cuối cùng năm chữ tự nhiên không nói ra miệng, nếu không thánh nữ giận dữ ngược hắn như giết chó. Không, Lương ca ngươi đã chết thật thê thảm a. Hoa Vương Phúc Sinh sửng sốt một chút, lúc này hoa khóc lớn lên. Hắn đối với Cẩu Vô Lương là có mù quáng tín nhiệm, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không có chết. Cả cái này ra mà chính là vì tê liệt địa quân, để nàng buông lòng cảnh giác, để cho Ngô Bắc Lương thành công lục tiên. Gặp Ngô Bắc Lương chết thảm, địa quân cũng là nao nao, đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, chết thật. Không thể nào. Không đối địa quân tâm niệm khẽ động, một tòa núi lớn chui ra mặt đất, ngăn tại nàng trước mặt. Núi lớn cao trăm trượng, do cứng rắn nhất hắc nham tạo thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, giang rắc, một tiếng vang nhỏ, núi lớn vậy mà chia ra làm ba, sai chỗ mở ra. Nô Bác Lương lưu đồ đã lâu chạm thiên rốt cục có cơ hội thi triển, vì thế hắn còn cố ý bị Tiểu Sơn va vào một phát, bị thương không nhẹ. Kết quả, nhưng không có đối địa quân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Địa quân nhìn qua núi lớn chân nhăn thiết diện, trên gương mặt xinh đẹp khó nén chấn kinh, nàng ống tay áo vung lên, núi lớn hóa thành dòng nước tràn vào đại địa vết nước. Nô Bác Lương đứng sừng sững ở trên một ngọn núi nhỏ, trong tay là thường thường không có gì lạ lại ngạo kiều đến cực điểm đạo không kiếm. Hắn biết mình muốn chém giết địa quân nhất định phải chiêu thần kỳ, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu hắn liền cố ý giấu giốt, làm cho đối phương đánh giá sai thực lực của hắn, vì chính là để cho mình chết trở nên hợp tình hợp lý, sau đó thừa dịp bất ngờ dùng trảm thiên tương địa quân chém thành tam đoạn, đưa nàng quy thiên. Toàn bộ quá trình đâu ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là đạo không kiếm một hơi rút đi Ngô Bắc Lương một nửa linh năng, cho hắn trực tiếp làm động đầu ông cảm giác thân thể bị móc sạch. Lúc trước tại quỷ vực bí cảnh giết Diêm Sĩ hiệp lúc, đạo không kiếm liền không khách khí rút đi hắn tám thành linh năng. Có thể khi đó hắn hay là kim đan đỉnh phòng, lại linh năng đã tiêu hao không ít, cùng hiện tại linh năng tổn chữa số lượng không thể so sánh nổi. Hắn lúc đầu cảm thấy giết cái thực lực giảm đi nhiều chân tiên mà thôi, ba thành linh năng là đủ. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Chính là sự ngoài ý muốn này để tâm tình ba động của hắn bị địa quân bắt được, trốn qua một kiếp. Phía dưới lôi đài, Mạnh Vãn buồn bực muốn, liền biết Cẩu Vô Lương không có dễ dàng chết như vậy, hai họa di ngàn năm, cổ nhân thật không lừa dư. Lâm Bắc Triều cảm giác đầu óc không đủ dùng, cái này tình huống gì? Thánh tử không phải đã chết rồi sao? Không kiến thức đi, Vô Lương ca ca chiêu này gọi thiên quang vân ảnh, nếu như ngươi có thể là đối thủ của hắn, lúc này đã ngọn cụ tỏi. Lâm Bắc Triều há to miệng, lại vô lực phản bác. Hắn không có trực quan cảm thụ, không biết Trảm Thiên uy lực có bao nhiêu đáng sợ, nhưng đem một ngọn núi chém thành tam đoạn, xác thực không dễ dàng. Bởi vì Ngô Bắc Lương là dưới trạng thái ẩn thân thi triển Trảm Thiên, bởi vậy không có người nhìn thấy hắn chỉ vung một kiếm. Trên lôi đài, địa quân kích động hỏi, ngươi dùng thế nhưng là một chiêu kia? Ngô Bắc Lương gật đầu, không sai, chính là một chiêu kia. Địa quân đại hỉ, quá tuyệt vời, ta vậy mà không có chết. Ngô Bắc Lương thản nhiên nói, ngươi bây giờ là thu tuyết dáng vẻ, ta từ đầu đến cuối không có cách nào đối với ngươi thống hạ sát thủ. Địa quân bừng tỉnh đại ngộ, ta nói làm sao cảm nhận được ngươi cảm xúc chập trùng, ngươi cùng hắn khác biệt, ngươi lưu tình, cái này cũng đã chú định ngươi không cách nào đến hắn độ cao. Hắn từng nói qua, chỉ có vô tình mới có thể vô địch. Nếu như muốn vô địch, nhất định phải bỏ đi thất tình lục dục, ta tình nguyện không cần vô địch, loại kia vô địch quá nhàm chán. Làm cái thứ hai đột phá thiên đạo gông cùng xiềng xích con ác thú thôn thiên thiếu, nếu không vô địch, còn sống còn có ý nghĩa gì? Không bằng do bổn quân đưa ngươi luân hồi đi thôi. Địa quân nói xong liền muốn động thủ. Chấm đã, ngươi còn có gì gì ngôn muốn bàn giao? Nô Bác Lương lắc đầu thở dài, ta không đành lòng giết ngươi, ngươi lại muốn giết ta, chung quy là thất phó. Nếu như thế, liền chớ có trách ta là thủ tối hoa. Bổn quân sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội đánh lén, ngươi làm sao có thể phá vỡ ta cái này diễm lệ vô song đông hoa? Nô Bác Lương vỗ tay phát ra tiếng. Đùng. Đại hắc, hai con lửa, cô sát hổ cô nàng cặp vợ chồng, Long Ngao Tiên, Cổ Điêu, Ti Tạp Thu cùng nó hậu cùng, kim mao các loại chiến thú từ trên trời giáng xuống, đem địa quân bao bọc vây quanh. Nô đại quan nhân lông mày nhướng lên nói xin hỏi địa quân, ta những này khủng bố cấp vương giả cấp bán thánh cấp chiến thú đồng thời vây công ngươi, có thể hay không cho ta chế tạo ra thi triển một chiêu kia cơ hội? Địa quân kinh ngạc nhìn xem những cái kia chiến thú, nhất là nhìn thấy đại hắc cùng hai con lửa thời điểm, đáy mắt hiện lên thật sâu sợ hãi. Nàng thầm thở dài, phi thường thành thật gật đầu, có thể.
Nô Bác Lương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cho nên tiếp tục đánh xuống lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tiếp tục, mặc dù ngươi không phải Thu Tuyết, nhưng ta cũng không muốn tự tay chém giết cùng nàng dung mạo giống nhau mỹ nữ. Địa Quân suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng, thua ta nhận thua. Nghe được cường đại Địa Quân thế mà bị Cẩu Vô Lương lừa dối nhận thua, các thiên kiêu đều không bình tĩnh. Lâm Bác Triều lớn tiếng chỉ trích Cẩu Vô Lương, thánh tử, ngươi tại sao có thể lật lọng đâu? Nô đại quan nhân một mặt vô tội, lật lọng, ta không có a. Lâm Bác Triều khí đến không nhẹ, còn nói không có. Ngươi đã nói không cần chiến thú, hiện tại lại phóng xuất là có ý gì? Nô Bác Lương hỏi lại, ta lúc nào nói qua lời này? Ngươi Lâm Bác Triều chỉ nói một chữ liền không thể tiếp tục được nữa. Hồi ức lúc trước cùng Cẩu Vô Lương đối thoại, hắn xác thực chưa nói qua không cần chiến thú. Nô Bác Lương lấy trưởng bối giọng điệu nói, Tiểu Lâm à, ngươi trí nhớ này không ra thế nào nhỏ à? Có thời gian rảnh ăn chút gì náo heo bổ một chút. Giang Kỳ Vũ không hiểu hỏi, Nô sư huynh, vì sao để Lâm sư huynh ăn náo heo à? Bởi vì ăn gì bổ đó. Giang Kỳ Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lâm sư huynh là đầu góc heo à? Lâm Bác Triều ánh mắt oán độc liếc Nô Bác Lương một chút, giấu ở trong tay áo nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Trên lôi đài, Địa Quân nhìn chằm chằm Ngô Bắc Lương một chút, lần sau nếu ngươi có thể đánh đến thứ 12 quan, ta lấy chân diện mục gặp ngươi. Tốt. Địa Quân yên nhiên cười một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Bắc Lương tướng xoáy khí biểu diễn chiến thú bọn họ đưa vào linh lung cán khôn tháp. Vương Phúc Sinh vui vẻ đến hô to, Lương ca thật là lợi hại, thế mà đánh thắng một tên chân tiên. Trừ Y Hạm cũng đi theo lớn tiếng hô, Nô sư huynh quá mạnh, ngươi là của ta kiêu ngạo. Sư phụ là tuyệt nhất, Tiểu Hy lấy ngươi làm binh. Vương Phúc Sinh còn nói, mọi người cùng ta cùng một chỗ hô, Bắc Lương ngươi mạnh nhất, Đại Hoang Thiên kiêu ngươi là vua. Bắc Lương ngươi tốt nhất, chúng ta lấy ngươi làm gương. Đáng người, như thế xấu hổ lời nói, trừ Y Lệ Hạm, Giang Kỳ Vũ, sát giống đuổi cùng thánh nữ cảnh mật, người khác đều không kêu được. Trên lôi đài, phúc, Nô Bắc Lương một ngụm máu tươi phun tới. Chương 1509 một câu hối lộ tiên tôn, chương 1509 một câu hối lộ tiên tôn theo máu tươi phun ra như sương, Thái Âm Thánh Tử cao ngất kia thân ảnh thẳng tắp ngã xuống. Giang Kỳ Vũ bọn hắn vừa thét lên Bắc Lương ngươi tốt nhất liền phát sinh đột nhiên như thế sự kiện. Đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo Lương ca, Nô sư huynh, tiểu sư tổ, thiếu tổ, đại ca, nô sư đệ hô lên. Nhìn xem Vương Phúc Sinh đám người trên mặt lo lắng vẻ mặt lo lắng, nô đại quan trong lòng người sinh ra một vòng ngáy náy, khoát khoát tay đứng lên giải thích nói, ta không sao, chính là vừa rồi một kiếm tiêu cơ hồ hao hết ta tất cả linh năng, lại thêm đạo thường chưa lành, lại bị Địa Quân đánh ra nội thương, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, toàn thân vô lực. Phun ra hứ động huyết hậu, cảm giác tốt hơn nhiều. Sắp tựa như nhớ tới cái gì hỏi, đại ca, vậy ngươi mới vừa nói để chiến thú quấn lấy Địa Quân, mà ngươi một kiếm đem nó giết chi? Nô Bác Lương cười khổ một tiếng, đương nhiên là lửa bịp Địa Quân. Ngươi nhìn đại ca trạng thái này, chỗ nào có thể chém ra kiếm thứ hai? Đừng nói ta những cái kia chiến thú trước đó tại quỷ vực bí cảnh đại chiến mấy trăm vạn ác quỷ, cũng đều bị trọng thương, không có 10 năm 8 năm mơ tưởng khôi phục. Bọn chúng bây giờ chính là hổ giấy, nhìn xem dọa người, kỳ thật không chịu nổi một kích. Sắp giơ ngón tay cái lên khen, đại ca thật sự là mưu trí vô song, lưới rực rỡ hoa sen, thế mà lừa dối. Khục, thuyết phục Địa Quân nhận thua. Ta chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống, cố ý hù nàng, nếu là hù không nổi, ta liền nhận thua, nếu là hù dọa, ta liền tấn cấp. Không nghĩ tới Địa Quân vẫn rất đơn thuần, thế mà tin tưởng ta, để cho ta tấn cấp đến thứ 13 quan, xem ra ta thông quan có hy vọng à, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, nô đại quan người đắc ý bình báo, ngưỡng thiên trưởng cười. Những cái kia không chào đón hắn thiên kiêu trong lòng là đồng dạng suy nghĩ, liền ngươi bây giờ khoản này hình dáng, còn muốn thông quan, si tâm vọng tưởng. Chúc mừng ngươi, thông qua được thứ 12 quan, kế tiếp là cửa ải cuối cùng, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Thư Hùng Chớ phân biệt thanh âm vang vọng toàn trường. Dĩ vãng, hắn sẽ chỉ nói chúc mừng ngươi, qua thứ mấy quan lần này, lại hỏi nhiều một câu kế tiếp là cửa ải cuối cùng. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Đối với cái này, nô đại quan người không có trả lời ngay, mà là hỏi đối phương, tiếp tục như thế nào? Không tiếp tục thì sao? Một lát sau, Thư Hùng Chớ phân biệt thanh âm một đến tình cảm nói, tiếp tục liền tiếp theo, không tiếp tục liền kết thúc. Nô Bác Lương sửng sốt một chút, vậy ngươi trước đó làm sao không hỏi vấn đề này? Lười hỏi. Hiện tại hỏi thế nào? Cửa ải cuối cùng, cũng nên có chút cảm giác nghi thức. Nô Bác Lương bó tay rồi, nói hay lắm có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Ta lựa chọn tiếp tục. Thanh âm chưa dứt, hắn cảm ứng được cái gì, thế là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp bốn cái toàn thân trắng như tuyết tiên hạc lôi kéo một cái ngọc liễn từ trên trời giáng xuống, một tên áo trắng như tuyết, người đeo trường kiếm, cầm trong tay quả xếp nam nhân đưa lưng về phía Ngô Bắc Lương đứng tại ngọc liễn bên trên. Hắn dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, quanh thân tiên khí lở lở, bước cách có 9 tầng lâu cao như vậy. Lâm Duy Nhất nhìn thấy cái này thứ 13 quan cao thủ, cả người cảm nhận được nghiêm trọng cảm giác nguy cơ, cái này chân tiên tốt sẽ trang bức à, chờ ta tu thành chân tiên, tất nhiên so với hắn sẽ còn trang. Ngô Bắc Lương cũng là vô ý thức nhìn thoáng qua Lâm Duy Nhất, bởi vì hắn từ cái này thứ 13 quan cao thủ trên thân phát hiện quen thuộc nào đó khí chất. Bước tiên bá một tiếng mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, ngựa khí gợn sóng, đại hoang một kiếm tiên, tiêu giao giữa thiên địa, người trẻ tuổi can đảm lắm, bị thương thành dạng này, còn dám khiêu chiến bản tiên tôn, xem ra là vội vã đi đầu thai à. Ngô Bắc Lương tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ, xin vấn tiên tôn xưng hô như thế nào? Gọi ta tiên tôn liền có thể. Tiên tôn khí độ phi phàm, sâu không lường được, ngự kiếm nhất định là đương đại thứ nhất. Tiên tôn thoải mái cười to, ha ha ha. Người trẻ tuổi có chút ánh mắt, tiên tôn vô địch chi tư, tất nhiên khinh thường đối với cả người thụ nghiêm trọng đạo thương, linh năng cơ hồ hao hết siêu phàm nhất phẩm nhỏ thẻ kéo động tù đi.
thiên tôn mây trôi nước chảy, đó là tự nhiên. Nô Bác Lương vô đuổi, nói lời kinh người, ta liền biết, vậy thì mời tiền tôn nhận thua đi. Lời vừa nói ra, tất cả người quan chiến đều lộn xộn, ngoa tạo. Ta không có nghe lầm chứ, thánh tử thế mà để thiên tiên ngũ phẩm tiên tôn nhận thua. Ta cũng nghe đến lời giống vậy, điều này nói rõ, ngươi không có nghe lầm. Vậy liền nhất định là nằm mơ, ngươi quất ta một bàn tay, nhìn phải chăng đau đớn. Ngươi ngốc à, ngươi nếu là nằm mơ, ta cũng tại ngươi trong động, ta quất ngươi để làm gì? A, nói có lý. Thánh tử đầu góc chẳng lẽ có cái gì bệnh nặng đi? Nếu không làm sao có thể nói ra như thế nói khoác mà không biết ngượng ngữ điệu. Tuyệt đối có bệnh, không chữa khỏi loại kia. Mạnh Vãn Hạnh hai vui hỏa nói ai nha, nô sư đệ đây là đang cực kỳ tìm đường chết ta. Cái này nếu là chọc giận tiên tôn, một cây đầu ngón út liền có thể xử chết hắn, nhận thua cũng không tới không kịp. Vương Phúc Sinh cũng nhìn không hiểu chó vô lương tao thao tác, trong mắt nhỏ tràn đầy dấu chấm hỏi, Lương ca đây là đắc ý bày báo, cũng không biên giới mà. Lâm Bác Triều đều ép không được dương lên khóe miệng, cái này kêu là dẫn theo trên đèn lồng nhà sĩ, muốn chết phân. Trên lôi đài, tiên tôn cũng hoài nghi mình nghe lầm, thế là xác nhận một câu, ngươi nói, để cho ta nhận thua. Nô Bác Lương gật đầu, chính là. Tiên tôn không những không giận mà còn cười, người trẻ tuổi, ngươi là mất trí, vẫn cảm thấy bản tôn tính tính tốt, cho là ta sẽ không giết ngươi. Đều không phải là. Tiên tôn nếu là nhận thua, ta đưa ngươi một câu có thể nhất thể hiện ngươi bức cách và khí chất lời nói, so ngươi câu kia đại hoàng một kiếm tiên, tiêu giao giữa thiên địa tốt gấp một bản lần. Tất cả mọi người cảm thấy chó vô lương điên rồi, lại muốn dùng một câu hối lộ thiên tiên ngũ phẩm chân tiên. Nhưng không ngờ, tiên tôn có chút hăng hái hỏi, "Úc, là lời gì? Nói nghe một chút." Nô Bác Lương háng giọng một cái, đầu lắc cái đuôi lay động nói, "Chân đạp nhật nguyệt toái tinh thần, ta chính là đại hoàng đệ nhất thần." Tiên tôn nhãn tỉnh sáng lên, lặp lại một lần, "Chân đạp nhật nguyệt toái tinh thần, ta chính là đại hoàng đệ nhất thần." "Diệu, diệu a." Câu nói này quả nhiên đặc biệt phù hợp bản tiên tôn khí chất. Liền biết các ngươi loại này trang bức phạm thích nhất cái này, đợt này mà, ổn. Nô Bác Lương mỉm cười, câu nói này chính là vì tiên tôn chế tạo riêng, trước kia ta nói thời điểm luôn cảm thấy khuyết điểm mà khí thế, khó tránh khỏi chột dạ, mới vừa nghe tiên tôn nói chuyện, chợt cảm thấy không gì sánh được tự nhiên, tiên tôn hình tượng trong lòng ta lập tức cất cao gấp trăm lần. Tiên tôn tâm tình thật tốt, cười ha ha, ngươi cảnh giới thấp như vậy, nói loại lời này xác thực dễ dàng bị người đánh chết, về sau, câu nói này liền chớ có lại nói. Nô Bác Lương liên tục không ngừng gật đầu, tốt tiên tôn xin yên tâm. Lời này về sau liền thuộc về ngươi, ta sẽ không lại nói. Tần Khải Dương bọn người mập bỉ, không phải đâu. Tiên tôn thật bị một câu trang bức khẩu hiệu bắt lại. Đây thật là không hợp thói thường mỗ mộ cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà bà ngoại. Tiên tôn rất hài lòng mà tỏ vẻ, "Ân, người trẻ tuổi rất thượng đạo, chỉ bất quá, muốn dùng một câu liền để ta nhận thua, là tuyệt đối không thể." Chương 1510 Vô Thủy Thiên Tôn, thông quan 13 quan. Chương 1510 Vô Thủy Thiên Tôn, thông quan 13 quan. Vốn cho rằng cầm xuống bất tiên, kết quả đối phương cứ vậy mà làm một câu như vậy, cho Ngô đại quan nhân cả bất đắc. Ý gì a tiên tôn, ngươi muốn chơi miễn phí? Chư Cắt Đức Võ bọn người thở dài một hơi, ý niệm trong lòng đặc biệt nhất trí, liền biết tiên tôn sẽ không như vậy trò đùa, chó vô lương chết chắc. Tiên tôn không vui, nói đùa, bản tiên tôn thân phận tôn quý, như thế nào chơi miễn phí ngươi? Ta nói đều không có nói xong đâu, ngươi cái gì gấp? Ta sai rồi, tiên tôn ngươi tiếp tục. Hiện tại thấy đối phương tích cực nhận lầm, thái độ thành khẩn, cũng liền tha thứ đối phương, hắn rũa ra hai ngón tay, ngạo kiều nói, muốn cho ta nhận thua, tối thiểu muốn hai câu nói mới được. Đáng người, cắt. Nói đúng là a, ta nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Hù chết lão tử. Nô Bác Lương trong lòng oán thầm, ngoài miệng vui vẻ đáp ứng, không có vấn đề, liền cho ngươi hai câu. Câu thứ hai là cái gì? Câu thứ hai thôi. Cái này. A Nô Bác Lương ngoi ruột gan, trong não linh quang lóe lên, có, tiêu diêu một kiếm định cắn khôn, tiên đạo vô thủy ta vi tôn. Câu này như thế nào? Tiên tôn đọc một lần, chỉ cảm thấy không gì sánh được thuận miệng, hắn lay động quạt giấy cất cao giọng nói, chân đạp nhật nguyệt toái tinh thần, ta chính là đại hoàng đệ nhất thần, tiêu diêu một kiếm định cắn khôn, tiên đạo vô thủy ta vi tôn. Kể từ hôm nay, ta chính là vô thủy thiên tôn. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Thiên Tôn, ta gọi Ngô Bắc Lương. Vô Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, Ngô Bắc Lương, tốt, bản tôn nhớ kỹ, nếu ngươi có thể tại Thái Âm Thánh Cảnh đánh tới ta cửa này, bổn Thiên Tôn đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Ngô Bắc Lương đại hỉ, ta nhất định sẽ cố gắng làm được, đa tạ Thiên Tôn vì vũ. Ha ha ha, tốt, bản tôn ván này nhận thua, ta tại Thái Âm Thánh Cảnh chờ ngươi. Thiên Tôn gặp lại. Bốn cái tiên hạc nhất phi trùng thiên, khống chế ngọc liên trở bước tiên Vô Thủy Thiên Tôn rời đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn, cảm giác như là đang nằm mơ. Lúc này, Thư Hùng Chớ phân biệt thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi thông qua thứ 13 quan. Ngươi là người thứ nhất thông quan thiên tiêu, ngươi sẽ thu hoạch được ban thưởng phong phú. Cái này, đây cũng quá trò đùa đi. Tần Khải Dương khí gấp bại hỏi nói. Nô Bác Lương giận dữ mắng mỏ đối phương, Tần Khải Dương, ngươi dám nói Vô Thủy Thiên Tôn trò đùa, thật sự là gan chó của mình. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Tần Khải Dương tự biết đối lý, tranh thủ thời gian ngủ, ta không phải nói thiên tôn, ta nói chính là ngươi. Nô đại quan nhân không vui, con ta đùa giỡn. Ta chỗ nào trò đùa? Ngươi ngược lại là nói nghe một chút, nếu là nói không nên lời, ta liền để Huyền Vương đem ngươi đầu người đánh thành đầu chó. Ngươi Tần Khải Dương nghẹn lời. Xác thực, dùng hai câu nói đổi cường đại nhất lão nhận thua đặc biệt vô nghĩa, đặc biệt trò đùa. Thế nhưng là, trò đùa chỉ là Ngô Bắc Lương một người a. Nếu quả như thật trò đùa, hắn làm sao có thể thành công? Nếu là tế phẩm liền có thể phát hiện, Ngô Bắc Lương tinh chuẩn mà nắm chặt mỗi cái đối thủ tính cách, cũng căn cứ mỗi cái đối thủ tính cách chế định sách lược. Từ Vô Thủy Thiên Tôn ra sân cũng có thể thấy được, đối phương là cái đặc biệt ngạo kiểu, đặc biệt chú trọng bức cách tồn tại. Cho nên, chó vô lương cái kia hai câu nói xem như đúng bệnh hút thuốc, trực tiếp nắm Thiên Tôn bảy tấc, làm cho đối phương không thèm để ý chút nào thắng thua, cao hứng bừng bừng rời đi, cũng hứa hẹn lúc gặp mặt lại đưa hắn một cơ duyên to lớn. Cho đùa sao? Không, một chút đều bất nhi đùa giỡn. Đối với Vô Thủy Thiên Tôn tới nói, đánh thắng cả người bị thương nặng nhỏ thẻ kéo mét có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Càng chưa nói tới mảy may vinh quang. Đối với hắn mà nói, có thể đem bức cách của mình thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế quan trọng hơn. Nô Bác Lương cái kia hai câu nói rất rõ ràng giúp hắn tăng lên bức cách. Cho nên, tâm hắn cam tình nguyện nhận thua. Mặc dù hoang đường, lại hợp lý. Chó Dại Huyền Vương ngay từ đầu đã nói, thông quan 13 quan có ban thưởng, cũng không có nghiêm ngặt quy định thông quan phương thức. Nếu như thế, Nô Bác Lương thông quan liền không có ma bệnh, hợp tình hợp lý. Tần Khải Dương cũng là thật sợ bị chó Dại Huyền Vương đánh a, tại Hoàng Kim trên cự liễn, đối phương như muốn giết hắn, không ai có thể ngăn cản, cũng sẽ không có người giúp hắn báo thù. Kết luận chính là, chết đáng đời. Nếu như thế, hắn cần gì phải đắc tội chó vô lương? Ta cái gì? Nô Bác Lương truy vấn. Ngươi không có trò đùa, ta có chơi có chịu. Tần Khải Dương nhục chí nói. Chương 1511 phong phú khen thưởng, ba thiếu một chương 1511 phong phú khen thưởng, ba thiếu một Ngô đại quan nhân lập tức mặt mày hớn hở. Cái này đúng nha, có chơi có chịu là làm người cơ bản chuẩn tắc, nếu là ngay cả cái này đều làm đến, không bằng chết đi coi như xong. Các vị, đem linh thạch chuẩn bị kỹ càng, gấp đôi a, tạ ơn. Trận này lôi đài khiêu chiến, Ngô đại quan nhân kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Thu linh thạch lúc, hắn rất có lễ phép, cùng các vị tiên kiêu từng cái nói lời cảm tạ. Nhất là đến mạnh văn lúc, thánh tử nắm lấy tay của đối phương, cảm động đến rối tinh rối mù. Lão mạnh à, nhờ có ngươi, ta mới có thể kiếm lời nhiều linh thạch như vậy. Hảo huynh đệ, có ngươi thật tốt. Mạnh Vạn dáng tươi cười đắng chát, so với khóc đều khó nhìn. Hắn trái lương tâm nói, ta liền biết ngươi có thể sáng tạo kỳ tích thông quan. Quả nhiên, bị ta đoán trúng. Nếu ta giúp ngươi kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, vậy ta đây phần có phải hay không cũng không muốn rồi. Khải Táp đại đệ lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, buông tay ra không vui nói, lão mạnh à, người khác đều cho, ngươi không cho không thích hợp đi. Ta đều nói rồi có chơi có chịu là làm người cơ bản chuẩn tắc, ngươi nếu là không muốn làm người, linh thạch ta cũng không muốn rồi. Mạnh Vãn, cậu vô lương nói đều nói đến nước này, hắn chỗ nào còn không biết xấu hổ không cho, thế là ho khan hai tiếng, ngươi xem một chút, ta liền tùy tiện mở nhỏ cho đùa, ngươi còn tưởng là thật, ta là xoa linh thạch người sao? Cho sớm ngươi chuẩn bị xong. Nói, hắn lấy ra một cái túi chữ vật, đưa tới. Nô đại quan nhân vui vẻ tiếp nhận, vì biểu đạt đối với ngươi cảm kích, ngày mai thịt nướng miễn phí, ngươi muốn mấy sâu mà. Không đợi đối phương trả lời, hắn còn nói, vậy liền năm xuyên đi, nhiều ngươi cũng ăn không được. Nói đi, vỗ vỗ bả vai của đối phương, quay người tiếp nhận Vương Phúc Sinh đám người chúc phúc cùng ca ngợi. Giờ hợi, Nô Bác Lương ngay tại trong phòng tu hành. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thánh tử đã ngủ chưa? Nghe chút là chó Dại Huyền Vương thanh âm, Nô Bác Lương thân ảnh nhoáng một cái đi tới cửa kéo cửa ra, không ngủ đâu, Huyền Vương mời đến. Huyền Vương xuất ra một chiếc nhẫn, "Thánh tử, đây là ngươi thông quan ban thưởng, ta liền không vào đi. Ngươi bị thương không nhẹ, hảo hảo tu dưỡng đi, lại có mấy ngày liền đến Thái Âm thánh cảnh, đến lúc đó sẽ có không ít người khiêu chiến ngươi, bọn hắn đều là tiên điên, ngươi phải cẩn thận." Nô Bác Lương tiếp nhận chiếc nhẫn, ín áo đưa cho đối phương một bầu mỉm cười nửa bước say, đa tạ Huyền Vương nhắc nhở, ấm này túy bắt tiên là của ta một chút tâm ý, kiềm chế một chút mà uống. Chó Dại Huyền Vương đem túy bắt tiên ôm vào trong ngực, như nhặt được trí bảo, ta sẽ tiết kiệm lấy uống. Đưa tiễn chó Dại Huyền Vương, Nô Bác Lương không kịp chờ đợi lấy ra trong nhẫn chữ vật ban thưởng, khoe miệng càng liệt càng lớn, cuối cùng trong bụng nở hoa, vô niệm linh cốt, nghiệt hải liên tâm, phượng hoàng thần mục, đây đều là luyện chế thiên phẩm ngũ giai luyện khiếu đan linh tài, vô cùng chân quý, phần thưởng này quả nhiên là phong phú a. A, phá loạn ý này mà là cái gì? Làm sao còn thành ban thưởng? Khí tức này có chút quen thuộc a. Nô Bác Lương cầm một khối bất diệu, 2/3 lớn chừng bàn tay bất quy tắc thanh đồng mảnh vỡ như mày. Ông, linh lung càn khôn trong tháp, quá hoang hỗn độn đỉnh phát ra một tiếng bù bù, nó cảm xúc rất kích động, phủ ca, hồ tả, các ngươi nhìn, đây là ta nắp nổi. A phi, nắp đỉnh mảnh vỡ a, cẩu vô lương thế mà góp nhặt hai mảnh, lại có một mảnh, ta liền có thể biến thành một cái hoàn chỉnh thần khí. Lão Thiết là tiểu huynh đệ cảm thấy vui vẻ, đúng vậy a, chúc mừng ngươi a, tiểu đỉnh, lấy cẩu vô lương vô song khí vận, tin tưởng không dùng đến mấy trăm năm, ngươi liền có thể hoàn chỉnh. Hắc Qua biểu thị, mấy trăm năm quá lâu a, ta đã không thể chờ đợi. Hồ Tả cũng rất thay đối phương cao hứng, nhưng vẫn là hỏi một câu, ngươi biết cuối cùng một mảnh mảnh vỡ ở nơi nào sao? Hắc Qua lắc đầu, không biết. Ngươi không biết, tiểu chủ nhân càng không biết, hắn muốn thế nào đi tìm? Phủ ca nói mấy trăm năm đã rất lạc quan. Hồng Tử Thiên Hồ hai câu nói liền để Hắc Qua khoái hoạt tan thành mây khói. Ba tiên khí linh âm thầm giao lưu thời điểm, Nô đại quan nhân cũng bừng tỉnh đại ngộ, nội ca, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta đã biết. Khối này thanh đồng trên mảnh vỡ đồ án quá mức phai mờ, lại có hơi tiền che lấp, thuộc về tự thân đặc thù mùi thơm cũng rất nông cạn, bị cái khắc linh tài bảo bối mùi thơm hoàn toàn đè xuống. Hắn tâm niệm khẽ động, một khối lớn chừng bàn tay, điêu khắc không chọn vẹn đồ án thanh đồng mảnh vỡ trôi nổi đi ra. Nô Bác Lương đem hai cái mảnh vỡ đối với đến cùng một chỗ, quả nhiên có thể chấp vá, chỉ là đồ án cũng không hoàn chỉnh, nhưng đã có thể xác nhận, hoàn chỉnh đồ án là một con mắt. Cùng quá hoang hỗn độn đáy đỉnh trong bộ ương con mắt hình dáng một dạng con mắt. Nô Bác Lương có chút mê, Hắc Qua, tình huống gì a, ngươi nắp nổi không phải một khối sao? Hiện tại cũng hai khối, có vẻ giống như còn chưa hoàn chỉnh, tối thiểu còn thiếu một khối bộ dáng. Quá hoang hỗn độn đỉnh thở dài một tiếng, trí nhớ của ta là cắt đứt, nguyên bản ta cũng coi là nổi. nắp đỉnh là một khối, có thể gần nhất ta nhớ ra rồi, hắn đem ta chế tạo thành một ngụm hắc hoa cùng một cái nắp nồi, về sau, nắp nồi vỡ thành ba bộ phận, ta cũng bị trọng thương, ngủ say bất tỉnh. Nô Bác Lương bừng tỉnh đại ngộ, a, thì ra là thế. Nếu là tìm tới cuối cùng một khối, ngươi sẽ trở nên càng mạnh a. Hắc Quang ngạo nghễ nói, đương nhiên có thể. Kỳ thật, hoàn chỉnh ta cũng là thỏa thỏa thần khí a, mặc dù cùng dịu. Lao thiết bị còn kém một chút mà, nhưng cũng là siêu nhất tuyến. Có hoàn chỉnh nắp nồi, ta liền có thể khôi phục thành quá hoang hỗn độn đỉnh lúc đầu bộ dáng, đến lúc đó, uy lực đại tăng. Vậy ta chẳng phải là không có nổi thịt hầm canh. Nô Bác Lương lông mày thật sâu nhăn đứng lên. Hắc Qua, là một tên thâm niên ăn hàng, mất đi tiện tay đồ làm bếp, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Nô Bác Lương trầm giọng nói, mang ý nghĩa, ta rốt cuộc ăn không được hoàn mỹ canh thịt băm. Đây tuyệt đối không thể. Hắc Qua sợ cầu vô lương bởi vậy không giúp nó tìm cuối cùng một khối nắp nồi tàn phiến, xoắn suýt nửa ngày, mới buồn bực nói, cái kia. Kỳ thật, nếu như ngươi nguyện ý, ta vẫn là có thể biến thành Hắc Qua cùng nắp nồi hai bộ phận, ngươi vẫn là có thể dùng ta thịt hầm canh. Lời ấy coi là thật. Nô Bác Lương đại hỉ, nhưng lại không quá tin tưởng đối phương. Hắc Qua cả giận nói, ta chính là thần khí khí linh, già trẻ không gạt, không giống ngươi một dạng nói láo hết bài này đến bài khác. Nô đại quan nhân lúc này mới yên tâm, cuối cùng một khối nắp nồi tàn phiến ở nơi nào? Không biết, không biết. Khải Táp đại đệ khẽ giật mình, vậy ta đi nơi nào tìm a? Hắc Qua thản nhiên nói, thuận theo tự nhiên đi, là của ngươi, cuối cùng sẽ là, không phải ngươi, không cưỡng cầu được. Nô đại quan nhân đối với Hắc Qua lau mắt mà nhìn, nha, nghĩ không ra ngươi vẫn rất xua đuổi khỏi ý nghĩ, được chưa? Vậy liền thuận theo tự nhiên. Mấy ngày kế tiếp, cái khác thiên kiêu hay là tranh nhau chen lấn càn quét băng đảng ngục lôi đài, thậm chí có người bắt chước Nô Bác Lương, muốn dùng ba tấc không nát miệng lưỡi để đối thủ nhận thua, kết quả bị đánh đến đặc biệt thảm. Tự do hoạt động sau khi kết thúc, chó dại Huyền Vương nói, các vị thiên kiêu, ngày mai liền muốn đến Thái Âm Thánh Cảnh, các vị trở về phòng sau, không có thông trì, không được bước ra nửa bước, nếu không, giết không tha. Chương 1512 ta muốn báo đáp ngươi, chương 1512 ta muốn báo đáp ngươi. Đại Hoàng tu hành giới nổi danh nhất là rơi núi Hổ Mạch, Vẫn Long Sơn Mạch, Một Ngao Sơn Mạch, Đoạ Hoàng Sơn Mạch, Tứ Đại Tiên Sơn, thần bí nhất là Thái Dương Thần Sơn cùng Thái Âm Thánh Cảnh. Tu hành giới truyền thuyết, Thái Dương Thần Sơn cùng Thái Âm Thánh Cảnh là dễ dàng nhất phi thăng hai đại thánh địa, trăm vạn năm đến, bao nhiêu siêu quần bạn tụy tiền chi tiêu tử muốn đi hai đại thánh địa tu hành. Thế nhưng là, không ai biết hai đại thánh địa đến cùng ở nơi nào. Tu hành giới cũng truyền thuyết, hai đại thánh địa cách mỗi 15 năm liền sẽ tại Đại Hoàng tuyển nhận một nhóm đệ tử mới. Thế nhưng là, nhưng lại chưa bao giờ công khai qua. Một năm trước Thần Long Đỡ Thiên Tiêu tuyển bạt thi đấu là hai đại thánh địa trăm vạn năm đến lần đầu tiến vào công chúng tầm mắt. Không ai biết vì sao Thái Âm Thánh Cảnh muốn tổ chức lần này Thiên Kiêu tuyển bạt thi đấu, nhưng là cơ hội quá mức khó được, mặc kệ đối phương mục đích gì, chỉ cần có cơ hội tiến vào Thái Âm Thánh Cảnh tu hành, không có người không chạy theo như vị. Đây chính là trong truyền thuyết thánh địa tu hành à, chẳng những linh khí nồng nặc không nói đạo lý, còn có các loại cơ duyên, càng có thiên đạo nhìn chăm chú, không cẩn thận ngay tại lĩnh vực nào đó nhất phi trùng thiên. Đối với chó dại Huyền Vương cảnh cáo, mọi người lòng dạ biết rõ, đối phương không muốn bọn hắn có bất kỳ cơ hội bắt được Thái Âm Thánh Cảnh vị trí. Nô Bác Lương tin tưởng, tất cả mọi người muốn biết Thái Âm Thánh Cảnh ở nơi nào, bao quát hắn ở bên trong. Hắn từng lặng lẽ phóng thích linh thức, muốn thăm dò Hoàng Kim Cự Liên tình hình bên ngoài, kết quả, linh thức như bùn trâu vào biển, cái gì đều dò xét không đến. Giờ xỉu, nô đại quan người tiêu hao linh năng đã bổ sung hoàn tất, nội thương ngoại thương cũng đều khỏi hẳn. Hắn đang muốn chìm vào giấc ngủ, quen thuộc thương ngoại khí tức tràn đầy gian phòng. Nô đại quan mắt người đều không mở ra, thuần thục hướng bên trong xê dịch cái mông, cho cảnh mật trở lại 1/3 vị trí. Hơn một tháng này, thánh nữ 3 ngày 2 đầu nửa đêm chạy đến tìm hắn đi ngủ. Mới đầu, hắn lo lắng đối phương thèm hắn thân thể, đi ngủ nơm nớp lo sợ không nói, còn cố ý 3 tầng trong 3 tầng ngoài mặc cực kỳ chặt chẽ, cũng đem đai lưng buộc lên chết trụ. Kết quả, cảnh mật chỉ là đơn thuần muốn ôm hắn đi ngủ, coi hắn là thành tốt nhất dấu ngủ công cụ hình người mà. Thẳng đến ngày đó, thánh nữ ôm hắn một hồi, liền đi giải hắn đai lưng. Lúc đó cho cậu vô lương dọa sợ, tranh thủ thời gian một thanh đè lại tay của đối phương, mật mật, ngươi muốn làm gì? Cảnh mật hỏi lại, ngươi nói ta muốn làm gì? Nô đại quan người lời lẽ chính nghĩa nói, ngươi là nữ hài tử, đến thận trọng một chút. Còn nữa nói, ta một mực đem ngươi trở thành thân muội muội của ta, ngươi coi như đạt được thân thể của ta, cũng không chiếm được tâm ta. Thánh nữ xì khẽ một tiếng, muốn thân thể của ngươi là đủ rồi, đồ đần mới muốn tâm của ngươi. Nói, nàng một thanh kéo đứt Nô Bác Lương dây lưng, sau đó giống con lười biếng cắp cơ mễ một dạng tiến vào trong ngực của hắn ngủ thiết đi. Hôm sau, nô đại quan người hỏi cảnh mật vì sao dắt hắn ngay lưng, đối phương trả lời, cấn đến hoảng, bị ngủ nhiều ngày như vậy, nô đại quan người đã quen thuộc. Thánh nữ xốc lên chăn mỏng chui vào nam nhân ổ chăn. Nô đại quan thân thể người cứng đờ, đột nhiên mở hai mắt ra, mật mật, ngươi đây là? Không có ý phục mặc. Lúc này thánh nữ cùng dĩ vãng khác biệt, trên người nàng sạch sẽ trơn tru, đều không mặc gì. Hai đóa hồng vân lặng lẽ leo lên gương mặt, cảnh mật khó được thẹn thùng rủ xuống vầng trán, tiếng như rồi môi, không phải. Vậy ngươi làm gì không mặc a? Mau mặc vào, thời tiết lạnh như vậy, coi chừng bị lạnh. Thánh nữ ôm thật chặt Nô Bác Lương, nghe hắn giống như nổi trống nhịp tim, nhẹ nói, ngươi ngủ cùng ta lâu như vậy, ta muốn báo đáp ngươi, để cho ngươi chân chính ngủ ta một lần. Nô đại quan người tranh thủ thời gian cự tuyệt, báo đáp phương thức có rất nhiều loại, ta càng hy vọng ngươi có thể cho thêm ta một chút linh tài bảo tài, đến Thái Âm Thánh Cảnh bảo bọc ta, đừng để người khác khi dễ ta. Đến Thái Âm Thánh Cảnh, ta liền không thể cùng ngươi ngủ ở cùng nhau, đây là ngươi duy nhất đạt được cơ hội của ta, ngươi xác định không cần. Nô Bác Lương trầm mặc hồi lâu nói, không hề nghi ngờ, mật mật ngươi là cực đẹp, làm nam nhân, ta căn bản là không có cách kháng cự mị lực của ngươi. Có thể đây là gặp sắc này lòng tham, không phải yêu đến chỗ sâu kìm lòng không được, cái này đối ngươi không công bằng. Về sau nghĩ đến đêm nay, ta có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Ta không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng làm người cơ bản ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Ngươi nhanh đi mặc quần áo vào, lại trễ chút, ta sợ chính mình ngăn cản không nổi dụ hoặc, sẽ nhịn không nổi xâm phạm ngươi. Thật sao? Nô đại quan người dùng sức gật đầu, đương nhiên là thật, không cần hoài nghi mình mị lực. Cảnh mật nhắm lại đôi mắt đẹp, đem chính mình linh lung bay bổng, ra ánh sáng thị trường, bị hoặc giá trị kéo nổ thân thể đưa vào nam nhân ôm ấp. Ta ngược lại muốn xem ngươi khi nào mới có thể ngăn cản không nổi dụ hoặc, nếu ngươi không xâm phạm ta, vậy ta liền tiến ngươi, không để cho ta dùng, ai cũng đừng nghĩ dùng. Nô đại quan người, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn lại như ngồi bàn trông, cả người cứng ngắc khẩn trương, giống như kéo căng dây cung. Hắn con mắt loạn chuyển, đại não cấp tốc vận chuyển, lại vô kế khả thi, nghĩ không ra vẹn toàn đôi bên chi pháp. Trầm tư suy nghĩ thời khắc, thánh nữ thân thể càng ngày càng mềm, hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Tập trung nhìn vào, đối phương đã ngủ. Nô đại quan người nhẹ nhàng thở ra, thân thể cũng trầm tĩnh lại. Chứ nơi nào đó kình thiên chi tư, bá khí lộ bên. Cái này nếu là chính mình ngủ thiết đi, rất dễ dàng bị đoạt đi trong sạch chi thân. Một chút suy nghĩ, Khải Táp đại đệ thi triển linh huyễn phân thân, để phân thân thay thế hắn làm cảnh mật ngủ cùng công cụ hình người mà bản thân hắn phải đi tìm người tiêu hỏa. Trước khi đi, hắn cảnh cáo phân thân, ngươi nếu dám đụng thánh nữ, về sau mơ tưởng trở ra sóng. Phân thân vẻ mặt đau khổ hỏi, nếu nàng đụng ta đây, đem đinh đinh bẻ gãy. Nô phân thân Bắc Lương lộn xộn, không phải đâu, cần làm đến bước này sao? Vì trong sạch của ta, cần. Phân thân mãnh liệt mắt trợn trắng, ngươi một người nam nhân, muốn cái dám trong sạch à? Thánh nữ thật đẹp à? So Nguyệt Thu Tuyết xinh đẹp hơn 3 phần đâu. Nói chính là cái dám, Tuyết Thu đẹp nhất, không tiếp nhận phản bác. Phân thân cãi lại, ngươi đây là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, không khách quan. Nô Bắc Lương khẽ giật mình, Tây Thi là ai? Ta làm sao biết? Ý của ta là, tình cảm của ngươi kính lọc quá lớn. Kính lọc cái từ này, có chút quân a, có ý tứ gì? Phân thân khẽ giật mình, ta cũng không biết ta. Không biết cũng đừng nói hiệu nói vượng, nhớ kỹ, không nên nói lung tung, càng không cần chiếm thánh nữ tiện nghi. Biết, thật rông dài. Nô Bác Lương biến mất tại chỗ, xuất hiện tại trong động Thiên Phúc Điện. Nguyệt Thu Tuyết đang luyện tập ngự kiếm. Nhìn thấy đối phương, Nguyệt Tiên Tử nao nao, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không biết xảy ra chuyện gì a? Nô Bác Lương không nói hỏi. Không biết ta một mực tại luyện kiếm đâu. Nô Bác Lương buồn bực nói, cảnh mật điên rồi. Nguyệt Thu Tuyết khẽ giật mình, cắt. Thánh nữ làm sao lại điên đâu? Không phải thật sự điên, nàng đêm nay đột nhiên phải ngủ ta, còn nói ta nếu không ngủ nàng liền tiến ta. Lại có chuyện tốt như thế? Vậy ngươi tranh thủ thời gian ngủ nàng à? Thánh nữ bao nhiêu xinh đẹp, lại nhu thuận hiểu chuyện, nàng có thể coi trọng ngươi, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Nô Bác Lương khỏe miệng có chút run rẩy, nhu thuận hiểu chuyện. Ngươi xác định nói chính là cảnh mật cái kia một lời không hợp liền muốn giết ta làm thành máu khôi lỗi tên điên. Còn không phải bởi vì ngươi mị lực quá lớn, bốn chỗ lưu tình, không cho được người ta muốn cảm giác an toàn. Lại nói ngươi không tranh thủ thời gian ngủ thánh nữ, chạy nơi này tới làm gì? Ngươi. Chương 1513 đến Thái Âm Thánh Cảnh. Chương 1513 đến Thái Âm Thánh Cảnh. Ngô Bắc Lương gọn gàng mà linh hoạt một chữ nói xong, không nói lời gì đem Âu Yếm Đạo Lữ ôm nâng lên, thẳng đến khuê phòng của nàng, đưa nàng đặt trên giường mềm mại. Sau đó đi thẳng vào vấn đề, một thanh xé nát đối phương quần áo. Nguyệt Tiên Tử kinh hoàng, đùi ngọc trung điệp, cánh tay ngọc vắt ngang trước ngực, ngăn trở vô hạn xuân quang. Nàng xấu hổ má phấn đỏ bừng, giận e thẹn nói, làm gì như thế gấp gáp? Nô đại quan nhân quần cởi một cái, hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Nguyệt Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nàng tức giận mắng, cũng không phải đối với thánh nữ không có cảm giác, cần gì phải biến thành dạng này. Có cảm giác là bởi vì ta là nam nhân, cũng không đại biểu ta thích thánh nữ, chuyện này nếu không có tình cảm cơ sở, cùng cầm thú có gì khác. Nguyệt Thu Tuyết chế giễu lại, sắc đẹp trước mắt, cũng không dám bên trên, chẳng phải là không bằng cầm thú. Nô Bác Lương khỏe miệng nghiêng một cái, lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, không bằng cầm thú. Cho ta một canh giờ, ngươi như còn có thể xuống tới giường coi như ta thua. Nói đi, một cái hổ đói bồ mồi, nào về phía dáng người kia tuyệt mỹ, dung mạo đẹp tuyệt ma đạo nữ đế. Ta không muốn. Hỗn đản. Một lúc lâu sau, Nguyệt Thu Tuyết chủ động cầu xin tha thứ, "Ma Vương đại nhân ngươi thắng, nô gia không thể đi xuống giường, ngươi mau trở về sủng hạnh ngươi thánh nữ lớn mật mật đi." Nô đại quan nhân một bên làm lấy cầm thú hoạt động một bên nói, "Không được, vì để tránh cho ta làm ra có lỗi với ngươi sự tình, ngươi phải đem ta ép cô, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới được." Nguyệt Tiên Tử đã là hương hán lâm ly, toàn thân vô lực, nàng dở khóc dở cười nói, "Đem ngươi ép cô. Ngươi cùng cái gia súc giống như, ta một người không thể được, nếu không ngươi đem Nhạc sư tỷ, Trừ sư muội, còn có Kiều Văn Ý gọi tới đi, chúng ta bốn người cùng một chỗ, có lẽ có thể làm được." "Cũng đừng náo loạn," chó dại Huyền Vương nói, "ai nếu là tự tiện đi ra ngoài, giết không tha, ta cái này thánh tử cũng không có đặc quyền a, dù sao sắp đến Thái Âm Thánh Cảnh. Vậy ngươi nhanh đi về đi, thánh nữ nếu là tỉnh phát hiện ngươi không tại, dưới cơn nóng giận cùng chó dại Huyền Vương cáo trạng, ngươi cũng không phải là bị thiến đơn giản như vậy." "Không nóng nảy, phân thân của ta ở nơi đó đâu, thánh nữ muốn tiến theo nàng liền, dù sao sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng gì." Nguyệt Thu Tuyết im lặng, "Ngươi đây là đem phân thân không thèm đếm xỉa thôi." "Cũng không thể nói như vậy, hắn bị thiến, ta cũng sẽ đau." Nô Bác Lương lúc trở về đã trời sáng choang, thánh nữ vẫn còn ngủ say. Hắn chất vấn phân thân, "Ngươi không có đối với thánh nữ động thủ động tức đi." Phân thân một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, u ám nhìn xem hắn, không nói một lời. Nô Bác Lương một bàn tay đem phân thân đập nát, thu hoạch đối phương ký ức. Phân thân một mực tại thiên nhân giao chiến, quả thực là tâm lực tiểu tụy. Tay của hắn có đến vài lần khoảng cách thánh nữ bộ ngực không đến nửa cái móng tay xa, cuối cùng đều rụt trở về. Không hổ là phân thân của ta, ý chí lực coi như không tệ. Cùng Nguyệt Thu Tuyết dậy vò hơn phân nửa đêm, Ma Vương đại nhân cũng thật mệt mỏi, hắn ôm đẹp như tiên nữ thánh nữ, tựa như ôm một cái cỡ lớn gối ôm, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Không biết qua bao lâu, bả vai bỗng nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt, bắt hắn cho đau tỉnh. Nô Bác Lương mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi miệng nhỏ quyết lên cao, Lệ Châu Nhi tại trong hốc mắt đảo quanh thánh nữ, thế nào, mật mật. Bả vai ta quá cứng, cấn thương ngươi răng. Thánh nữ đôi mắt đẹp đáy mắt, nước mắt tràn mi mà ra, ngươi không phải nói ngăn cản không nổi sự cám dỗ của ta, sẽ nhịn không nổi xâm phạm ta sao? Vì sao không có độc thủ? Nô Bác Lương vô tội nói, không chờ ta độc thủ, ngươi liền ngủ mất ta. Ta muốn chờ ngươi tỉnh lại xâm phạm ngươi, cái này nhất đẳng, chính là mấy cái canh giờ, cuối cùng thực sự chịu không được, ta liền cũng ngủ thiết đi. Nô đại quan nhân lời thề son sắt, đương nhiên là thật. Vậy bây giờ chúng ta đều tỉnh dậy, ngươi xâm phạm ta đi. Thánh nữ cổ hướng lên, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Còn bao lâu đến Thái Âm thánh cảnh? Thánh nữ nhìn xuống thời gian, còn có một canh giờ đi. Một canh giờ quá ngắn, ta đều là hai canh giờ cất bước. Cái này nếu là xâm phạm đến một nửa chó dại huyền vương đến phá cửa, nhớ mất hứng à? Cái kia xác thực là rất mất hứng. Nô đại quan nhân đề nghị, nếu không, chờ đến Thái Âm thánh cảnh lại nói. Tốt ta. Thánh nữ bất đắc dĩ đáp ứng. Một lúc lâu sau, chó dại huyền vương thanh âm vang lên. Các vị có thể đi ra, đến Thái Âm thánh cảnh. Chương 1514 Huyền Nguyệt Điện, chương 1514 Huyền Nguyệt Điện, nghe nói như thế, các thiên kiêu tranh nhau chen lấn đi ra ngoài, Nô Bác Lương cùng thánh nữ cũng từ người trước gian phòng đi ra. Mạnh Văn hướng người nào đó ném đi ánh mắt hâm mộ, trong lòng cảm khái, chúng ta tại lạnh lẽo cứng rắn trên giường gối đầu một mình có ngủ, hắn lại ôm đẹp nhất thánh nữ không ao ước bên ương không ao ước tiên, người so với người làm người ta tức chết ta. Chó dại Huyền Vương cậu trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, hoan nên các vị thiên kiêu đi vào Thái Âm thánh cảnh, hy vọng các ngươi đều có thể thừa hứng mà đến, hài lòng mà về, đạt được muốn cơ duyên. Đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Thánh cảnh có chút lạnh, các vị tiên tiêu không cần cảm lạnh. Hai tên thánh cảnh cao thủ sốc lên mặt liêm, chó dại Huyền Vương dẫn đầu đi ra cự liễn, tiếp theo là thánh nữ cảnh mật, thánh tử Ngô Bắc Lương cùng những người khác. Trở lại Thái Âm thánh cảnh, cảnh mật không còn thân mật kéo Ngô đại quan nhân cánh tay, nàng khí chất cao lạnh, người sống chớ gần. Nữ nhân này còn có hai bộ gương mặt đâu? Ngô Bắc Lương oán thầm một câu, giật cả mình. Chính như chó dại nói tới, thánh cảnh có chút lạnh. Rời đi hoàng kim cự liễn, đầu tiên đập vào mi mắt là ba vầng to lớn mà sáng tỏ trăng tròn, bọn chúng trôi nổi tại ba tòa rộng lớn trên ngọn núi, vẩy xuống thanh huy, đem thánh cảnh chiếu rọi sáng như ban ngày. Ách, căn cứ canh giờ đến xem lời nói, hiện tại đúng là ban ngày. Thấm lạnh khí tức đập vào mặt, là loại kia thẩm thấu đến trong lòng ý lạnh, cho dù là thực lực cường đại thiên phú cao tuyệt đại hoang người đứng đầu thiên tiêu, đều có chút bị không nổi. Nếu không, ra ánh sáng thịt dậy phòng ngự vô địch khải táp đại đệ như thế nào giật cả mình. Vương Phúc Sinh quắng đến run lẩy bẩy, xanh cả mặt, hai cánh tay hắn giao nhau, dùng sức ôm chính mình nói, thế này sao lại là có chút lạnh a? Đây là lệnh muốn thân mệnh, ta cảm giác mình sắp đông thành tự băng. Trừ Y Hạm Đông lạnh gương mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Bây giờ không phải là giờ mùi sao? Vì sao trên trời không có thái dương? Còn có ba cái mặt trăng, ta là sinh ra ảo giác sao? Luôn luôn kiên cường Nhạc Vũ Tuyên thần sắc như thường nói không phải ảo giác, chính là ba cái mặt trăng. Mạnh Văn tò mò đánh giá hết thể trung quanh, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Thái Âm Thánh cảnh mặc dù lạnh, linh khí lại là không gì sánh được nồng đậm, so đầu hổ bộ còn muốn nồng đậm chí ít gấp ba. Ở chỗ này tu hành, theo đều có thể cất cánh. Thái Âm Thánh cảnh không thẹn thánh cảnh tiên a. Cơ hồ tất cả thiên kiêu đều hiếu kỳ đánh giá trong truyền thuyết Thái Âm thánh cảnh, thầm nghĩ lấy, ta nhất định không phụ cảnh xuân tươi đẹp, không ngủ không nghỉ, đem tất cả thời gian đều dùng tới tu hành, tranh thủ trước lúc rời đi, hoàn thành bản thân đột phá. Bọn hắn hận không thể lập tức tìm tới tốt nhất động thiên phúc địa, ngựa không dừng vó tiến hành tu hành. Nô Bác Lương hiện tại trước hết nhất làm sự tình là tìm tới Thái Âm thánh vương, muốn tới thuộc về hắn cái này tân thánh tử bán thánh cấp linh bảo ban thượng, lợi dụng chính mình tầm bảo kỹ năng, đem Thái Âm thánh cảnh bảo bối đều vơ vét đi ra, chiếm làm của riêng. Nguyên bản hắn coi là Thái Âm Thánh Vương có lẽ sẽ làm cái nho nhỏ nghi thức hoan nghênh bọn hắn, kết quả, trừ Hoàng Kim Thánh Liên bên trên xuống tới người, lại không những người khác xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, thánh nữ cùng cao thủ khác cũng riêng phần mình rời đi. Lúc rời đi, cảnh mật đối với Ngô Bác Lương nói, "Thánh tử, làm phiền ngươi đem các vị thiên tiêu mang đến Huyền Nguyệt Điện đi." Ngô Bác Lương khẽ giật mình, chỉ mình nói, "Ta mang, ta lại không biết Huyền Nguyệt Điện ở nơi nào, như thế nào mang?" "Úc, quên ngươi là tân thánh tử." Cảnh mật một chút suy nghĩ, chỉ vào một tên thánh cảnh đệ tử nói, "Tôn sư huynh, liền do ngươi bồi thánh tử mang mọi người đi thôi." Tôn Điểu gật đầu đáp ứng, "Tốt thánh nữ." Tôn Điểu muốn đi Thần Long đỡ thánh cảnh 12 cao thủ một trong, toái hương ngũ phẩm, trong nóng ngoài lạnh, làm người biết ăn nói, khôi hài hài hước. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, hắn mang theo Ngô Bắc Lương đám người đi tới trong núi một tòa tráng lệ băng điều trước cung điện. Băng điều cung điện thấp thoáng tại trong mây mù, tại mặt trăng thanh lanh chiếu sáng rượu lên đồng bí mà chẳng quan. Mây mù du đãng, một khối bạch ngọc hành phi như ẩn như hiện, phía trên điêu khắc ba chữ to Huyền Nguyệt Điện. Tôn Điểu chỉ vào Huyền Nguyệt Điện đối với tiên tiêu bọn họ nói, "Các vị, cái này Huyền Nguyệt Điện chính là các ngươi nghỉ ngơi cùng tu hành địa phương." Cung điện một tầng gian phòng 100 mai linh thạch một ngày, tầng 2 1000 mai linh thạch một ngày, 3 tầng 10.000 mai linh thạch một ngày. Cứ thế mà suy ra, mỗi tăng thêm một tầng, cần thanh toán linh thạch là tầng trên gấp 10 lần. Huyền Nguyệt Điện hết thảy có tầng 7, đắt nhất tầng thứ 7 là 100 triệu mai linh thạch một ngày. Đám người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, tại cái này tu hành còn phải tốn linh thạch đâu. Tôn Tiểu xấu hổ không thất lễ mạo mỉm cười, đúng vậy. Vì sao tầng trên so tầng tiếp theo quý gấp 10 lần a? Trên dưới tầng gian phòng có khác biệt gì? Tôn Tiểu giải thích nói, có rất lớn khác biệt. Tầng lầu càng cao gian phòng, linh khí càng đầy đủ, bên trong còn có các loại phụ trợ tu hành đan dược cùng công pháp. Nô Bác Lương tò mò hỏi, lầu 1 cũng có đan dược và công pháp sao? Tôn Tiểu kiên khục một tiếng hàm xúc nói, lầu 1 có lẽ có đi, ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là 4 tầng trở lên khẳng định có, tầng lầu càng cao, phẩm chất đan dược càng tốt, công pháp chiến kỹ càng lợi hại. Mọi người căn cứ tự thân nhu cầu lựa chọn liền tốt. Nô Bác Lương âm thầm cảm khái, không nghĩ tới, tại Thái Âm Thánh cảnh muốn thu hoạch tốt hơn tu hành tài nguyên còn phải dựa vào tiền giấy năng lực, cũng quá thực tế đi. Thấy mọi người trầm mặc, Tôn Điểu tiếp tục nói, tại Thái Âm Thánh cảnh tu hành trong lúc đó, các vị có thể tại Thái Hương ngọn núi tự do hoạt động. Nhưng ta phải nhắc nhở mọi người, trên đỉnh nhiều yêu thú, hoang dại cực kỳ hung tàn, lại cấp 9 cấp bước, nếu là gặp được, tự gánh lấy hậu quả. Mạnh Vãn xem thường nói, cấp 9 yêu thú mà thôi, gặp gỡ hậu quả chính là đem bọn nó xử lý khiêng trở về cho thánh tử làm nguyên liệu nấu ăn dùng. Tôn Điểu nhếch miệng lên, phát họa ra một sợi đùa cợt độ cong mạnh công tử, Thái Âm Thánh cảnh cùng đại hoang khác biệt, nơi này yêu thú yêu đan là hoàn chỉnh, thực lực là không mất chủ. Nói như vậy, nơi này cấp 9 yêu thú so phía ngoài khủng bố cấp yêu thú cường đại hơn nhiều. Cho nên, các vị tuyệt đối không nên kinh địch. Mặt khác, nếu là gặp được thánh cảnh đệ tử hướng các ngươi khiêu chiến, không nên tùy tiện đáp ứng, cũng đừng tùy tiện cự tuyệt. Tốt nhất chính là trốn tránh, bởi vì bọn hắn tính tình cũng không quá tốt, ra tay tàn nhẫn. Nếu là giết bọn hắn, các ngươi sẽ có phiền phức, bọn hắn là 12 huyền vương dạy dỗ, mà những cái kia huyền vương đều rất bao che khuyết điểm. Giang Kỳ Vũ tò mò hỏi, nếu là chúng ta bị giết đâu? Tôn Tiểu cười khổ nói, các ngươi bị giết, bọn hắn sẽ lấy đi ngươi tất cả, cũng khắp nơi khoe khoang, nói đại hoang thiên kiêu đều là rất rưởi, không chịu nổi một ít. Đám người Vương Phúc Sinh rụt cổ một cái nói, một tháng này ta muốn ở chỗ này chuyên tâm tu hành, sẽ không rời đi nửa bước. Tôn Tiểu giơ ngón tay cái lên, quyết định này phi thường anh minh. Còn một chút các vị nhất định chú ý, các ngươi phạm vi hoạt động là Thái Hương ngọn núi, cũng chính là chúng ta trước mắt chỗ núi. Xung Hư Phong cùng Huyễn Hư Phong đều không thể tùy ý bước chân, nếu không, một con đường chết. Đám người biết, Tôn Tiểu nói Xung Hư Phong cùng Huyễn Hư Phong chính là mặt khác hai viên mặt trăng bao phủ núi. Cái kia hai tòa núi thấp thoáng tại trong mây mù, chỉ có thể đại khái thấy rõ hình dáng. Tôn Điểu nhìn về phía Ngô Bắc Lương, đương nhiên, ta nói những này không nhằm vào thánh tử. Trừ Xung Hư cùng Huyễn Hư hai đỉnh núi cấm địa, thánh tử có thể đi bất kỳ địa phương nào. Nếu là có người khiêu khích, thánh tử hung hăng đánh hắn là được, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nhưng sau 10 ngày chính là nửa năm một lần thánh tử tranh đoạt chiến, đến lúc đó sẽ có rất nhiều siêu cấp thiên tài khiêu chiến ngươi, ngươi không thể cự tuyệt. Chương 1515 Thánh tử điện, kế này rất hay. Chương 1515 Thánh tử điện, kế này rất hay. Ngô Bắc Lương sững sờ, cắt. Nhanh như vậy? Tôn Điểu gật đầu, là có chút nhanh, thánh tử ngươi cái kia đạo bị thường tranh thủ thời gian chữa cho tốt mới được. Theo ta được biết, muốn khiêu chiến người của ngươi tối thiểu có 35, từng cái đều là toái hư đỉnh phong, thực lực cường đại, có thánh tử chi tư. Ngoa tạo, nhiều người như vậy muốn làm thánh tử đâu? Nô Bác Lương chấn kinh. Tôn Tiểu Lý chỗ đương nhiên nói, đương nhiên à, chỉ có trở thành thánh tử mới có thể thu hoạch được tốt hơn tu hành tài nguyên, mới có thể nhìn thấy thánh vương, đạt được chỉ điểm của hắn, tu hành mạnh nhất công pháp và ngự kiếm thuật, mới có hy vọng trở thành đại la kim tiên. Vậy ta phải tranh thủ thời gian tìm thánh vương giúp ta chữa cho tốt đạo thường. Tôn sư minh, ngươi có thể dẫn ta đi gặp thánh vương sao? Tôn Điểu cười khổ lắc đầu, ta nào có tư cách gặp thánh vương à? Ngươi muốn gặp hắn, chỉ có thể chờ đợi triệu kiến, do huyền vương dẫn ngươi đi. Tốt ta, minh mạch, ta ở chỗ nào? Đương nhiên là đỉnh núi Thánh Tử Điện. Nô Bác Lương hỏi, Thánh Tử Điện linh khí so Huyễn Nguyệt Điện tầng thứ 7 như thế nào? Tôn Điểu không cần suy nghĩ nói, tự nhiên là càng thêm nồng đậm. Ta có thể dẫn người đi Thánh Tử Điện tu hành sao? Tôn Điểu trầm ngâm một lát không xác định nói, cái này ta không rõ ràng, có lẽ ngươi có thể tìm Linh Thỏ Huyền Vương hỏi một chút, nàng là phụ trách quản Huyễn Nguyệt Điện. Nô Bác Lương có chút mơ quyền, ta cung điện không nên ta quyết định sao? Vì sao muốn vấn Linh Thỏ Huyền Vương đâu? Tôn Điểu ho khan một cái, là như vậy, Thánh Tử, Linh Thỏ Huyền Vương người này đi, tương đối am hiểu làm ăn, nàng luôn nói, cản người tài lộ như giết người phụ mẫu, ai cản nàng phát tài, nàng giết ai cả nhà. Ngươi dẫn người đi Thánh Tử cung điện là quyền tự do của ngươi, nhưng bởi vậy để Linh Thỏ Huyền Vương kiếm ít linh thạch, nàng sợ rằng sẽ không cao hứng. 12 Huyền Vương vô luận cái nào không cao hứng, hậu quả đều rất nghiêm trọng. Dù là ngươi là thánh tử, chỉ sợ cũng không cách nào lành. Nô Bác Lương sờ lên chóp mũi mà hỏi, nếu là ta không để cho Linh Thỏ Huyền Vương kiếm ít linh thạch, ngược lại để nàng nhiều kiếm lời linh thạch đâu? Tôn Điểu trả lời, đó là đương nhiên không có vấn đề à, Linh Thỏ Huyền Vương chỉ để ý kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu, cũng không thèm để ý ai ở nơi nào tu hành. Nô đại quan nhân đánh cái búng tay, cái kết thỏa, A Phúc, Y Lì Hạm, Vũ Tuyên, Muộn Ý, Tiểu Hy, các ngươi đều tuyển Huyễn Nguyệt Điện một tầng gian phòng, đến lúc đó đi ta nơi đó tu hành, cho Linh Thỏ Huyền Vương mỗi ngày 200 mai linh thạch. Tôn Điểu đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, lập tức tán thưởng không thôi, thánh tử anh minh, kế này rất hay. Mạnh Vãn chỉ mình nói, Ngô sư đệ, ngươi có phải hay không quên ta đi? Khải Táp đại đệ trừng mắt nhìn, lão mạnh ngươi cũng muốn đi thánh tử điện tu hành a? Đúng a. Nô Bác Lương rỗi ra một ngón tay, 1 triệu viên linh thạch một ngày. Mạnh Vãn con ngươi địa chấn, nhiều. Bao nhiêu? 1 triệu linh thạch một ngày. Đây cũng quá đắt đi. Chê đắt à, vậy ngươi ngay tại Huyễn Nguyệt Điện tu hành đi, một tầng mỗi ngày chỉ cần 100 mai linh thạch, đơn giản không nên quá tiện nghi. Mạnh Vãn, Nhạc Vũ tuyên thản nhiên nói, ta vẫn là tại Huyễn Nguyệt Điện tu hành đi, ngươi là con ác thú thôn thiên thiếu, đi cùng với ngươi tu hành, chúng ta chỉ sợ một chút linh khí đều bất không đến. Tiểu Vãn ý phụ họa đối phương, nhạc sư tỷ nói có lý, ta cũng không đi. Lâm Hy cũng nghĩ nói không đi, bị Ngô đại quan nhân trừng mắt liếc lập tức im lặng là vàng. Được chưa, A Phúc, Y Ly Hạm cùng Tiểu Hy tuyển một tầng gian phòng, theo ta đi Sơn Điên Thánh Tử điện nói, Nô Bác Lương bức cho Tôn Kiều một túi linh thạch, bên trong là 50,000 mai linh thạch, phiền phức Tôn sư huynh cho linh thỏ Huyền Vương cầm đi đi. Không có vấn đề, thánh tử khách khí. Nô Bác Lương đối với Tần Khải Dương bọn người nói, các vị thiên kiêu, thời gian quý giá, bản thánh tử về thánh tử điện tu hành, các ngươi cũng muốn ủng hộ lúc, hôm nào tới thăm đám các người, cáo tử. Nói đi, hắn gọi ra hai con lửa, cưới đối phương nhất phi trùng tiên. Vương Phúc Sinh, trừ Y Ly Hạm, Lâm Hy vội vàng ngự kiếm đuổi theo. Hai con lửa miệng rộng môi tí nhất run rẩy, kỳ mà. Thật yêu chủ nhân, chúng ta đi nơi nào a? Thánh tử điện. Hai con lửa chớp chớp vô tội thẻ tư thế lan mắt to, kỳ mà. Thánh tử điện ở nơi nào? Thái Hư đỉnh núi. Cụ thể một chút đâu? Núi này rất lớn. Cụ thể không được một chút. Ta cũng là mới đến. Sau một nén nhang, Nô Bác Lương rốt cục tại đỉnh núi tìm được mây mù thấp thoáng bên trong thánh tử điện. Chương 1516 Đồng Đồng Thánh Tử Điện. Chương 1516 Đồng Đồng Thánh Tử Điện. Sở dĩ nói rốt cục là bởi vì đỉnh núi linh khí quá nồng nặc, đều tạo thành linh vụ, đến mức tầm mắt cực kém, coi như Ngô Bắc Lương có thấu hư chi nhãn cũng không có cái gì chứng dụng, mà lại còn có các loại cao tới mấy trượng linh thụ ảnh hưởng tầm mắt, bọn chúng cành lá ung tùm che kín trời trăng. Bốn người đứng tại treo thánh tử điện bảng hiệu trước sân động, dù sao cũng hơi im lặng. Vương Phúc Sinh nháy hai lần mắt nhỏ nói, Lương ca, cái này rõ ràng chính là sơn động a, phụ lên cái thánh tử điện bảng hiệu là đang dối gạt mình khinh người sao? Nô Bác Lương lấy tay nâng chán, cái này thánh tử điện vốn là thuộc về trước thánh tử Tăng Hổ, ai biết con hàng này nghĩ như thế nào, đi thôi, vào xem. Nói, hắn thu hồi hai con lửa, dẫn đầu đi vào. Cửa hàng cũng lớn, từ bên ngoài đi đến nhìn, tối om, có gió gào thét. Trừ Y thì hạm nhắc gan, theo thật sát Nô Bác Lương sau lưng, nắm lấy y phục của hắn. Khi hai người sau khi tiến vào, từng viên khảm nạm tại trong vách đá giả Minh Châu tuần tự phát sáng lên. Nha, còn có đèn cảm ứng đâu? Nô Bác Lương trong lòng toát ra một câu nói như vậy. Trừ Y thì hạm trừng lớn đôi mắt đẹp, thật xinh đẹp giả Minh Châu a. Trong sơn động Dạ Minh Châu số lượng rất nhiều, cách mỗi năm thức liền có một viên, mỗi một quả đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mượt mà sáng long ánh, tản ra bảo bối đặc thù nhàn nhạt hương khí. Nghe Trừ Y thì hạm ca ngợi Dạ Minh Châu, Nô Bác Lương tiện tay móc xuống một viên, ưa thích liền lấy một viên đi chơi mà. Trừ Y thì hạm đại hỉ, đa tạ Nô sư mình, ngươi đối với ta thật tốt. Nô Bác Lương cười híp mắt nói, con người của ta đối với hảo huynh đệ luôn luôn hào phóng. Trừ Y thì hạm, Nô đại quan nhân quay đầu hỏi Lâm Hy, Tiểu Hy, ngươi có muốn hay không cũng tới một viên a? Lâm Hy nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, sư phụ. Nô đại quan nhân chọn lấy quả cái lớn móc xuống đến, lấy linh lực đưa đến trước mặt đối phương, thu đi, thiếu hai viên không ảnh hưởng chiếu sáng. Lâm Hy ngoan ngoãn nhận lấy, đà tạ sư phụ. Xuyên qua trường dài 10 trượng khúc chết đường hành lang, bốn người tới một cái trong đại sảnh rộng rãi. Đại sảnh rất trống trải, chỉ có một bàn một ghế dựa một tủ. Đại sảnh đỉnh chóp có cái to bằng cái thất lỗ thủng bị trong suốt bảo châu bổ sung, ánh trăng xuyên tấu qua bảo châu, sáng ngời gấp bội, lấp kín toàn bộ đại sảnh, hắc ám không chỗ che thân. Đại sảnh trên vách tường có 8 phó lớp 10 trượng rộng nửa trượng bích họa, mỗi một bức bích họa bên cạnh đều đinh lấy một mảnh hình chữ nhật biển gỗ, phía trên theo thứ tự viết: phòng nghỉ, ngồi xuống ở giữa, phòng luyện đan, trận đạo phòng, phù lục phường, ngự kiếm đường, võ đạo điện, cùng chiến thú lĩnh vực. Nô Bác Lương bốn người tới đánh dấu ngồi xuống ở giữa bích họa trước. Trừ Y Y hàm hỏi, cái này muốn làm sao mở ra a? Vương Phúc Sinh nói hẳn là có cơ quan tại trên bích họa. Nô Bác Lương đưa tay đẩy, bích họa không nhúc nhích tí nào, hắn lúc này mới chăm chú quan sát bích họa. Bích họa rất đơn giản, vẽ là một cái lao nhân tại chui một cây đầu gỗ. Tại lao nhân trên bờ bay, có một con mắt thần sắc bén chim nhỏ. Lâm Hy một mặt u mê hỏi đây là ý gì a? Vương Phúc Sinh chỉ vào khoan gỗ lao nhân nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây là hỏa thần. Hắn lại chỉ vào đối phương trên bờ bay chim nhỏ nói, cái này tựa như là thần điểu chu tước. Chính đưa mắt đảo qua cái khác bích họa, Ngô Bắc Lương đuốt cằm nói A Phúc nói không sai, cái này 8 bức bích họa là lấy bắt quái phương vị sắp xếp, này tấm đối ứng chính là ly vị. Bởi vì cái gọi là càn là trời, khôn là đất, chấn là sấm, tốn là gió, khảm là nước, cấn là núi, ly là hỏa, nói là nhà. Tăng Hỗ là chu tức phần thiên thiếu, hắn ngồi xuống tu hành địa phương có hỏa năng gia chỉ tự nhiên sẽ rất có ích lợi. Trừ Y thì hạm cho nên, phải làm thế nào mở ra bích họa đâu? Vương Phúc Sinh lắc đầu ta không biết. Nô Bác Lương một chút suy nghĩ, trong ngón trỏ chỉ khép lại, hướng trên bích họa chim nhỏ một chút, rót vào một sợi linh năng. Chu tước nguyên bản đường cong đơn giản không có sắc thái lông vũ trong nháy mắt biến thành xinh đẹp màu đỏ. Bích họa phai mở, biến thành một cánh cửa đá. Nô sư minh thật tuyệt. Trừ Y thì hạm nhìn về phía người nào đó ánh mắt yêu thương mãnh liệt. Nô Bác Lương mỉm cười chính là tùy tiện thử một lần, không nghĩ tới thành công. Hắn đẩy ra cửa đá, đám người đi vào. Ngồi xuống ở giữa nhiệt độ rõ ràng so phòng khách cao rất nhiều. Có đến sắc mặt tái xanh Vương Phúc Sinh cảm khái nói nơi này thật ấm áp. Trừ Y thì hạm phụ họa nói đúng vậy à, ta thậm chí cảm thấy đến có chút khô nóng, muốn đem cởi quần áo. Nô Bác Lương mau nói, lòng yên tĩnh tự nhiên mát, tuyệt đối đừng xúc động là ma quỷ, vạn nhất ngươi đem cởi quần áo, A Phúc ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, muốn cùng ngươi phát sinh một chút cái gì, ta là giả vờ làm như không thấy hay là trợ giúp. Trừ Y thì hạm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trường vô tội tiểu mập mạp một chút hắn dám. Vương Phúc Sinh tranh thủ thời gian khoát tay nói, không dám, ta không dám, ta đối với Trừ Y thì hạm tuyệt đối không có ý nghĩ xấu. Nô Bác Lương chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, thầm tiếng nói, A Phúc à, ngươi không có tặc đảm ta có thể lý giải, nhưng là ngay cả tà tâm đều không có sao được. ngươi dạng này làm sao có thể để Y Hạm đối với ngươi cảm mến? Vương Phúc Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, chữ Y Hạm ưa thích chính là ngươi, ta làm thế nào đều không có biện pháp để nàng đối với ta cảm mến. Ngươi nói cái gì? Vương Phúc Sinh dáng tươi cười chất phác, ngây thơ vô hại a. Không có gì, ta nói ta sẽ cố gắng. Như vậy mới thú vị thôi, đuổi nữ nhân không có gì hơn bốn cái chết, mặt dày mày dạn, cuốn quýt chặt lấy, chết không buông tay, liều mạng để tiền. Vương Phúc Sinh tranh thủ thời gian ghi tạc trong lòng ân, Lương ca, ta đều nhớ kỹ. Trừ Y Hạm sân nào nói, nhớ cái giám a, chiêu này đối với ta không dùng. Vương Phúc Sinh về đối một câu, ta lại không nói muốn đối với ngươi dùng. Ngươi muốn đối với ta dùng, ngươi chính là cháu của ta. Cháu trai liền cháu trai, ta rất am hiểu khi cháu trai. Vương Phúc Sinh ngươi Ngô Bắc Lương đánh gậy đấu võ mồm hai người, đi, nơi này linh khí ngao ngao nồng đậm, còn có tụ linh trận cùng linh hỏa trận, các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện đi. Các ngươi nếu là ngại nóng ta liền đem linh hỏa trận đóng. Vương Phúc Sinh nói, đóng đi, tiết kiệm. Trừ Y Hạm nhịn không được cởi quần áo, ta sợ nhìn cay con mắt. Mập mạp chết bầm ngươi ngứa ra đúng không? Trừ Y Hạm giận dữ, thuần thục nắm chặt Vương Phúc Sinh lỗ tai thuận kim đồng hồ tới nửa vòng, cho đối phương đau ngao ngao kêu thảm, nhè răng trợn mắt. Lương ca cứu mạng. Nô Bác Lương mắt điếc hai ngờ, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Lâm Hy, bên trong có đại hoàng siêu cấp phích lịch vô địch chữa thương ngưng đau thần dịch cùng một chút đan dược, các ngươi phân ra dùng. Tạ ơn sư phụ. Lâm Hy tiếp nhận túi chữ vật, ngươi không ở nơi này tu hành sao? Ta muốn tại Thái Âm Thánh Cảnh 3 năm, không nóng nảy, đi trước phòng khác nhìn xem, lại đi các nơi đi dạo, tìm hiểu một chút Thái Âm Thánh Cảnh. Tốt, sư phụ đi chuyển thời điểm cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta có ẩn thân phủ, sẽ không bị phát hiện. Lâm Hy lúc này mới yên lòng lại. Tiếp xuống một canh giờ, Nô Bác Lương tuần tự đi phòng luyện đan, trận đạo phòng, phù lục phường, ngự kiếm đường, võ đạo điện, chiến thu lĩnh vực, cùng phòng nghỉ. Có thể nói là kinh hỉ tràn đầy. Đầu tiên, trong phòng luyện đan chẳng những có hai cái phẩm chất cực tốt lò luyện đan, còn có chân quý luyện đan bản chép tay cùng các loại phân loại để đặt linh tài. Trong đó có thật nhiều đều là cầu mong gì khác chi không được. Thứ yếu, Nô Bác Lương tại trận đạo trong phòng tìm tới một bản cao giai tổ hợp trận tìm tòi bí mật, đương nhiên còn có đại lượng bảy trận dùng bảo tài, cùng mấy cái bảy một nửa tổ hợp trận. Cuối cùng, phụ lục trong phường lại có một bản thu hoạch được tiên đạo tán thành 12 bí pháp để Ngô đại quan nhân như nhặt được chí bảo, mừng rỡ như điên mở ra xem, ngộ bị. Chương 1517 Chu Tiên Kiếm Phổ, đỏ nhiều thịt. Chương 1517 Chu Tiên Kiếm Phổ, đỏ nhiều thịt. Chỉ gặp tờ thứ nhất biết, bí pháp 1, mỗi ngày cho thiên đạo đập 99 cái khấu đầu, cũng nói 99 khắp, thiên đạo lao ra, ta nguyện đem cả đời dâng hiến cho ngươi, trung thành với ngươi, tuyệt không phản bội. Nô Bác Lương giật cả mình, phương pháp kia, tốt thiểm cầu a. Thế là hắn lại xốc lên trang thứ hai. Chỉ thấy phía trên viết, bí pháp 2, mỗi ngày ca ngợi thiên đạo 365 khắp, kiên trì 365 ngày, nhất định phải thành kính ca ngợi, thiên đạo nhất định có thể nghe được, cũng đối với ngươi có chỗ phản hồi. Chú, đối với thiên đạo ca ngợi từ ngữ không thể cản cối, chỉ ít 9 cái từ lên. Nô đại quan nhân lộn xộn, hắn khẽ cắn môi, lật ra trang thứ 3. Bí pháp 3, muốn bị thiên đạo tán thành, đầu tiên ngươi không có khả năng là thánh phẩm xếp hạng top 10 linh thiếu, nếu như là, cũng đừng dễ dàng buông tha, chỉ cần đầy đủ thành kính, vẫn là có thể để thiên đạo cấp cho nhất định công nhận. Chú, nếu như ngươi là con ác thú thôn thiên thiếu, cũng không cần nhìn, bản tôn dốc hết tâm huyết tổng kết bí pháp đều đối với ngươi vô hiệu. Nô Bác Lương ngây ra như phỗng, chán rủ xuống ba đầu hắc tuyến, cả người cũng không tốt. Thiên đạo vì sao như vậy nhằm vào con ác thú thôn thiên thiếu? Hẳn là còn sợ ta đem hắn nuốt phải không? Nô đại quan nhân lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù có minh xác ghi chú, Nô Bác Lương vẫn là đem 12 đầu bí pháp toàn bộ xem hết. Nguyên nhân là, liền trước mắt mà nói, thiên đạo cũng không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, hắn dựa vào đại lao mấy chục vạn năm bố cục căn bài, phá vỡ thiên đạo gồng cùng xiềng xích, một đường bật học đi đến hiện tại. Mặc dù phù đạo bị hạn chế, nhưng hắn đan đạo lại là một kỵ tuyệt trần, không người có thể kịp. Chừng 30 tuổi thiên giai đan sư, nếu là truyền đi, chắc chắn chấn kinh toàn bộ đại hoang. Hắn phù đạo trước mắt mà nói là thiên đạo tán thành có hạn, vẽ ra phù công năng không được đầy đủ, nhưng hắn vẽ bùa tốc độ lại là nhanh đến không có bằng hữu, hắn hoàn toàn có thể lấy số lượng thủ thắng. Nói đi thì nói lại, ai không nguyện ý hoàn toàn bị thiên đạo tán thành đâu? Không chỉ là phù đạo, còn có hắn Bạch Phiêu đại đạo, chỉ có thiên đạo công nhận, hắn có thể thành thánh. Cho nên, học chút để thiên đạo công nhận bí pháp, không có chỗ xấu. Chỉ là cái này 12 bí pháp nhìn xem đến, hắn có thể làm được chỉ có 2 đầu. Tăng lên phù đạo không phải việc cấp bách, hắn có thể từ từ sẽ đến. Đem 12 bí pháp ghi lại sau, hắn liền không kịp chờ đợi đi ngự kiếm đường. Học được đại lão vô địch kiếm kỹ sau, Nô Bác Lương những năm này không có một ngày lười biếng, một mực tại luyện. Nhưng này đều tính không được ngự kiếm thuật. Nói đến, hắn ngự kiếm thuật hay là cùng Nguyệt Thu Tuyết học, học có thể nói là tương đương kéo hông. Bất quá hắn có tiên cấp linh kiếm như ý, đối với linh năng điều khiển lại hơn xa người khác, bởi vậy cùng đối địch thời gian chiến tranh cũng không có đem ngự kiếm thuật cặn bã thiếu khuyết bạo lộ ra. Bây giờ nhìn thấy Tang Hố Lưu tại ngự kiếm trong nội đường Chu Tiên Kiếm Phổ, Nô Bác Lương kinh động như gặp thiên nhân, rất là rung động. Thu Tuyết nhất định ưa thích cái này kiếm phổ. Hắn tâm niệm khẽ động, để tiểu tháp đem Nguyệt Thu Tuyết đưa đi ra. Thu Tuyết, ngươi xem một chút cái này Chu Tiên Kiếm Phổ như thế nào. Nguyệt Tiên Tử tiếp nhận kiếm phổ chăm chú nhìn lại, đồng tiến vào cảnh giới vong ngã. Nô Bác Lương cũng không phải dày đối phương, rời đi ngự kiếm đường đi võ đạo điện. Võ đạo điện cũng có mấy quyển công pháp, hắn đại khái mở ra, mặc dù không bằng thánh võ chiến kỹ, nhưng cũng là rất không tầm thường chiến kỹ. Hắn cuối cùng đi địa phương là chiến thú lĩnh vực. Chiến thú lĩnh vực là một mảnh rộng lớn bãi cỏ. Cỏ phiến lá rất màu mỡ, nhan sắc rất kỳ quái, là màu nâu đỏ, mà lại sinh cơ bừng bừng, linh năng đấy đà. Bọn chúng tựa hồ không phải thực vật, mà là động vật. Bây giờ Ngô Bắc Lương không còn là Bình Dương trong thôn sẽ chỉ nghịch ngợm gây sự tiểu thí hải nhi, hắn miễn cưỡng có thể được xưng là kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Cho nên, hắn một chút liền nhận ra, cái này màu nâu đỏ gọi là sớm tại đại hoang diệt tuyệt mấy trăm ngàn năm đỏ nhiều thịt, yêu thú thích ăn nhất đồ ăn một trong. Đỏ nhiều thịt chẳng những tươi đẹp ngon miệng, chất thịt tinh tế tỉ mỉ, trọng yếu nhất, yêu thú ăn sẽ thu hoạch được đại lượng yêu năng, tăng thực lực lên. Ngô Bắc Lương lập tức minh bạch, chắc không được thánh tử cạnh tranh kịch liệt như vậy, không nói những cái khác, chỉ bằng vào cái này thánh tử trong điện tài nguyên, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Hắn đem chiến thú quân đoàn phóng xuất, chỉ vào thảo nguyên rộng lớn nói, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Đại hắc nhãn con ngươi sáng lên, vung. Đây là địa phương nào, tại sao có thể có đỏ hai con lửa một cái đá bay đem đại hắc đá ra xa 10 trượng? Đại hắc giận dữ, đối với hai con lửa trợn mắt nhìn, vung. Con lửa ngốc, ngươi đá cẩu ra làm cái gì? Hai con lửa miệng rộng môi tí nhất run rẩy, thì mà. Chó đần, chủ nhân hỏi vấn đề, ngươi một đầu chó vườn, đoạt đáp cái quặp lông a. Ngô Bắc Lương nhìn một chút hai con lửa, lại nhìn một chút đại hắc, nhãn châu xoay động, chỉ vào đỏ nhiều thịt cười híp mắt nói, đại hắc, đây là cái gì? Đại hắc chớp chớp mắt to vô tội, vung. Màu đỏ cỏ a, đầu ta một lần trông thấy màu đỏ cỏ. Long Ngao Thiên miết miệng, cái gì màu đỏ cỏ? Đây là đỏ nhiều thịt, ăn rất ngon đấy. Hai con lửa thẻ tư thế lan trong mắt to tràn đầy hoang mang, đây không phải cỏ sao? Gọi thế nào thịt? Hẳn là, bọn chúng cũng là yêu thú. Long Ngao Thiên nói, bọn chúng là cỏ, cũng là yêu thú. Đại hắc một mặt u mê, cắt. Cỏ thanh tinh, có thể nói như vậy. Cổ Điêu Phi đi qua không kịp chờ đợi ăn một gốc, vậy mà thật là đỏ nhiều thịt. Cái này quen thuộc cảm giác, thật hoài niệm a. Còn lại yêu thú cũng đều tranh nhau chen lấn vào tới, cắt đứt đỏ nhiều thịt tan như gió cuốn. Nô Bác Lương thấy bọn nó huyễn nhanh chóng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, các ngươi kiềm chế một chút mà ăn, đừng nổ tận gốc. Long Ngao Thiên dành thời gian trả lời một câu, yên tâm đi, chủ nhân, chúng ta đều hiểu. Nô đại quan nhân lúc này mới yên tâm rời đi. Hắn trở lại ngự kiếm đường, Nguyệt Thu Tuyết còn tại nhìn Chu Tiên kiếm phổ. Nàng đối với kiếm đạo si mê cùng chấp nhất viễn siêu đại bộ phận người tu hành, nguyên nhân chính là như vậy, năm đó nàng mới có thể lấy ngưng thần cựu phẩm cảnh giới thi triển ra linh tê chi kiếm, cùng Thạch Vạn Lý địa vị ngang nhau. Nói đến, linh tê kiếm tuy có kiếm linh, lại tính không được phẩm giai cao bao nhiêu linh binh, cùng về sau Ngô Bắc Lương cho nàng tiền cấp linh binh không thể so sánh nổi. Nhưng Nguyệt Thu Tuyết thích nhất vẫn là linh tê kiếm, linh khiếu phá toái không có khả năng ngự kiếm sau, nàng thường xuyên ôm kiếm lau, cùng kiếm linh nói chuyện. An thiên phẩm nhất giai địa hoàng đan sau, nàng lại có thể ngự kiếm. Mặc dù không có khả năng giống linh khiếu phá toái lúc trước giống như thoải mái, nàng vẫn không có so vui vẻ. Nguyệt Thu Tuyết mỗi ngày đều sẽ xuất ra đại lượng thời gian tới tu hành, luyện tập ngự kiếm thuật. Nàng am hiểu nhất là linh tê chi kiếm, ngay từ đầu, nàng chỉ có thể thi triển ra hoa ảnh loạn một kiếm, liền hao hết linh năng. Sau 3 ngày, nàng lại có thể thi triển chém hư không cùng đoạn xá ly. Trải qua 7 ngày tu hành, nàng có thể thi triển ra hoa ảnh loạn, chém hư không, đoạn xá ly, ép số không bụi, đoạn tiếp phụ du, nát xương lạnh cùng thương cung khuyết thất kiếm. Cho tới bây giờ, nữ đế đại nhân đã có thể hoàn chỉnh thi triển linh tê chi kiếm. Rất hiển nhiên, Chu Tiên kiếm phổ bên trên ngự kiếm thuật muốn so linh tê chín kiếm phức tạp cao cấp được nhiều, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Nô Bác Lương không nóng nảy luyện, hắn việc cấp bách là luyện đan. Thu Tuyết, ngươi từ từ xem, ta đi luyện đan, khoảng cách thánh tử khiêu chiến thi đấu chỉ còn 10 ngày, ta phải mau chóng luyện ra thiên phẩm nhất giai địa hoàng đan chỉ tốt đạo thương mới có hy vọng thắng. Nguyệt Thu Tuyết nao nao, điểm nhẹ vầng trán, "Ân, ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể luyện ra thiên phẩm nhất giai địa hoàng đan." Nàng không biết đối phương vì sao nói như vậy, nhưng nhiều năm ăn ý để nàng vô ý thức lựa chọn phối hợp. "Ân, ta cũng có lòng tin." Nô Bác Lương hướng đạo lữ ném đi ca ngợi ánh mắt, quay người rời đi.